Chương 51, nguy hiểm hẻm núi, người may mắn còn sống sót dấu vết. Chương 51, nguy hiểm hẻm núi, người may mắn còn sống sót dấu vết. Nhân diện ma chu ẩn tàng năng lực cực mạnh, liền Lý Vân Kiếm cùng Hàn Uy đều không thể lập tức phát hiện. Sở Hàn lại tại ngay lập tức kịp phản ứng, hai đao chém giết cái này tam giai dị thú. Loại thực lực này, nháy mắt phá vỡ tất cả chất vấn. Hàn Uy lúc này trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa rồi phách lôi không còn sót lại chút gì, hắn há to miệng, lại không có nói ra một câu. Sở Hàn vừa vặn biểu hiện không có kẽ hở, hung hăng đánh mặt của hắn. Những người khác giờ phút này đều đối Sở Hàn tràn đầy kính nể, nhìn hắn trong ánh mắt đều sung mang theo một tia lửa nóng. Trong quân đội, chỉ có thực lực mới có thể phục chúng. "Tốt, đều đừng thất thần, tiếp tục xuất phát." Lý Vân Kiếm trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhìn hướng Sở Hàn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm ơn. Sở Hàn vừa vặn cho thấy thực lực làm hắn đều thất kinh, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng, Sở Hàn thực lực liền tăng lên tới loại tình trạng này. Lần này may mắn mà có Sở Hàn, cũng coi là cho mọi người một lời nhắc nhở, mọi người nhất định muốn chú ý bảo trì cảnh giác. Sở Hàn gọn gàng chém giết nhân diện ma chu về sau, cũng giúp Lý Vân Kiếm củng cố uy tín của mình. Hiện tại ra lệnh, gần như tất cả mọi người ngay lập tức hưởng ứng. Sở Hàn thì là đem mặt người ma tộc giang độc, túi độc chờ trọng yếu tài liệu thu vào. Đến mức nhân diện ma chu thi thể, hắn chỉ có thể từ bỏ, hắn còn không muốn tại nhiều như thế người trước mặt bại lộ chính mình không gian giới chỉ. Tiếp tục tiến lên, hắc thạch hẻm núi sương mù càng đi chỗ sâu càng dày đặc. Lại đi nửa giờ, dưới chân đá vụn đường dần dần bị ẩm ướt đất đen thay thế, dẫm lên 10 phần núi lỏng ra, còn mơ hồ có thể nghe được một mùi tanh hôi. Sở Hàn đi tại trong đội ngũ ở giữa, tinh thần từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác. Từ tiến vào hẻm núi đến bây giờ, hắn đã xuất thủ nhiều lần, mỗi lần đều có thể cứu một hai người. Cho nên hiện tại chi đội ngũ này tất cả mọi người 10 phần ỷ lại cảm giác của hắn năng lực. Cẩn thận dưới chân. Sở Hàn đột nhiên dừng bước, lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy đều là giật mình, nhộn nhịp cảnh giác nhìn xem dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người dưới chân đất đen đột nhiên nô lên, một cái toàn thân đen nhánh, trường dài mười mấy mét cự hình con rết đống nhiên chui ra mặt đất. Không ít người đều bị con rết phá đất mà lên lực lượng khổng lồ hất bay đi ra, trên không trung mất đi cân bằng. Chỉ thấy con rết giác hút lúc khép mở, tối tăm sắc răng độc liền hướng về cách nó gần nhất Hàn Uy tấp tới. Xuất sinh tự tìm cái chết. An ta một cái bạo lôi chém. Hàn Uy giận dữ, trường đao trong tay chứa đầy lôi quang, hung hăng bổ vào con rết trên đầu. Một tiếng bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, con rết đầu chịu một đao, lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại Hàn Uy bị một cỗ cự lực đụng bay đi ra mấy chục mét, đập vỡ phía sau một tảng đá lớn. Phúc. Hàn Uy phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải có nguyên lực áo giáp hộ thể, cái này va chạm liền muốn hắn mệnh. Cốc cốc cốc. Nơi xa mấy tên cầm thương binh sĩ vị trí không sai, lập tức hướng về con rết điên cuồng chút xuống hỏa lực, nhưng cũng không có hiệu quả, con ngô công này lực phòng ngự cao đáng sợ. Cẩn thận, đây là năm giai thiết giáp con rết, đem hắn giao cho ta. Lúc này, Lý Vân Kiếm hét lớn một tiếng, phi thân nhảy vọt đến con rết đỉnh đầu, trường thương trong tay bộc phát ra chói mắt giáp mũi nhọn, nhắm ngay phía dưới con rết đầu đâm đi xuống. Thật phong thứ. Chỉ nghe phốc một tiếng, bị do thuộc tính nguyên lực ra chỉ trường thương nháy mắt quán xuyên con rết đầu. Thiết giáp con rết di chuyển nhanh chóng thân thể đột nhiên cứng đờ, vặn mèo rẽ rủa mấy lần về sau, triệt để không lúc đích. Tốc độ thật nhanh, không hổ là năm giai võ giả. Sở Hàn nhìn ở trong mắt, không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Lý Vân Kiếm toàn lực xuất thủ, năm giai hắc thiết ngô công lại bị hắn một kích mất mạng. Quả nhiên không tầm thường. Hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có mò được, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến Sở Hàn biến sắc, chỉ thấy nguyên bản không nhúc nhích thiết giáp con rết đột nhiên run rẩy thân thể một cái. Ngay sau đó vô số màu xanh khí độc xông ra, hỗn hợp ở trong sương mù, nháy mắt quét tán ra cách xa hơn trăm mét. Tất cả mọi người chưa thể may mắn thoát khỏi, nháy mắt bị khí độc vây quanh. Sở Hàn muốn ngừng thở, nhưng căn bản không kịp. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình trì trệ, thân thể lại cũng bắt đầu thay đổi đến chết lặng. Thật mạnh độc tính. Hắn không dám thất lễ, lập tức từ không gian bên trong lấy ra một bình giải độc đan, đổ ra mấy viên uống vào, lúc này mới chế trụ trên người độc tính lan tràn. Khu khu. Con rết trên đầu Lý Vân Kiếm cũng không chú ý hút đi vào một miệng lớn, lập tức buộc phát một chuỗi ho khan, kém chút đứng không vững từ phía trên té xuống. Hắn mặc dù là năm giai võ giả, nhưng cũng không thể miễn dịch năm giai độc thú vật khí độc, lập tức bị nặng. Lúc này, con rết phần đuôi giáp xác đột nhiên giãn nứt, lại từ bên trong chui ra một đầu nhỏ một vòng con rết tới. Con nô công này vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lý Vân Kiếm bỏ đi, sắc bén răng độc mắt thấy là phải cắn phải Lý Vân Kiếm thân thể. Xuất sinh. Lúc này, Sở Hàn đột nhiên xuất hiện tại con rết bên người, một quyền đập vào con rết trên đầu. Bạo liệt quyền. Hắn trước hết nhất khôi phục lại, vừa vặn bắt lấy con rết thoát xác người chậm tiến công chống giống. Bèn, một tiếng vang thật lớn tại con rết trên đầu nổ tung, lập tức có vô số màu đen giáp xác bắn bay đi ra, con rết thân thể cũng bị cỗ này cự lực đánh bay. Sở Hàn một kích thành công, lập tức thừa thắng xông lên. Huyết ảnh chiến đao mang theo một cỗ lăng lệ đao mang, hung hăng bổ vào thiết giáp con rết bị đánh nát giáp sắt trên đầu. Phá quân bảy thức thứ 5. Sở Hàn thi triển chính mình không sử dụng nguyên lực lúc tối cường một đao. Xuy, thiết giáp con rết đầu bị nháy mắt chém thành hai nửa. Màu xanh đen chất lỏng tung tóe đầy đất, thiết giáp con rết triệt để không có khí tức. Cái này con rết thoát xác phía sau thực lực đã cắt giảm đến 4 giai dị thú trình độ, Sở Hàn mới có thể thần tốc kết thúc chiến đấu. Lần này lại dựa vào ngươi xuất thủ mới giải quyết cái phiền toái này, ta xem như đội trưởng thật sự là hổ thẹn. Lý Vân Kiếm vận chuyển nguyên lực bức ra trong cơ thể độc tố, mang theo ấy nấy nói với Sở Hàn. Đây đều là ta phải làm. Sở Hàn cười nói, vẫn là để mọi người tranh thủ thời gian thoát ly khí độc phạm vi đi. Đúng, mọi người mau chóng rời đi nơi này. Căn bản không cần Lý Vân Kiếm mệnh lệnh, các chiến sĩ đều tự giác hướng hẻm núi chỗ sâu chạy đi, thoát đi khí độc phạm vi. Chờ Lý Vân Kiếm quay người rời đi về sau, Sở Hàn vung tay lên, đem trên mặt đất con giết thi thể cùng chút bỏ giáp sắt cùng nhau thu vào đến không gian bên trong. Đây chính là năm giai dị thú thi thể, tuyệt đối có thể đáng một cái giá tiền rất lớn. Sau đó, Sở Hàn đuổi theo đại bộ đội, mọi người tiếp tục đi tới, lại gặp rất nhiều khó dây dưa dị thú, nhưng đều tại Lý Vân Kiếm cùng Sở Hàn phối hợp xuống từng cái hóa giải. Lại thâm nhập hơn 10 dặm, Lý Vân Kiếm đột nhiên dừng bước, chỉ vào mặt đất, nơi này có chiến đấu vết tích. Sở Hàn đám người nghe vậy đều nhìn sang, quả nhiên phát hiện trên mặt đất tản mát vỡ vụn vũ khí hộ giáp mảnh vỡ cùng vết máu khô. Vết máu màu đỏ sậm, hiển nhiên đã có chút thời gian. Bên cạnh còn có mấy cố bị phá hư đến không còn hình dáng thi thể, thấy không rõ hình dạng, nhưng từ quần áo mảnh vỡ đến xem, giống như là nghiên cứu khoa học đội hộ vệ võ giả. Nghiên cứu khoa học tiểu đội hẳn là tại chỗ này bị tập kích. Lý Vân Kiếm ngồi xổm người xuống, chỉ vào một bộ tương đối hoàn hảo thi thể nói ra, nơi này vết thương 10 phần chỉnh tề, giống như là bị đao kiếm loại chém vào tạo thành, bọn họ hẳn là gặp phải những võ giả khác tập kích. Sở Hàn cũng tại một bộ vỡ vụn trên thi thể tìm được hai chỗ vết đao. Chẳng lẽ là liệp sát giả? Hắn nghĩ tới bị chính mình diệt đi dạng kiêu tiểu đội. Khó mà nói, có khả năng uy hiếp đến chi này nghiên cứu khoa học đội tiểu đội võ giả, thực lực tuyệt đối không kém. Lý Vân Kiếm sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người cẩn thận tìm xem, nhìn thấy còn có hay không mặt khác manh mối. Mọi người lập tức ở xung quanh tìm kiếm. Nhưng bởi vì sự tình phát sinh thật lâu, lại thêm nơi này có dị thú ẩn hiện, xung quanh vết tích rất khó phân biệt, mọi người trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới đầu mối hữu dụng. Thấy thế, Sở Hàn đem tinh thần lực của mình khuyết tán ra. Tích dọn. Đột nhiên, một trận tích tích âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Sở Hàn lập tức căn cứ âm thanh chạy tới xem xét, quả nhiên ở phía xa tìm được một cái tản ra yếu ớt âm thanh đồng hồ truyền tin đeo tay. Cái này đồng hồ dây đồng hồ còn rất hoàn hảo, giống như là bị người cố ý vứt xuống. "Đội trưởng, nơi này có phát hiện." Sở Hàn lập tức chào hỏi Lý Vân Kiếm đám người tới xem xét, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Nghe vậy, Lý Vân Kiếm trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, Sở Hàn nói không sai, cái này rất có thể là người sống sót để lại đầu mối, mọi người hướng về cái phương hướng này tiến lên. Chương 52, Hắc Nha tổ chức chương 52. Hắc Nha tổ chức mọi người theo đồng hồ truyền tin đeo tay phương hướng tiến lên, trên đường đi lại phát hiện mấy cái máy truyền tin. Đây càng chứng thực Sở Hàn phỏng đoán. Mọi người tăng nhanh tốc độ, ước chừng đi một cái giờ về sau, phía trước sương mù đột nhiên thay đổi đến mỏng manh. Một tòa ẩn nấp tại dưới vách đá dựng đứng sơn động xuất hiện ở trước mắt, động cầu bị dây leo che chắn, mơ hồ có khả năng cảm giác được bên trong truyền đến nhân loại khí tức. Chính là chỗ này. Lý Vân Kiếm hạ giọng, ra hiệu đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ còn không thể xác định trên đường đi lưu lại tiêu ký có hay không là địch nhân mồi nhử, không dám khinh thường. Sở Hàn thần tốc tới gần động khẩu, phóng thích tinh thần lực thăm dò bảo. Phát hiện trong sơn động tổng cộng có 5 người, trong đó 3 người trên thân mang theo võ giả nguyên lực ba động, 2 người khác thì không có nguyên lực ba động, hẳn là người bình thường. Trừ cái đó ra, sơn động bên trong không có mặt khác khí tức của vật còn sống, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Bên trong có 5 người, trong đó 3 cái là võ giả. Sở Hàn nói: "Tốt, mọi người cùng ta đi vào." Lý Vân Kiếm vẫn như cũng là đè vào phía trước, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào trong huyệt động. Sở Hàn theo sát phía sau, hai người vừa tiến vào, lập tức hai bên đánh tới 3 điểm hàn mang. Hai người lập tức sử dụng vũ khí chống cự, u ám trong sơn động lập tức vang lên kim loại giao minh âm thanh. "Các ngươi nghe lấy, chúng ta là Giang Thành quân đội phái tới đội ngũ cứu viện, nếu như các ngươi là nghiên cứu khoa học tiểu đội người, liền đình chỉ công kích." Lý Vân Kiếm đối với người ở bên trong hô. Hắn lập tức liền được đến đáp lại, "Các ngươi là quân đội người." "Không sai." Một giây sau, trong sơn động sáng lên ánh sáng nhạt, miễn cưỡng có thể thấy rõ tình huống bên trong. "Quá tốt rồi, cứu viện rốt cuộc đã đến." Một cái mang theo thanh âm nức nở truyền đến, là một cái mang theo kính mắt thanh niên nam tử, nhìn quần áo là nhân viên nghiên cứu khoa học. Cùng Sở Hàn, Lý Vân Kiếm xuất thủ 3 tên võ giả cũng ném xuống vũ khí, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chiến đấu mới vừa rồi, làm bọn hắn thương thế lại tăng lên một chút. 3 người này tất cả đều là 4 giai võ giả, nhưng đều là tổn thương nghiêm trọng như vậy mới thoát ra đến, đủ để chứng minh bọn họ gặp phải kẻ địch đáng sợ cỡ nào. "Tình huống thế nào? Trần giáo sư đâu? Còn có đội viên khác đâu?" Lý Vân Kiếm đội bằng hỏi. "Trần giáo sư bị bọn họ bắt đi, mặt khác các nhân đều đã chết." Một cái khác ôm bản bút ký nhân viên nghiên cứu khoa học âm thanh tràn đầy bi thống nói. "Bị bắt đi? Các ngươi gặp tình huống như thế nào?" Phụ trách hộ vệ một tên thanh niên võ giả nói ra, "Chúng ta nguyên bản có 16 người, trừ Trần giáo sư cùng hắn 5 tên học sinh bên ngoài, những người khác là 4 giai võ giả, mà còn từ một tên 5 giai võ giả dẫn đội. Nhưng tại hôm nay rạng sáng, chúng ta suốt đêm đào được nơi này nghiên cứu khoa học hàng mẫu về sau, đột nhiên gặp phải một nhóm không rõ thân phận người tập kích. Tập kích đội ngũ của chúng ta thực lực rất mạnh, có 2 tên 5 giai võ giả, còn có 10 mấy cái 4 giai, đầu lĩnh thậm chí không có xuất thủ, đội trưởng liền bị 2 tên 5 giai võ giả vây công giết chết, những người khác càng là không cách nào chống cự, căn bản không phải đối thủ." Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần giáo sư bị mang đi, liều mạng mang theo may mắn còn sống sót mấy người xông ra vòng đây. Chờ chạy trốn tới nơi này lúc, trong đội ngũ liền chỉ còn lại 5 người còn sống, nhóm người kia tựa hồ là hướng Trần giáo sư tới, thủ lĩnh đặc biệt cường điệu không muốn tổn thương đến Trần giáo sư. Lý Vân Kiếm nghe tên võ giả này miêu tả, nhẹ gật đầu, xem ra Trần giáo sư tạm thời không có nguy hiểm, hẳn là bị bọn họ bắt đi, nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn đem Trần giáo sư cứu trở về. Bọn họ có 2 tên 5 giai võ giả, hơn 10 người 4 giai võ giả, chúng ta nên như thế nào cứu viện? Hàn Uy đưa ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Lời này vừa nói ra, đội ngũ mọi người bao gồm Lý Vân Kiếm đều sa vào đến trong trầm mặc. Xác thực, nghĩ cách cứu viện tiểu đội chính diện tác chiến năng lực kém xa tập kích Trần giáo sư đội ngũ. Làm không cẩn thận, chính là kết quả toàn quân chết hết. Sở Hàn nhíu mày, nhìn hướng nói chuyện người võ giả kia hỏi, nhóm người kia có cái gì đặc thù? Ví dụ như quần áo, vũ khí hoặc là năng lực đặc thù. Người võ giả kia nói ra, bọn họ đều mặc quần áo màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng, sử dụng vũ khí đa dạng, nhưng bọn hắn nguyên lực đều mang một tia hắc ám khí tức, có ăn mòn đối thủ nguyên lực hiệu quả. Hắc ám lại mang theo ăn mòn hiệu quả nguyên lực. Lý Vân Kiếm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng biến đổi thêm nghiêm trọng, chẳng lẽ là Hắc Nha tổ chức người? Bọn họ gần nhất một mực không an phận, tập kích rất nhiều võ giả, nhưng bọn hắn bắt đi Trần giáo sư là vì cái gì? Chẳng lẽ là nghiên cứu một chút nguy hiểm đồ vật? Sở Hàn nghe đến Lý Vân Kiếm nói lên Hắc Nha tổ chức, trong lòng cũng là giật mình. Hắc Nha tổ chức là Giang Thành vị trí tỉnh bên trong số danh chiêu lấy liệp sát giả tổ chức, toàn bộ từ bị truy nã võ giả, thuê quân võ người, liệp sát giả tạo thành. Tổ chức này dấn thân hoạt động dính đến các mặt, bắt cóc, ám sát, cướp đoạt. Trong tổ chức thực lực võ giả cực mạnh, tỉnh thành võ đạo hiệp hội tổ chức nhiều lần vây quét đều không thể triệt để đem tổ chức này trừ bỏ. Nếu thật là Hắc Nha tổ chức lời nói, như vậy bọn họ nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ liền sẽ càng thêm gian nan. Chẳng cần biết bọn họ là ai, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Trần giáo sư, đồng thời đem hắn cứu ra. Lý Vân Kiếm ánh mắt kiên định nói. Sở Hàn suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm được trước những người này vết tích, lại chế định nghị cách cứu viện kế hoạch. Lý Vân Kiếm nhẹ gật đầu, "Ân, Sở Hàn nói không sai, cho nên ta quyết định để mọi người đi ra chia ra tìm kiếm, bảo trì liên lạc, vừa có thông tin liền mau chóng hồi báo. Lưu mấy người bảo vệ những này thương binh, những người khác toàn bộ đi ra tìm kiếm, 4 người một đội, mọi người chú ý an toàn." Lý Vân Kiếm rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh mới. Đội ngũ thành viên đều là quân nhân, nhận được mệnh lệnh phía sau cũng đã không còn bất cứ ý kiến gì, cũng bắt đầu nhộn nhịp hành động, liền Hàn Uy đều kiên quyết chấp hành. "Đội trưởng, ta nghĩ đơn độc hành động." Sở Hàn đột nhiên nói. Lý Vân Kiếm sững sờ, "Ngươi nghĩ một người, có phải là quá nguy hiểm?" Sở Hàn nói, "Năng lực của ta ngài rõ ràng nhất, ta sẽ không chủ động đi chịu chết, ta lựa chọn một người cũng là vì dễ dàng hơn thi triển năng lực của mình." "Cũng tốt, ngươi liền đơn độc hành động đi." Lý Vân Kiếm không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền phê chuẩn Sở Hàn thân thỉnh. Hiện tại thời gian cấp bách, trọng yếu nhất chính là nhanh lên xuất phát tìm kiếm Trần giáo sư. Sở Hàn dẫn đầu ly khai hang động, tiếp tục hướng về hẻm núi chỗ sâu tiến hành truy tung. Một người hành động về sau, hắn có thể thỏa thích tăng thêm tốc độ, tại tinh thần lực cảm giác bên dưới, hắn cũng không sợ bị dị thú hoặc là địch nhân đánh lén. Nhưng hắn lục soát thật lâu, đều không có tìm tới một điểm manh mối, mãi đến đi ra hẻm núi. Hẻm núi cuối bên ngoài là liên miên chập trùng dãy núi. Tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò, Sở Hàn đột nhiên bị một cái bốn giai ám ảnh báo tập kích. Tại Sở Hàn giải quyết đi cái này ám ảnh báo về sau, phát hiện cái này ám ảnh báo trên thân nhiều mấy vết thương, mà lại là nhân loại võ giả tạo thành. Nó tổn thương rất có thể là Hắc Nha tổ chức người tạo thành, truy tung máu của nó dấu vết, không chừng có thể tìm tới những người kia. Sở Hàn thu hồi ám ảnh báo thi thể, sau đó lần theo ám ảnh báo vết máu một đường truy tung đi qua. Cuối cùng đi đến một chỗ bên vách núi, tại chỗ này, hắn phát hiện đại lượng võ giả chiến đấu vết tích. Chẳng lẽ sẽ tại bên dưới vách núi? Sở Hàn nhìn xuống dưới, phát hiện bên dưới vách núi phương sương mù rất đậm, căn bản không nhìn thấy đáy vực tình huống. Liên Lam hắn chuẩn bị ném xuống một khối đá thăm dò vách núi độ cao lúc, đột nhiên nghe đến bên dưới vách núi phương truyền đến mấy cái tiếng nói chuyện. "Tiên sư nó, cái này vách núi đến cùng sâu bao nhiêu? Lại hướng xuống chỉ sợ cũng không về được. Chúng ta liền cùng thủ lĩnh hồi báo, cô nương kia rơi vào vách núi té chết đi. Đáng tiếc không thể mang về thi thể của nàng, tiện nhân kia quá độc ác, bị trọng thương còn có thể một đao miểu sát lão nhị, nếu không phải chúng ta chuẩn bị đầy đủ, cũng đều cắm ở trong tay nàng." Phía dưới tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Sở Hàn vội vàng núp ở một tảng đá lớn phía sau. Chỉ chốc lát, mấy cái thân ảnh liền từ bên dưới vách núi nhảy đi lên. Mấy người kia mặt đeo mặt trắng đầy đủ, mặc quần áo màu đen, cùng người sống sót miêu tả gần như giống nhau. Hơn nữa nhìn khí tức của bọn hắn, mỗi người đều có bốn giai thực lực võ giả. Đi theo bọn họ, hẳn là có thể tìm tới Hắc Nha tổ chức hang ổ. Chương 53, Trần giáo sư dấu vết chương 53, Trần giáo sư dấu vết. Sở Hàn đi theo mấy người phía sau, trải qua một đoạn phức tạp đường núi, phát hiện mấy người kia tiến vào một cái bí ẩn sơn động. Nhưng hắn không cùng đi vào, bởi vì lối vào hang núi còn có hai tên Hắc Nha tổ chức thành viên tại giữ cửa canh gác. Hai người này thực lực đều tại ba giai võ giả sơ kỳ, lại chỉ phụ trách giữ cửa, đủ để chứng minh tổ chức này cường đại. Sở Hàn không có mạnh mẽ xông tới hang động, nhiệm vụ của hắn bây giờ chỉ là tra xét đồng thời tìm kiếm Trần giáo sư hạ lạc. Cưỡng ép giết chết hai người, sớm muộn cũng sẽ bị bên trong đồng bọn phát hiện. Nay lại để Hắc Nha tổ chức người đề cao cảnh giác, thậm chí trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Khi đó lại nghĩ cứu người, liền khó khăn. Cho nên hắn tính toán trước trà trộn đi vào tra xét một phen, lại tính toán sau. Sở Hàn mượn núi Dương ngủ yểm hộ, đi vòng qua sơn động vị trí trên núi phương. Trên ngọn núi này hiện đầy lớn nhỏ không đều hang động, Hắc Nha tổ chức sơn động chỉ là trong đó nhất không thấy được một cái. Mà khác sơn động có chỉ chứa một người thông qua, có sâu không thấy đáy, không chừng cái nào sơn động liền cùng Hắc Nha tổ chức sơn động là nội bộ tương thông. Mà còn Hắc Nha tổ chức cái sơn động kia động khẩu rất nhỏ, sơn động nội bộ tất nhiên tồn tại mặt khác lỗ thông gió. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quyết tán tinh thần lực của mình, cẩn thận cảm giác mỗi một cái trong huyệt động khí lưu. Nếu như động khẩu cùng cái khác sơn động kết nối, tất nhiên sẽ có khí lưu chảy ra. Mà còn trong huyệt động nếu là có nhân loại hoặc là dị thú tồn tại, khí lưu bên trong cũng tất nhiên sẽ mang theo một chút đặc thù mùi. Quả nhiên, Sở Hàn rất nhanh tại một cái cao cỡ nửa người nhỏ hẹp hang động chỗ, phát hiện tương đối rõ ràng khí lưu biến hóa. Đi qua xem cẩn thận xem xét, hắn còn ở nơi này khí lưu bên trong ngửi thấy một chút thi thể hư thối hương vị. mùi hôi thối. Xem ra cái huyệt động này rất có thể liền kết nối lấy hắc nha tổ chức hang động. Nếu là dị thú ở hang động, bọn họ đồng dạng đều sẽ đem thú săn thịt ăn sạch sẽ không lưu lại thi thể thậm chí là xương. Cho nên vẫn là có nhân loại hoạt động tỷ lệ càng cao. Trong lòng Sở Hàn vui mừng, không chút do dự từ động khẩu chui vào. Trong động đen kịt một màu, nhưng tại tinh thần lực của hắn cảm giác bên dưới, hắn cũng có thể nhìn thấy trong động tình huống. Trong động chỉ có một nhỏ hẹp thông đạo bốn phía là lồi lõm không đồng nhất thiên nhiên vách động, trên vách động hiện đầy bén nhọn thạch lăng, rõ ràng không có bị đánh mài qua. Nếu không phải Sở Hàn thân thể lực phòng ngự mạnh, loại này thạch lăng đã tại trên người hắn hoạch xuất ra rất nhiều vết máu. Tiếp tục hướng trong động chỗ sâu tiến lên, không gian bên trong dần dần biến lớn. Sở Hàn phát hiện, trong huyệt động là đan chéo nhau phức tạp, bốn phương thông suốt bố cục, một ngọn núi nội bộ gần như đều bị móc rỗng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Khó trách Hắc Nha tổ chức sẽ đem cứ điểm giấu ở chỗ này. Sở Hàn lần theo mùi hôi thối, tại ngọn núi bên trong rẽ trái rẽ phải, xuyên qua khác biệt sân động. Mùi hôi mùi cũng càng ngày càng rõ ràng. Đi mười mấy phút, Sở Hàn tựa như đi tới cống thoát nước. Nông hậu dày đặc mùi hôi thối làm hắn khẽ nhíu mày. Đột nhiên, dưới chân của hắn trống không. Phía dưới mặt đất đột nhiên dẫm sập, cả người nhất thời mất đi trọng tâm, rơi xuống. Hắn hạ lạc không đến 10 mét, cảm giác chính mình đập vào một đống mềm dẻo đồ vật bên trên. Đồng thời gây mũi mùi hôi thối cùng mùi tanh từ bốn phương tám hướng tràn vào xoang mũi, làm hắn cái mũi chua chua, kém chút nôn khan đi ra. Đây là nơi nào? Sở Hàn vội vàng phóng thích tinh thần lực tra xét, lập tức phát hiện chính mình chính bị tại một cái đường kính 10 mấy mét, sâu vài chục thước trong hầm. Trong hố chất đầy nhân loại, dị thú thi thể, có ngay tại hư thối, có đã trở thành bạch cốt. Mùi hôi mùi chính là từ nơi này truyền đi. Sở Hàn từ không gian bên trong lấy ra một cái thiết bị chiếu sáng, mở ra ánh sáng xem xét. Phát hiện nơi này chết nhân chung có mặc áo khoác trắng, trang phục phòng hộ, giống như là nhân viên nghiên cứu khoa học. Còn có thi thể mặc Hắc Nha tổ chức võ giả quần áo màu đen cùng với mặt nạ màu trắng, rõ ràng là Hắc Nha tổ chức người. Hiển nhiên, nơi này là Hắc Nha tổ chức xử lý thi thể mai táng hố. Sở Hàn cố nén buồn nôn, tại một bộ tương đối hoàn hảo trên thi thể lấy xuống áo đen cùng mặt trắng đầy đủ. Hắn định dùng cái này áo liền quần, chui vào Hắc Nha trong tổ chức. Vì vậy hắn thần tốc thay thế y phục, từ hố trên vách bò lên. Đi tới hố sâu phía trên, Sở Hàn phát hiện nơi này cùng hắn phía trước rơi xuống vị trí hoàn toàn khác biệt. Bò ra ngoài phía sau là một đầu thông đạo thật dài, nhưng thông đạo xung quanh vách động rõ ràng bị nhân loại sửa chữa qua. Sở Hàn lập tức theo thông đạo đi ra ngoài. Vừa ra thông đạo, cách đó không xa liền truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng nói, nhanh lên, lần này thi thể lại trở nên nhiều hơn, tranh thủ thời gian xử lý. Sở Hàn trốn ở một chỗ trong bóng tối nhìn lén, phát hiện có một đám người nhấc lên một đống thi thể hướng thông đạo đi tới. Những thi thể này có nhân loại cũng có dị thú, đều phá hư không còn hình dáng, tựa hồ trước khi chết bị thương rất nặng hại. Chờ những người này tiến vào thông đạo về sau, Sở Hàn cấp tốc hướng về mấy người tới phương hướng di động đi qua. Đi tới một chỗ càng thêm rộng lớn hang động. Nơi này rõ ràng chính là đem hang động móc sạch cải tạo mà thành trụ sở bí mật. Hang động hai bên hiện đầy các loại gian phòng đơn sơ. Những này trong phòng đang đóng phần lớn là nhân loại võ giả hoặc là dị thú, bọn họ đều bị kim loại xiềng xích khóa lại, khí tức bề ngoài, trên thân còn tản ra từng tia yếu ớt hắc ám khí tức. Sở Hàn suy đoán, những võ giả này cùng dị thú rất có thể đều là Hắc Nha tổ chức chụp tới, tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Thử vong thất bại chủng loại, liền sẽ bị vứt xuống cái kia hố sâu. Hắc Nha tổ chức quả nhiên tại tiến hành một loại nào đó tà ác thí nghiệm. Trong lòng Sở Hàn có chút khiếp sợ, không biết đối phương chính nổi lên cỡ nào âm mưu. Tiếp tục thâm nhập sâu Hắc Nha tổ chức hang động, Sở Hàn gặp rất nhiều Hắc Nha tổ chức thành viên. Hắc Nha tổ chức thành viên xa không chỉ tập kích nghiên cứu khoa học tiểu đội những người kia, còn có không ít ba giai, hai giai, một giai võ giả, cũng đều mặc áo đen mang theo mặt trắng đầy đủ. Tất cả thành viên cộng lại, không dưới 70, 80 người. Tổ chức này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Hàn tránh đi một chút thực lực khá mạnh thành viên, cuối cùng đi đến một chỗ to lớn trước cửa sắt. Cửa sắt chừng cao 5 mét, rộng 3 mét, bị một mực đóng kín. Trên cửa sắt còn có một cái to lớn mật mã khóa, không có mật mã căn bản vào không được. Cửa sắt chính đối phương hướng còn có một cái lối đi, Sở Hàn suy đoán chính là thông hướng sơn động ra miệng. Nhưng hắn đối bên trong cửa sắt tình huống càng cảm thấy hứng thú, vì vậy phóng thích tinh thần lực xuyên thấu qua cửa sắt, đến xem xét tình huống bên trong. Bên trong gian phòng cũng là từ một cái sơn động thật lớn cải tạo mà thành, nhưng bên trong vách tường, mặt đất, trần nhà đều biến thành kim loại đổ bê tông. Trong phòng này bày đầy các loại nghiên cứu khoa học thiết bị, máy móc, hợp thành một cái to lớn bàn thí nghiệm. Mà tại trong phòng ở giữa, trưng bày một cái vòng tròn hình trụ trong suốt vật chứa, trong thùng tràn đầy màu đỏ nhạt chất lỏng, mấy cây tuyến ống kết nối lấy vật chứa, kéo dài đến bên cạnh trên máy móc. Vật chứa bên cạnh, mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học bị trói trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Tại nhiệm vụ bắt đầu phía trước, Sở Hàn chờ mỗi người đều nhìn qua nghiên cứu khoa học tiểu đội thành viên bức ảnh. Lập tức nhận ra chính giữa vị kia tóc bạc phơ, mang theo kính mắt lão giả, chính là lần này cứu viện mục tiêu Trần giáo sư. Mấy người khác đều rất trẻ trung, Sở Hàn cũng nhận biết, là Trần giáo sư mấy cái học sinh. Bọn họ cũng không có bị giết chết, mà là bị cùng nhau bắt được nơi này tới. Gian phòng bên trong trừ Trần giáo sư đám người bên ngoài, còn có một cái người áo đen. Người này toàn thân khí tức hùng hậu không gì sánh được, thực lực cường đại, một thân khí tức còn mạnh hơn Lý Vân kiếm ra rất nhiều. Hắn hẳn là Hắc Nha tổ chức thủ lĩnh, thực lực của hắn không chừng đã đạt đến 5 giai đỉnh phong thậm chí là 6 giai. Trong lòng Sở Hàn suy đoán, Hắc Nha thủ lĩnh giờ phút này đứng tại Trần giáo sư trước người, âm thanh khàn giọng nói, "Trần giáo sư, ta mục đích rất đơn giản, giúp ta hoàn thành tối huyết dự liệu, ta liền thả ngươi cùng người học sinh. Ngươi chớ vọng tưởng ta không có khả năng cùng dùng nhân loại võ giả làm thí nghiệm người hợp tác, hoàn mỹ tối huyết dược liệu căn bản không có khả năng hoàn thành, các ngươi làm tất cả đều là đối với nhân loại có nguy hại sự tình, ta sẽ không giúp ngươi. Trần giáo sư ngôn từ kịch liệt, thái độ mười phần kiên quyết. Ha ha ha, nói thật hay, bất quá trước mắt tình huống cũng không phải do ngươi không đồng ý. Hắc nha thủ lĩnh nói xong đột nhiên hướng về một học sinh vung tay lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người học sinh kia dưới thân ghế tựa nháy mắt vỡ nát liên đối lấy một đôi chân cũng biến thành máu thịt bé bét. A, người học sinh kia hét thảm một tiếng, lập tức đau hôn mê bất tỉnh. Tiểu Chu, Trần giáo sư phát ra một tiếng thê lương la lên, cả người trên ghế liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát đi xuống. Ngươi không nên thương tổn bọn họ. Trần giáo sư gầm thét. Quả nhiên, học sinh của ngươi chính là của ngươi uy hiếp, lúc ấy lưu bọn hắn lại là chính xác. Ta chỉ cấp ngươi một đêm thời gian, buổi sáng ngày mai nếu như tối huyết dược liều còn không có nghiên cứu chế tạo thành công, ta liền giết ngươi một học sinh, mỗi nhiều trì hoãn một giờ, ta liền giết một người. Hắc nha thủ lĩnh vừa cười vừa nói. Ngươi cái này ác ma. Trần giáo sư phảng phất bị rút khô khí lực, chán nản ngồi xuống ghế. Hắc nha thủ lĩnh lại vung tay lên, giúp Trần giáo sư cùng đám học sinh của hắn giải khai gò bó, thật tốt giúp ta công tác, các ngươi muốn sống rời đi cái này. Hả? Là ai? Hắc nha thủ lĩnh lập tức quay người, hướng ngoài cửa chạy đi. Chương 54, súng la sẽ phát huy. Chiến đấu kịch liệt chương 54, súng la sẽ phát huy. Chiến đấu kịch liệt bị phát hiện, phải tranh thủ thời gian rời đi. Sở Hàn không nghĩ tới tinh thần lực của mình tra xét thế mà bị phát hiện, liền vội vàng xoay người rời đi. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cánh cổng kim loại bị bạo lực đẩy ra, một cái thân ảnh màu đen nháy mắt vọt ra. Người nào? Nhận lấy cái chết. Hắc nha thủ lĩnh tựa như một đạo hắc quang xuất hiện tại Sở Hàn trước mặt, một trường vỗ ra, lập tức có bảng bạc hắc ám nguyên lực hướng Sở Hàn thân thể đè xuống. Tốc độ thật nhanh. Sở Hàn con ngươi đột nhiên co lại, trong cơ thể khí huyết nháy mắt sôi trào, nắm tay phải ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, một kích bạo liệt quyền đón nhận hắc nha thủ lĩnh bàn tay. Ầm. Quyền trường đụng nhau nháy mắt, Sở Hàn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo giống như là biển gầm tới. Bạo liệt quyền bộc phát ra kinh lực nháy mắt bị đối phương cường đại nguyên lực nghiền ép, nguyên lực màu đen theo cánh tay lan tràn mà đến, nháy mắt đánh trúng thân thể của hắn. Sở Hàn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến đứt gãy kịch liệt đau nhức, ngực chầm xuống, trong cơ thể lập tức khí huyết cuộn cuộn, cả người nhất thời giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Sở Hàn trùng điệp đâm vào hang động trên vách đá, lập tức cảm giác toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hắn mới cảm giác dễ chịu một chút. Năm giai đỉnh phong, thực lực của hắn so bình thường năm giai mạnh hơn nhiều lắm. Sở Hàn thầm mắng mình có chút vô lễ, lấy thực lực của hắn bây giờ, không khai thiên phú dưới tình huống cùng bốn giai cực hạn võ giả tương đương, cùng mới vào năm giai võ giả cũng có thể một trận chiến. Nhưng người trước mắt này, khí tức đột nhiên bạo tăng mấy lần, thực lực cũng theo đó tăng vọt, đã đạt tới năm giai cực hạn thậm chí là 6 giai. Sở Hàn liền vội vàng đứng lên, cánh tay ý nguyên tê dại. Nếu không phải thể phách của hắn có thể so với dị thú, một kích này cánh tay tuyệt đối bị vỡ nát gãy xương. Nhanh, không muốn thả đi người xâm nhập. Lúc này, sau lưng Sở Hàn truyền đến một chuỗi âm thanh. Phóng thích tinh thần lực xem xét, phát hiện một đám hắc nha tổ chức võ giả đã hướng bên này vây quanh tới. Trong đó hai tên võ giả khí tức cường đại, cũng là năm giai. Mặc dù không bằng hắc nha thủ lĩnh, nhưng thực lực của mỗi người đều tiếp cận Lý Vân Kiếm. Trừ hai người này bên ngoài, còn có hơn 10 người bốn giai võ giả, hơn 30 tên ba giai võ giả, đem hắn thông hướng hang động ra miệng đường lui một mực đóng kín. Người chạy không được. Hắc nha thủ lĩnh thanh âm khàn khàn truyền đến, nguyên lực màu đen tại quanh người hắn ngưng tụ, khí tức càng ngày càng mạnh. Không được, tiếp tục như thế là tuyệt đối chạy không thoát, trước hết giải quyết một người. Sở Hàn đại não thần tốc vận chuyển, rất nhanh liền nghĩ đến một loại chạy trốn chi pháp. Tâm hắn niệm khẽ động, giữa ngón tay không gian giới chỉ bên trên liền sinh ra một tia không gian ba động, băng lạnh bóng loáng súng laser lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh này súng laser đã bổ sung năng lượng xong xuôi, hắn còn chưa kịp sử dụng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thanh thương này bên trên. Hắn dùng ngón cái đem súng laser nút xoay vận đến công suất lớn nhất, có khả năng bắn giết 5 giai dị thú uy lực. Sau đó lập tức nhắm ngay xông tới hắc nha thủ lĩnh, bóp cò. Thân thương nháy mắt sáng lên chói mắt bạch quang, một đạo cô động màu trắng laser dường như sấm sét bắn ra, không khí bên trong thậm chí chuyển đến nhẹ nhàng bạc minh. Hắc nha thủ lĩnh căn bản không ngờ tới Sở Hàn sẽ có vũ khí nóng mãnh liệt như vậy, không dám kinh thường, lập tức điều động nguyên lực ngưng tụ lại nguyên lực hộ thuẫn. Nguyên lực hộ thuẫn là võ giả năm giai phía sau mới có thể sử dụng năng lực, là nguyên lực áo giáp tiến giai bản 4, có thể phóng ra ngoài tại thân thể xung quanh, tạo thành cường lực phòng hộ. Nhưng hắc nha thủ lĩnh nguyên lực hộ thuẫn vừa bận mở rộng một cái chớp mắt, liền bị màu trắng laser nháy mắt xuyên qua. Suy một tiếng, laser tiếp tục bắn thủng hắc nha thủ lĩnh ngực, tại nơi ngực của hắn lưu lại một cái to cỡ miệng chén cháy đen lô lớn. Sau một khắc, hắc nha thủ lĩnh ngực huyết dịch phun mạnh, trên người nguyên lực màu đen thần tốc tiêu tán, khí tức cũng cực tốc giảm xuống. Sao? Làm sao có thể? Hắc nha thủ lĩnh thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Sở Hàn đại hỉ, nhìn xem trong tay còn thoáng phát nhiệt súng laser, trong lòng thất kinh, uy lực này, vậy mà có thể miểu sát năm giai đỉnh phong. Hơn nữa còn có một lần cơ hội tác xạ. Sở Hàn lần thứ nhất cảm thấy phía trước khối kia hạ cấp năng lượng kết tinh hoa rất đáng. Đây quả thực là siêu cấp đại sát khí nha. Thủ lĩnh. Vây quanh võ giả nháy mắt sửng sốt, nhìn hướng trong tay Sở Hàn súng laser trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Liền cái kia hai tên năm giai võ giả cũng dọa không được, nhộn nhịp núp ở cấp thấp võ giả sau lưng. Sở Hàn thấy thế, không chút do dự thay đổi họng súng, nhắm ngay bên trái tên kia năm giai võ giả bắp cỏ. Người võ giả kia gặp Sở Hàn họng súng nhắm ngay chính mình, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nghiêng người trốn tránh, đồng thời ngưng tụ lại nguyên lực hộ thuẫn. Suy, laser mấy tuổi hộ thuẫn nháy mắt xuyên thấu bờ vai của hắn, đánh vào sau lưng trên vách đá, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Tên võ giả này mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng hắn dưới bờ vai nửa người đã bị laser nhiệt độ cao nóng chảy, vết thương bị thiêu đốt đến cháy đen, kêu thảm ngã trên mặt đất. Tên này năm giai võ giả dù chưa chết đi, nhưng đã mất đi sức chiến đấu, đáng tiếc chỉ có thể phóng ra hai lần. Sở Hàn nhìn xem súng laser trên màn hình năng lượng hao hết nhắc nhở, thầm kêu đáng tiếc. Năng lượng của hắn thương năng lượng hao hết. Mọi người đừng sợ, nhanh hơn, giết hắn. Trốn ở mấy tên bốn giai võ giả sau lưng tên kia năm giai võ giả đại hỉ, nghiêm nghị gào thét. Sở Hàn đành phải đem súng laser thu hồi trong không gian giới chỉ, hắn căn bản không kịp bổ sung năng lượng, bởi vì địch nhân đã giết tới trước người. Hơn 10 người bốn giai, ba giai võ giả đều cầm vũ khí, thi triển khác biệt võ kỹ hướng về Sở Hàn vây giết mà đến. Tự tìm cái chết. Sở Hàn sát ý tăng nhiều, một cỗ hỏa thuộc tính nguyên lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, ngay sau đó da của hắn mặt ngoài hiện ra từng khối màu đen tinh thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh bao trùm toàn thân. Dung nham tinh khải. Dung nham tinh khải mở ra nháy mắt, Sở Hàn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông nước vọt khắp toàn thân, cường đại thân thể lực lượng tăng thêm có thể điều khiển hỏa thuộc tính nguyên lực, làm hắn thực lực bạo tăng. Xung quanh đám võ giả công kích nhộn nhịp rơi vào trên người hắn, lập tức sinh ra từng trận bạo tạc. Sở Hàn chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể không ngừng truyền đến chấn động, lại không có một tơ một hào đau đớn thụ thương cảm giác. Liên bốn giai võ giả công kích đều không đả thương được hắn. Cút. Sở Hàn đột nhiên phát ra một tiếng tựa như viễn cổ hung thú gào thét, khí thế trên người đột nhiên bạo tăng. Một cỗ cường đại hỏa thuộc tính nguyên lực bộc phát ra, nháy mắt đem xung quanh võ giả đánh bay ra ngoài. Hắn câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thân hình lóe lên, như quỷ mị xông vào đám người. Trong tay chiến đao không ngừng vung dậy, nháy mắt cắt ra mấy tên ba giai võ giả yết hầu. Một tên bốn giai võ giả vung đao bổ tới, Sở Hàn nghiêng người tránh đi. Tay trái bắt lấy cổ tay của đối phương, tay phải chiến đao theo cánh tay của đối phương chém xuống, phốc phốc một tiếng, máu tươi phun tung tóe, tên kia bốn giai võ giả đều thẳng ngã trên mặt đất. Phá quân bảy thức, thứ tư thức. Sở Hàn khẽ quát một tiếng, chiến đao nổi lên một đạo lăng lệ hùng quang, bổ sung hỏa thuộc tính nguyên lực phá quân bảy thức, uy lực càng mạnh. Đao quang tựa như tia chớp chém qua, sau lưng hắn ba tên bốn giai võ giả vũ khí tính cả thân thể, nháy mắt bị Sở Hàn chém thành hai đoạn, máu tươi bao tác. Sở Hàn điên cuồng đồ sát lấy những này cấp thấp võ giả, mấy hơi thở công phu, trên mặt đất liền nằm mấy chục bộ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ hang động mặt đất. Còn lại đám võ giả đều bị dọa đến sắc mặt tảm đạm, rốt cuộc không ai dám tiến lên. Một đám phế vật. Trốn tại đằng sau năm giai võ giả thấy thế, lập tức giận dữ. Trên thân nguyên lực màu trắng phun trào, đột nhiên rút ra bên hông chiến đao, tất nhiên không có người bên trên, vậy liền ta đến. Chương 55, dị biến, ám huyết dược tề tác dụng. Chương 55, dị biến, ám huyết dược tề tác dụng. Một luồng hơi lạnh nháy mắt quét tán đến toàn bộ sân động, nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy chục độ. Tên này năm giai võ giả thiên phú và nguyên lực đều là băng thuộc tính. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, chiến đao mang theo lạnh lẽo thấu xương, hướng về Sở Hàn cái cổ bổ tới. Hàn băng chém. Đao quang hóa thành dải lụa màu trắng đánh tới, Sở Hàn lập tức huy động trong tay chiến đao đón lấy. Keng. Chiến đao cùng đối phương đao va chạm, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Đối phương trên đao hàn khí cùng Sở Hàn hỏa thuộc tính nguyên lực giao hội, lập tức tạo thành trắng xóa hoàn toàn sương mù. Sở Hàn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ cùng hàn ý lạnh lẽo. Dung nham tinh khải bên trong đỏ sẫm năng lượng thần tốc lưu động, rất nhanh loại trừ cố hàn ý này. Dung nham tinh khải làm hắn phòng ngự cùng lực lượng đại tăng, giờ phút này đã có thể cùng năm giai võ giả chống đỡ, không rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Tên kia năm giai võ giả cảm thụ được trên thân đao truyền đến nóng dực khí tức, sắc mặt đổi biến, phát ra không thể tin âm thanh. Hắn không nghĩ tới Sở Hàn mở ra thiên phú về sau, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Thiên phú của ngươi chẳng lẽ là cấp S? Sở Hàn không có trả lời, tay cầm huyết ảnh chiến đao, chủ động hướng về đối phương công tới. Chiến đao bên trên bị hỏa thuộc tính nguyên lực gia trì, mỗi một đao đều ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo lực lượng. Hắn thi triển cuồng phong đao pháp tấn công mạnh đối phương, cùng đối phương hàn băng vũ khí triển khai kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, trong sơn động đỏ trắng hai loại tia sáng không ngừng đụng nhau, là rét lạnh cùng nhiệt lượng quyết đấu. Sở Hàn cuồng phong đao pháp đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, thi triển ra một đao nhanh hơn một đao. Tại lực lượng khổng lồ gia trì bên dưới, đánh tên kia năm giai võ giả liên tục bại lui, rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Sở Hàn nhắm ngay sơ hở, một đao đánh bay trong tay đối phương chiến đao khiến cho cửa ra vào mở rộng. An ta một quyền. Thừa dịp này thời cơ, Sở Hàn trên tay kia ngưng tụ đại lượng hỏa thuộc tính nguyên lực, đấm ra một quyền. Không tốt, một quyền này rất nguy hiểm. Tên kia năm giai võ giả trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngưng tụ toàn thân băng thuộc tính nguyên lực trước người ngưng tụ ra một bức tường băng. Huyền băng tường. Viêm bạo quyền. Sở Hàn hỏa diễm chi quyền hung hăng đánh vào huyền băng trên tường, đại lượng hỏa diễm nháy mắt nổ tung. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bàng bạc hỏa diễm năng lượng nháy mắt đánh tan huyền băng tường, đem tên kia năm giai võ giả thôn vệ. Toàn bộ sơn động thông đạo đều hóa thành một cái biển lửa. A! Hỏa diễm bên trong truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Trừ bỏ bị hỏa diễm thôn vệ tên kia năm giai võ giả bên ngoài, cái khác quan chiến cấp thấp võ giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sở Hàn phóng thích tinh thần lực, xuyên thấu qua hỏa diễm phát hiện tên kia năm giai võ giả trên người nguyên lực áo giáp ngay tại thần tốc hòa tan, cả người mượn hỏa diễm yểm hộ thần tốc hướng động khẩu bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Sở Hàn nháy mắt xuyên qua biển lửa, đuổi theo. Trong tay chiến đao vạch qua một đạo hở mang, phá quân bảy thức thứ 5. A! Kèm theo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, tên kia năm giai võ giả thân thể bị Sở Hàn chém thành hai nửa. Huyết ảnh chiến đao bên trên, máu đỏ tươi châu nháy mắt bị nhiệt lượng sấy khô. Sở Hàn cầm đao mà đứng, tựa như một tôn thần ma. Xung quanh may mắn còn sống sót hắc nha tổ chức võ giả nhìn xem một màn này, trong mắt chỉ còn lại mãnh liệt hoảng hốt. Trong nháy mắt, thủ lĩnh, hai tên năm giai võ giả đều bị người này đánh giết. Mặt khác hắn giết chết đại lượng 4 giai 3 giai võ giả. Như thế chiến tích, làm bọn hắn sinh không nổi chút nào chiến đấu dục vọng. Chạy a. Không biết là ai trước kêu một tiếng, còn lại Hắc Nha thành viên lập tức giống như chim sợ cảnh cong, hướng về hang động chỗ sâu điên cuồng chạy tán loạn. Thấy thế, Sở Hàn thở phào một cái, trên người dung nham tinh khải biến mất theo. Vừa rồi một phen chiến đấu, với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Nhất là cùng năm giai võ giả đối đầu lúc, không ngừng điều động dung nham tinh khải bên trong hỏa thuộc tính nguyên lực, khiến dung nham tinh khải gần như đạt tới cực hạn. Chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn tự thân thể lực tiêu hao đồng dạng không nhỏ, đóng lại rơi dung nham tinh khải về sau, Sở Hàn lập tức cảm giác toàn thân truyền đến một trận đau nhức. Xem ra chính mình về sau muốn thích ứng sử dụng dung nham tinh khải phía sau triệu chứng, không phải vậy tại ngàn cần treo sợi tóc là chí mạng. Vẫn là trước bổ sung năng lượng súng laser. Sở Hàn lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra súng laser cùng một cái hạ cấp năng lượng tinh thạch, mười mấy giây sau, súng laser năng lượng lại lần nữa tràn đầy. Có thanh này chứa đầy năng lượng súng laser, trong lòng Sở Hàn lập tức lực lượng 10 phần, chỉ cần không gặp được 6 giai cường giả, chính mình một cây thương liền có thể xử lý. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ánh mắt nhìn về phía phòng nghiên cứu cửa sắt, tiếp xuống nên cứu người. Hắn nắm chặt chiến đao, bước nhanh hướng đi phòng nghiên cứu cửa sắt. Cửa sắt tại Hắc Nha thủ lĩnh lúc đi ra liền bị hắn thuận tay đóng lại, bây giờ bị mật mã khóa khóa kín, Sở Hàn nhất định phải phá đi khóa mới có thể đi vào. Sở Hàn tụ lực nắm tay, chuẩn bị lấy bạo liệt quyền cưỡng ép phá đi cửa sắt. Nhưng lại tại nắm đấm của hắn sắp chạm đến cửa sắt lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ khiến người dùng mình khí tức. Oeng! Nguyên bản ngã trên mặt đất bị laser bắn giết Hắc Nha thủ lĩnh, trên thân đột nhiên bộc phát ra nồng đậm nguyên lực màu đen, rất nhanh lan tràn toàn bộ sân động. Mà bộ ngực hắn bị súng laser bắn thủng lỗ máu, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị, thậm chí liền khí tức đều đang nhanh chóng kéo lên, gần như một nháy mắt liền khôi phục đến năm giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Không tốt. Sở Hàn kinh hãi, vừa mới quay người, liền có phô thiên cái địa nguyên lực màu đen hướng hắn đánh tới. Ầm. Sở Hàn thậm chí không thể phát hiện trong hắc khí thân ảnh, liền bị một cỗ cự lực đánh trúng, thân thể hung hăng đâm vào phòng nghiên cứu trên cửa sắt, tại trên cửa sắt lưu lại một cái hình người lõm. Phốc. Sở Hàn phun ra một ngụm máu tươi, phát hiện bộ ngực mình xuất hiện một cái đen nhánh trưởng ấn. Một giây sau, màu đen trưởng ấn bên trong thả ra nguyên lực giống như giỏi trong xương, điên cuồng thẩm thấu vào Sở Hàn trong cơ thể. Trong cơ thể hắn thưa thất nguyên lực cũng nháy mắt bị cỗ này nguyên lực màu đen ăn mòn, làm hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Đây là năng lực gì? Trong lòng Sở Hàn hoảng sợ, không để ý thân thể tiêu hao, cưỡng ép mở ra dung nham tinh khải. Màu đen tinh thể bao trùm toàn thân, hắn tính toán lấy bên trong hỏa thuộc tính nguyên lực áp chế trong cơ thể nguyên lực màu đen. Nhưng hắn hỏa thuộc tính nguyên lực mới vừa tiếp xúc đến nguyên lực màu đen, liền bị nháy mắt ăn mòn, cũng đã trở thành nguyên lực màu đen một bộ phận. Cái này sao có thể? Ta nguyên lực thế mà thành loại này nguyên lực màu đen chất dinh dưỡng. Hắn lập tức đóng lại thiên phú, không cho nguyên lực màu đen tiếp tục gia tăng. Tốt tại đan điền của hắn không cách nào tồn trữ nguyên lực màu đen đối hắn tổn thương chỉ ở kinh mạch bên trong. Lúc này, Hắc Nha thủ lĩnh thân ảnh dần dần rõ ràng. Sở Hàn nhìn xem Hắc Nha thủ lĩnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đối phương không những sống lại, thương thế trên người lại hoàn toàn chữa trị, quanh thân nguyên lực màu đen so trước đó càng dày đặc, thậm chí mang theo một tia quỷ dị sinh mệnh lực. Chỉ thấy Hắc Nha thủ lĩnh hoạt động một chút cái cổ, phát ra ken két tiếng vang. Mặt nạ màu trắng hạ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàn, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc, có ý tứ, chúng ta ăn mòn nguyên trưởng, ngươi còn có thể đứng lên, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Hôm nay cũng có nhân trung chiêu này, lại chạy trốn, ngươi cảm thấy mình có thể chạy mất sao? Hắc Nha thủ lĩnh nói đến chạy trốn người lúc, trong mắt sát ý đột nhiên mạnh lên, giống như thực chất. Những người khác, Sở Hàn không nghĩ tới có những người khác trúng chiêu này phía sau còn có thể chạy trốn, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta cảm thấy ta có thể chạy mất. Một chữ cuối cùng nói xong ngay mắt, Sở Hàn trên tay xuất hiện lần nữa súng laser, họng súng nhắm ngay Hắc Nha thủ lĩnh. Ngươi có thể thử xem, thứ này có thể hay không giết chết ta hai lần, nếu như không có tác dụng lời nói, thanh này vũ khí chính là của ta. Hắc Nha thủ lĩnh cười nhạo một tiếng, quanh thân lập tức hắc khí bừng bừng, nguyên lực màu đen nháy mắt bộc phát, trên người hắn khí tức cũng theo đó thần tốc tăng gọn. Đây là 6 giai. Ngươi thế mà che giấu thực lực. Sở Hàn con ngươi đột nhiên co lại, ngón tay không chút do dự bóp cò súng. Hắn không còn dám chờ, 6 giai thực lực võ giả vượt xa 5 giai, lại kéo đi xuống, súng laser tính sát thương liền sẽ càng biến đổi thấp. Xuy. Màu trắng laser nháy mắt bắn ra, xuyên thấu nguyên lực màu đen, trúng đích Hắc Nha thủ lĩnh thân thể. Lần này laser không thể xuyên qua thân thể của đối phương, chỉ ở Hắc Nha thủ lĩnh ngực lưu lại một cái lớn chừng miệng chén cháy đen vết thương, dòng máu màu đen từ vết thương chảy ra. Một giây sau, khiến Sở Hàn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia cháy đen miệng vết thương, nguyên lực màu đen điên cuồng phun trào, bị hao tổn bộ vị chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Chương 56, tuyệt cảnh huyết chiến. Ngã xuống sườn núi chương 56, tuyệt cảnh huyết chiến. Ngã xuống sườn núi siêu tốc tái sinh. Chẳng lẽ đây là không chết thiên phú? Sở Hàn không thể tin được, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đối phương vết thương liền khép lại xong xuôi. Ta nói, vô dụng. Hắc Nha thủ lĩnh vô vô chính mình khôi phục như lúc ban đầu lực, tối huyết dược liều hiệu quả, vừa xa tưởng tượng của ngươi. Mặc dù còn không có triệt để hoàn thành, nhưng chỉ bằng hiện tại hiệu quả, ngươi cũng không giết chết ta. Nguyên lai ngươi phục dụng tối huyết dược liều. Sở Hàn tại Hắc Nha thủ lĩnh cùng Trần giáo sư trong lúc nói chuyện với nhau nghe đến loại thuốc này danh tự, không nghĩ tới lại có như vậy kỳ hiệu. Loại thuốc này có lẽ có rất lớn tác dụng phụ a. Sở Hàn cười nhạt hỏi. Ngươi nói không sai, chưa hoàn thành tối huyết dược liều, mỗi dùng nhiều một lần, thân thể chống chọi dược tính liền sẽ tăng cường, chờ vị kia giáo sư giúp ta hoàn thành tối huyết dược liệu, ta liền sẽ thu hoạch được bất tử chi thân. Khi đó, liền tính bảy giai tông sư cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Hắc nha thủ lĩnh càng nói càng kích động, khí tức trên thân cũng theo đó không ngừng tăng lên. Hắn từng bước một hướng về Sở Hàn đi tới, nguyên lực màu đen tại trong tay ngưng tụ thay đổi thành các loại hình thái. Có khả năng tùy ý đem nguyên lực tiến hành tạo hình, chính là 6 giai võ giả tiêu chí. Vừa rồi thanh kia súng laser, ta rất thích, giết ngươi, nó chính là của ta. Sở Hàn thầm nghĩ không ổn, nhưng hắn sau lưng đã mất đường lui, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải 6 giai võ giả đối thủ, huống chi đối phương vẫn là cái cắn thuốc người điên. Nhưng muốn chạy trốn, nhất định phải trước chế tạo cơ hội. An ta một đao. Sở Hàn hét lớn một tiếng, trên thân khí thế tăng nhiều. Tựa như trước khi chết phản kích đồng dạng, hắn đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều tập hợp tại trên hai tay, đồng nhiên phóng tới Hắc Nha thủ lĩnh. Phá quân bảy thức thứ 6. Không cách nào sử dụng nguyên lực, một chiêu này chính là hắn hiện nay một kích mạnh nhất. Huyết ảnh chiến đao trong tay hắn phát ra một trận chiến minh, thân đao vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng đến Hắc Nha thủ lĩnh đầu. Hắc Nha thủ lĩnh thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, không có nguyên lực, còn muốn trước khi chết dãy rủa sao? Hắn căn bản không có đem một đao kia để vào mắt, nâng lên cánh tay trái, nguyên lực màu đen ngưng tụ tại cánh tay bên trên, tính toán đón đỡ một kích này, thuận tiện bắt lấy Sở Hàn. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Huyết ảnh chiến đao tiếp xúc cánh tay của hắn về sau, căn bản không có ngăn cản, lưới đao trong chốc lát cắt ra nguyên lực phòng hộ, giống như là cắt đậu phụ chặt đứt cánh tay trái của hắn. Đây chính là phá quân bảy thức chỗ kinh khủng, mỗi một thức uy lực đều có thể bộc phát ra phía trước một thức hai lần uy lực. Sở Hàn hai tay vung đao lực lượng kinh khủng, tăng thêm thức thứ 6 khủng bố tăng phúc, một kích này mới có uy lực như thế. Hắc Nha thủ lĩnh cánh tay trùng điệp ngã trên mặt đất, liền như là đang đánh mặt của hắn đồng dạng. Cái gì? Hắc Nha thủ lĩnh sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nổi giận, ngươi dám đoạn cánh tay ta? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đã thấy Sở Hàn tiếp theo đao đã chém về phía hắn cái cổ. Hắc Nha thủ lĩnh đội vàng phóng thích nguyên lực, đồng thời nâng lên một cái khác cái cánh tay ngăn cản. Nếu như cái cổ bị cắt đứt, hắn cũng không biết mình liệu có thể khôi phục. Nhưng một đao kia lại không có rơi xuống, bởi vì đây là Sở Hàn đánh nghi binh. Thừa dịp đối phương ngây người phòng ngự khoảng cách, Sở Hàn lập tức đem linh miêu bộ thi triển đến cực hạn, thân thể hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh, nháy mắt đi vòng qua Hắc Nha thủ lĩnh sau lưng, hướng về sơn động xuất khẩu chạy như điên. Gần như trong nháy mắt, sơn động xuất khẩu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ cuồng bạo khí tức, nguyên lực màu đen giống như truy hồn lấy mạng đuổi theo. Lưu cái mạng lại đến. Hắc Nha thủ lĩnh nghiêm thanh dường như sấm sét tại sau lưng nổ vang. Sở Hàn không quay đầu nhìn, thả ra tinh thần lực, hắn cũng có thể biết sau lưng tình huống. Chỉ thấy Hắc Nha thủ lĩnh tại tay phải bên trên ngưng tụ đại lượng nguyên lực màu đen, năm ngón tay thành chảo, mang theo mãnh liệt sát ý, hướng về Sở Hàn hậu tâm bắt đi. Tối vẫn chảo. Lạnh lẽo thấu xương nháy mắt truyền đến hậu tâm, Sở Hàn không lo được cái khác, lập tức mở ra dung nham tinh khải, đồng thời đem dung nham tinh khải năng lượng toàn bộ hội tụ đến phần lưng. Thân thể cái khác bộ vị phòng ngự biến mất, phía sau tinh thể màu đen thì phòng ngự nháy mắt tăng dày mấy lần, tạo thành một đạo kiên cố tấm thuẫn. Ầm. Tối rơi chảo trùng điệp chộp vào tinh áo giáp bên trên, nguyên lực màu đen nháy mắt bộc phát, giống như lôi đình nổ vang. Gần như trong nháy mắt, Sở Hàn cũng cảm giác phía sau tinh áo giáp toàn bộ vỡ nát. Màu đen móng vuốt nhọn hoắt chộp vào Sở Hàn trên lưng, nháy mắt xé ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Tê. Sở Hàn đau hít sâu một hơi, một kích này là hắn từ trước tới nay nhận đến nặng nhất tổn thương. Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ đau đớn hay không, thân thể của hắn mượn một kích này lực trùng kích, tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, giống như viên đạn đồng dạng bắn về phía độc cầu. Phía sau Hắc Nha thủ lĩnh không buông tha, ý nguyên lấy cực nhanh tốc độ theo ở phía sau. Sở Hàn thân ở trên không đống nhiên quay người, lại lần nữa lấy ra súng laser, nhắm ngay Hắc Nha thủ lĩnh đầu bắn một phát. Mặc dù đối phương ngực có thể ngăn lại công kích đồng thời tái sinh, nhưng hắn đầu lại không nhất định như vậy cứng rắn. Nếu như đầu bị đánh nát, liền tính tối huyết dược liệu lại thần kỳ, cũng chưa chắc có thể cứu sống. Xuy, màu trắng laser nháy mắt bắn ra, mang theo quang mang chói mắt chạy thẳng tới Hắc Nha thủ lĩnh đầu. Hắc Nha thủ lĩnh sắc mặt đột biến, căn bản không dám đánh cược đầu an nguy. Hắn bỗng nhiên một bên thân, laser lao hắn nửa bên mặt bay qua, thiêu hủy một nửa của hắn da mặt cùng mặt nạ, trên mặt lập tức chuyển đến từng trận như kim châm. Ta giết ngươi! Hắc Nha thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy kích. Đã thấy Sở Hàn đã bay đến sơn động xuất khẩu, cùng hắn kéo ra hơn 100 mét khoảng cách. Sở Hàn đang bay ra cửa động nháy mắt, tay trái ngưng tụ lại lực lượng cuối cùng, thi triển bạo liệt quyền, hung hăng nện ở động khẩu phía trên tảng đá lớn. Ầm ầm, nặng mấy chục tấn cự thạch nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ động khẩu cũng bắt đầu sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, nháy mắt đem động khẩu vùi lấp. Sở Hàn mượn cái này ngắn ngủi ngăn trở, quay người hướng về nơi xa đoạt mệnh lao nhanh. Hắn sau lưng vết thương còn đang không ngừng chảy máu, trong cơ thể nguyên lực màu đen cũng tại tiếp tục ăn mòn, nhưng hắn y nguyên không dám thả chậm tốc độ, mỗi chạy một bước đều đau đến hắn toàn thân phát run. Oeng. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vùi lấp ra miệng đá vụn bị Hắc Nha thủ lĩnh một kích đánh tan, thân ảnh màu đen lấy tốc độ nhanh hơn điên cuồng đuổi theo mà đến. Thật sự là cậu ra thuốc cao. Chẳng lẽ chạy không thoát sao? Trong lòng Sở Hàn cuồng hống. Đúng lúc này, hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn phía trước xuất hiện một đạo to lớn vách núi, cách hắn rất gần. Hắn lập tức đi tới vách núi phía trước, đã thấy bên dưới vách núi phương bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ, nhìn không thấy đáy. Sau lưng Hắc Nha thủ lĩnh đã tới gần, nguyên lực màu đen khí tức đã đến phía sau hắn. Thiên sư nó, chết thì chết đi. Sở Hàn không chút do dự, cùng hắn bị giết chết, không bằng tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn trực tiếp thả người nhảy lên, thân thể thần tốc hướng về bên dưới vách núi phương rơi xuống. Hắc Nha thủ lĩnh đuổi tới bên vách núi, nhìn phía dưới mê vụ cùng biến mất Sở Hàn, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thảo mẹ nhà hắn. Hắc Nha thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, một quyền tạp toái bên vách núi nham thạch bên trên. Hôm nay đã có người thứ hai tại ta chỗ này chạy mất, đây là xỉ nhục. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay người hướng về sơn động đi đến. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là sơn động nghiên cứu khoa học phòng bên trong những dược thể kia. Chờ bản đầy đủ tối huyết dược liệu chế tạo ra, ta không chỉ có thể triệt để khống chế 6 giai lực lượng, còn có thể thu hoạch được chân chính bất tử chi thân. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Chương 57, sườn núi phía dưới bị tấn công, nữ nhân thần bí. Chương 57, sườn núi phía dưới bị tấn công, nữ nhân thần bí. Sở Hàn thân thể trong mê vụ cấp tốc hạ xuống, xung quanh một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, thấy không rõ tình huống xung quanh. Tiếng gió bên tai gào thét, trong cơ thể nguyên lực màu đen đang không ngừng ăn mòn thân thể, phía sau vết thương cũng như hỏa thiêu đau đớn. Hắn đành phải giáng chống đỡ lấy phóng thích tinh thần lực xem xét xung quanh tình huống, tìm kiếm có thể mượn lực giảm sóc đồ vật. Giảm xuống một lát sau, hắn cuối cùng ở phía dưới trên vách đá phát hiện một mảnh hoành lớn lên rậm rạp cây cối, trên cành cây còn quấn quanh lấy tráng kiện dây leo. Chính là chỗ đó. Sở Hàn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên huy động nắm tay phải. Bạo liệt quyền trên không trung nổ vang, mượn phản trùng lực đạo, để thân thể hướng về cây cối chết đi đi qua. Ầm. Sở Hàn thành công đập vào trên cành cây, to lớn hạ xuống lực lượng trực tiếp đem thân cây nện đứt. Thân thể của hắn tiếp tục hạ lạc, cuối cùng bắt lấy một cái tráng kiện dây leo. Dây leo tại Sở Hàn lôi kéo phát xuống ra kéo kẹt tâm thanh, không ngừng ma sát bóng loáng vách đá. Căn này đằng man cũng chỉ kiên trì mấy giây, liền không chịu nổi Sở Hàn lực lượng bắt đầu đứt gãy. Theo răng rắc một tiếng, dây leo triệt để đứt gãy, còn lại một nửa cùng Sở Hàn cùng nhau tiếp tục hạ lạc. Không bao lâu, liền nghe phù phù một tiếng, Sở Hàn rơi vào phía dưới chạy xiết trong nước sông. Thân thể bị băng lạnh nước sông bao khỏa, Sở Hàn toàn thân một cái giật mình, cũng để cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn cố nén sau lưng kịch liệt đau nhức, hướng bên bờ bơi đi. Nước sông rất nhanh cũng chảy rất xiết, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, làm hắn cảm giác thân thể thương thế tiến một bước tăng thêm, nguyên lực màu đen ăn mòn cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Hắn cắn chặt răng, bằng vào cường đại ý chí lực, giáng chống đỡ lấy bò lên trên bờ. Sở Hàn ngồi liệt tại bên bờ trên đồng cỏ, miệng lớn thở hổn hển, lập tức có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất chịu thương nặng như vậy, còn bị bước nhảy núi, tất cả những thứ này đều là bái Hắc Nha thủ lĩnh ban tặng. Hắn dùng tinh thần lực kiểm tra đo lường thân thể của mình, trước ngực màu đen trưởng ấn còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm, sau lưng vết thương sâu đủ thấy xương. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể nguyên lực màu đen giống như rọi trong xương, còn đang không ngừng hụ thực kinh mạch của hắn, nếu là không nhanh chóng loại bỏ, sợ rằng sẽ lưu lại vĩnh cửu hai hoàng ẩm. Hắn nhìn một chút đồng hồ truyền tin đeo tay, phát hiện vách núi này ngọn nguồn thế mà không có tín hiệu. Bây giờ muốn thông báo đội ngũ cũng là không làm được, chỉ có thể dựa vào chính mình chữa thương, chỉ có thể dựa vào cựu trọng đoán thể thuật. Sở Hàn dựa theo cựu trọng đoán thể thuật thức thứ 3 tư thế bắt đầu tu luyện. Từ khi hắn tu luyện môn này đoán thể hậu phẫu, còn không có không thể hấp thu nguyên lực. Lần này nguyên lực màu đen hẳn là cũng không ngoại lệ. Hắn tin tưởng mình có khả năng đem nó triệt để hấp thu. Cái thứ nhất tư thế dọn xong về sau, hắn lập tức cảm giác trong cơ thể khí huyết một trận sôi trào, thân thể bắt đầu thử nghiệm hấp thu trong kinh mạch nguyên lực màu đen. Nháy mắt, Sở Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số thanh đao tại đồng thời cắt chém kinh mạch của hắn. Những cái kia nguyên lực màu đen gắt gao bám vào kinh mạch bên trong, muốn hấp thu hết, không dễ như vậy. Rất nhanh trán của hắn liền chảy ra mồ hôi lạnh, răng cắn đến khanh khách rung động, nhưng hắn y nguyên kiên trì không có dừng lại. Thời gian dần trôi qua, nguyên lực màu đen bắt đầu bị cựu trọng đoán thể thuật hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành thối thể năng lượng. Quả nhiên hữu dụng. Sở Hàn đại hỉ, tinh thần cũng theo đó chấn động. Hắn lập tức tăng lớn cường độ, không ngừng biến hóa tư thế, gia tốc hấp thu. Mặc dù quá trình hấp thu y nguyên thống khổ vô cùng, nhưng hắn cũng tại một chút xíu thích ứng. Chỉ cần nhìn xem trong cơ thể nguyên lực màu đen một chút xíu biến mất đồng thời bị hấp thu, Sở Hàn liền động lực mười phần. Mãi đến trong cơ thể nguyên lực màu đen toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, Sở Hàn phát hiện không những thân thể của mình trở nên mạnh hơn một chút, liền sau lưng thương thế cũng khôi phục không ít, mà còn đã không tại đau đớn. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái chỉ huyết đan cùng thịt tươi đan, toàn bộ nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, lập tức biến thành nồng hậu dày đặc dược lực càn quét toàn thân. Phối hợp cựu trọng đoán thể thuật dùng, hiệu quả càng là có thể tăng lên gấp mấy lần, Sở Hàn sau lưng vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền kết lên một tầng vậy. Sở Hàn nhẹ nhàng thở ra, vừa định đứng lên hoạt động một chút thân thể, trong lòng lại bỗng nhiên nảy dựng, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nháy mắt xông lên đầu. Không tốt. Hắn cơ hồ là bản năng hướng bên trái tiến hành lăn lộn, ngay sau đó một đạo băng lãnh hàn mang lao thân thể của hắn lướt qua. Xuy một tiếng, phía sau hắn bờ sông một khối đá liền bị chém thành hai nửa. Người nào? Sở Hàn cấp tốc đứng lên, bày ra tư thế chiến đấu, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Kẻ đánh lén khí tức gần tàng đến vô cùng tốt, nếu không phải tinh thần lực của hắn mẹ cảm, sợ rằng đã bị một kích này trọng thương. Lúc này trong bụi cỏ một thân ảnh giống như quỷ mị thoát ra, trong tay cầm một cái dài nhỏ trường kiếm màu bạc, lại lần nữa hướng về Sở Hàn đâm tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, trên thân kiếm quanh quẩn lấy nguyên lực màu đỏ phá không mà đến, nhắm thẳng vào Sở Hàn trái tim. Sở Hàn con ngươi đột nhiên co lại, lập tức thi triển linh miêu bộ, lại lần nữa tránh thoát một kích chí mạng. Lần này hắn cũng thừa cơ thấy rõ kẻ đánh lén dáng dấp, là một cái cùng hắn niên kỷ tương tự nữ tử, dáng người cao gầy, mặc một thân màu trắng bó sát người y phục tác chiến, dáng người bốc lửa. Mặc dù trên thân lây dính vết máu cùng bùn đất, nhưng như cũng khó nén nàng cái kia lãnh diễm khí chất. Nữ tử khuôn mặt cũng là tuyệt mỹ, chính là Sở Hàn cả đời thấy, giờ phút này lại mang theo vài phần băng lãnh. sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, trường kiếm trong tay lại nắm đến cực ổn, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Ngươi là ai? Vì sao muốn đánh lén ta? Sở Hàn nhíu mày vấn đạo, hắn tưởng rằng Hắc Nha thủ lĩnh đuổi tới, lại không nghĩ rằng là dạng này một nữ tử. Đồng thời trong lòng thầm mắng mình sau khi lên bờ không có chức đem súng laser bổ sung năng lượng, giờ phút này lại gặp phải một cái khó giải quyết như thế địch nhân. Tốt tại thân thể của hắn đã cơ bản khôi phục, cũng đủ để ứng phó nữ nhân này. Nữ nhân không có trả lời hắn, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm lại lần nữa đâm ra. Một kiếm này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa tinh diệu kỹ xảo, hiển nhiên nàng đối môn võ kỹ này tạo nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thậm chí có mấy phần phản phát quy chân ý vị. Sở Hàn không dám kinh thường, trong tay huyết ảnh chiến đao điên cuồng vùng, bắn ra một kiếm này. Nhưng đối phương công kích liên miên bất tuyệt, một kiếm sau đó tiếp theo kiếm theo sát mà tới, Sở Hàn thì lại lấy cuồng phong đao pháp đối đầu. Mấy hiệp xuống, nữ tử công kích bắt đầu yếu bớt. Sở Hàn không thể không thừa nhận thực lực đối phương cực mạnh, nếu là tại khỏe mạnh trạng thái, chính mình sợ rằng rất khó ngăn cản. Nhưng nàng thương thế quá nặng, mỗi ra một kiếm, sắc mặt liền trắng xám một điểm. Cuối cùng tại một lần liều mạng về sau, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Dù vậy, nàng vẫn không có từ bỏ, ngược lại càng thêm liều mạng, trường kiếm vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, chiêu chiêu nhắm thẳng vào Sở Hàn yếu hại, nhưng cũng bộc lộ ra sơ hở. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Hàn trong lòng giận lên, bắt lấy đối phương sơ hở, một đao đánh bay đối phương vũ khí, đồng thời đưa tay giữ lại cổ tay của đối phương, khiến nữ tử bị quản chế với hắn. Lại không nghĩ trên người nữ tử đột nhiên toát ra một trận liệt diễm, nhiệt độ 10 phần khủng bố, liền Sở Hàn đều cảm giác không gì sánh được nóng rực. Hắn vội vàng mở lên dung nham tinh khải, chặn lại nữ tử liệt diễm tập kích. Nhưng mặc dù có dung nham tinh khải miễn dịch hiệu quả, Sở Hàn vẫn như cũ cảm giác quanh thân một trận nóng rực. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, ngươi đây là cấp bậc gì thiên phú? Sở Hàn lớn tiếng hỏi. Nữ tử gặp Sở Hàn có thể ngăn cản chính mình hỏa diễm, lập tức đẩy mặt tuyệt vọng. Vi vẫn ở giữa, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Sở Hàn thở phào một hơi, đem nữ nhân nâng lên, sau đó dùng dây leo đem nó cột vào một khối đá lớn bên trên. Hắn nhưng không biết nữ nhân này sẽ khi nào tỉnh lại, đồng thời đối với chính mình phát động tập kích, cho nên vẫn là ổn thỏa tốt chút. Lúc này, Sở Hàn đột nhiên phát hiện, nữ tử này trên cổ tay cũng có một tia nguyên lực màu đen ngay tại ăn mòn thân thể của nàng. Sở Hàn phóng thích tinh thần lực tiến hành cẩn thận kiểm tra, phát hiện nữ tử trong cơ thể nguyên lực màu đen so với mình càng nhiều, khó trách tổn thương nặng như vậy. Nhất là lồng ngực của nàng, năm đạo vết thương 10 phần do người, tản ra hắc khí, cùng Sở Hàn phía sau thương thế giống nhau. Thương thế của nàng hiển nhiên cũng là Hắc Nha thủ lĩnh tạo thành. Sở Hàn trong lòng nghi hoặc, đã như vậy, nàng vì sao muốn giết chính mình? Hai người có lẽ có cùng chung địch nhân mới đúng. Chương 58, Lạc Nguyệt, ước át chữa thương. Chương 58, Lạc Nguyệt, ước át chữa thương. Sở Hàn cảm thấy sự tình có kỳ lạ, lưu lại đối phương một mạng. Đột nhiên, trong bụng một trận cảm giác đói bụng đánh tới. Mới nhớ tới chính mình từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ, đã trải qua lặn lội đường xa cùng nhiều trận chiến đấu kịch liệt, vẫn luôn không ăn đồ vật. Vừa rồi chữa trị vết thương đối thân thể tiêu hao rất lớn, giờ phút này thân thể bắt đầu kháng nghị cũng là bình thường. Hắn đi tới bờ sông, ngã xuống sườn núi rơi vào trong sông lúc hắn nhìn thấy trong nước bơi lên một loại hình thể to mọng rõ ràng cá, chuẩn bị làm mấy đầu đến ăn. Túi người, nước sông phản chiếu ra hình dạng của hắn. Hắn lúc này mới phát hiện, trên người mình còn mặc Hắc Nha tổ chức đấu đồng màu đen, trên mặt mặt nạ màu trắng cũng không có lấy xuống, hiển nhiên một cái Hắc Nha thành viên răng rớp. Nguyên lai là dạng này. Sở Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân kia nhất định là coi hắn là thành Hắc Nha tổ chức người, cho nên mới sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn vội vàng tháo mặt nạ xuống, cởi xuống dính đầy vết máu đấu đồng màu đen, lộ ra bên trong chính mình chiến đấu phục. Lập tức trong mặt nước bóng người thay đổi đến dương quang xuất khí. Đây mới là ta sao? Sở Hàn cười cười, lại lần nữa nhảy xuống nước. Bạo liệt quyền ở trong nước nổ vang, sinh ra sóng xung kích nháy mắt kích choáng phụ cận mấy đầu rõ ràng cá, nhộn nhịp nổi lên mặt nước bơi ngửa. Sở Hàn đem mấy đầu rõ ràng cá ném đến trên bờ, tìm mấy khối tảng đá xây dựng giản dị vị nướng, bắt đầu cá nướng. Một bên cá nướng, hắn một bên đem không gian bên trong một chút đồ ăn đem ra, chuẩn bị phối hợp cá nướng cùng nhau ăn, chủ yếu là bánh bao, thịt khô, rượu chở. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất gia vị. Rất nhanh, mấy đầu rõ ràng cá bị hắn nướng tư tư bốc lên dầu, tản ra từng trận mùi thịt. Làm Sở Hàn đem gia vị rơi tại ức hiếp bên trên bề sau, mùi thơm càng thêm mê người. Có thể ăn. Sở Hàn vội vàng cầm lấy một con cá nướng, không để ý ức hiếp nóng miệng liền bắt đầu ăn. Hắn thăng cấp thiên phú về sau, thân thể chịu nhiệt tính tăng nhiều, chỉ là cá nướng nhiệt lượng còn nóng không đến hắn. Ưu hiếp nhập khẩu nháy mắt, ưu hiếp ngon tại trong miệng nổ tung, chất thịt chân mềm, dầu chân mùi thơm vừa đúng, hương liệu hương vị càng là rễ hoa trên lấm. Ăn quá ngon. Sở Hàn nhịn không được tán thưởng, 2-3 miếng liền ăn hết nửa cái. Quệt miệng vai diễn dầu, trong lòng tính toán, con cá này có thể so với bên ngoài bán ăn ngon nhiều, phải nhiều bắt mấy đầu mang về, ba mụ khẳng định thích. Loại này mỹ vị, hắn không thể được hưởng. Bắt một chút đặt ở không gian bên trong, tùy thời đều là mới mẻ. Sở Hàn bên này ăn như gió cuốn, bên kia hôn mê nữ nhân cũng thong thả tỉnh lại. Lạc Nguyệt còn có chút mơ hồ, đột nhiên cảm giác trong lỗ mũi tràn vào một cỗ mê người mùi thơm, giống như là cá nướng. Nàng lập tức mở to mắt, theo mùi thơm nhìn, phát hiện một cái xoáy ca ngay tại ăn cá nướng, mê người mùi thơm chính là từ hắn cá nướng phía trên phát ra. Hắn là ai? Lạc Nguyệt sững sờ, lập tức thông qua Sở Hàn khí tức trên thân biết được, người trước mắt này chính là vừa rồi cái kia Hắc Nha tổ chức thành viên. Mặc dù đối phương bây giờ nhìn lại như cái người tốt, nhưng nàng trong lòng ý nguyên đối Sở Hàn tràn đầy phòng bị. Lúc này, bụng của nàng truyền đến một trận đùng đùng tiếng vang, nàng cũng có chút đói bụng. Đói ý đánh tới, làm nàng ánh mắt càng khó có thể hơn rời đi Sở Hàn cả nướng, trong lòng không khỏi thầm mắng mình không hăng hái. Thật tình không biết, Sở Hàn sớm tại nàng tỉnh lại ngay lập tức đã phát hiện. Bởi vì Sở Hàn tinh thần lực một mực tại giám thị nàng, vì chính là phòng ngừa nàng tỉnh lại đánh lén. Sở Hàn nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, lập tức cầm hai chuỗi cá nướng bay người hướng Lạc Nguyệt đi tới. Lạc Nguyệt lập tức nhắm mắt lại giả vờ hôn mê. Trong lòng Sở Hàn buồn cười, đi tới Lạc Nguyệt trước mặt, "Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh." Hắn ăn trong tay trái cá nướng, đồng thời đem một cái khác đầu đưa tới Lạc Nguyệt bên miệng, "Con cá này hương vị không tệ, lại không ăn, ta liền ném." Lạc Nguyệt tiết hầu không tự chủ lăn lăn, trên gương mặt bắp thịt đều khống chế không nổi giật giật, nhưng vẫn là không có mở mắt. "Ta đếm tới một liền ném đi." 321 Sở Hàn làm bộ muốn ném. "Cho ta." Lạc Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, đoạt lấy cá nướng, tốc độ nhanh đến kinh người. Nàng đầu tiên là cảnh giác nhìn Sở Hàn một cái, sau đó ngụm nhỏ địa bắt đầu ăn, vẫn không thể nào đánh bại thức ăn ngon dụ hoặc. Nàng tướng ăn có chút nóng nảy, khoe miệng dính dầu chân cũng không biết, bộ dạng này cùng lúc trước cao lãnh dáng dấp như hai người khác nhau. Sở Hàn ngồi tại Lạc Nguyệt đối diện, nhìn xem nàng ăn cá bộ dạng, chậm rãi mở miệng, "Ngươi cũng là bị Hắc Nha tổ chức thủ lĩnh đả thương à? Ngươi đến cùng là ai?" Lạc Nguyệt động tác dừng lại, dương mắt nhìn hướng Sở Hàn, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo cảnh giác, "Ngươi chẳng lẽ không phải Hắc Nha tổ chức người?" "Dĩ nhiên không phải." Sở Hàn lắc đầu, chỉ chính mình ném ở một bên áo choàng cùng mặt nạ, "Đây đều là ta chui vào Hắc Nha tổ chức sơn động lúc ngụy trang, còn chưa kịp đuổi. Ta là quân đội đội ngũ cứu viện thành viên, vì cứu Trần giáo sư mới chui vào căn cứ, về sau bị Hắc Nha thủ lĩnh truy sát, rơi vào đường cùng mới nhảy xuống vách núi." Lạc Nguyệt nghe đến Trần giáo sư ba chữ phía sau ăn cá động tác rõ ràng dừng lại, nhưng vẫn như cũ như mày, hiển nhiên vẫn còn có chút không tin. Sở Hàn cười cười, "Ta nếu là Hắc Nha tổ chức người, sớm bắt ngươi hiến cho Hắc Nha thủ lĩnh, còn có thể để ngươi tại cái này ăn cá. Mà còn ta nương cá ngươi không phải cũng ăn, không sợ ta hạ độc." Lạc Nguyệt trầm mặc, nàng phát hiện Sở Hàn lời nói xác thực không có ma bệnh, chính mình tìm không được phản bác lý do. "Ta trước thả ngươi, đừng động thủ." Sở Hàn nói xong cắt đứt Lạc Nguyệt trên người dây leo, trên thực tế những này dây leo cũng giữ không nổi đối phương, nhưng đủ để cho Sở Hàn tại đối phương động thủ lúc đoạt được tiên cơ. "Trên người ngươi nguyên lực màu đen, ngay tại ăn mòn thân thể của ngươi, hẳn là bị Hắc Nha thủ lĩnh đả thương a?" Sở Hàn đột nhiên hỏi. Lạc Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, "Làm sao ngươi biết?" "Ta cũng là bị hắn đả thương, bất quá ta trên người nguyên lực màu đen đã biến mất, ta có thể giúp ngươi loại trừ trên người nguyên lực màu đen." Sở Hàn cười cười, "Bất quá phải giải ra ngươi chiến ý đi, ta phải tiếp xúc vết thương mới có thể hấp thụ nguyên lực màu đen." Trên thực tế hắn dùng tinh thần lực cũng có thể tìm tới vị trí cụ thể, thế nhưng đối với hắn như vậy tiêu hao rất lớn. Nữ nhân này vừa lên đến liền đánh lén mình, chính mình thu chút lãi có vấn đề gì? "Ngươi nói cái gì?" Lạc Nguyệt nghe vậy vô cùng nổi giận, vung vẩy trong tay cá nướng liền muốn đánh Sở Hàn, bị Sở Hàn bắt lại cổ tay. Nàng cùng Sở Hàn một phen chiến đấu, thương thế tăng thêm, lúc này cực kỳ suy yếu, lại đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy phát lực, lập tức thân thể mềm nhũn, hướng Sở Hàn đổ tới. Sở Hàn chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận mềm dẻo cùng đè ép cảm giác, cùng với một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát còn có Lạc Nguyệt hô ra ấm áp khí tức. Sở Hàn lập tức tâm thần rung động. Lúc này, Lạc Nguyệt gò má cách hắn không đến lượng centimet, bốn mắt nhìn nhau, Lạc Nguyệt mặt nháy mắt hồng đấu. Sở Hàn còn có thể nhìn thấy đối phương trong mắt xấu hổ, càng bằng thêm mấy phần phong tình. Sở Hàn vội vàng giúp Lạc Nguyệt giữ vững thân thể, chính mình lui về phía sau một bước. Đó là cái ngoài ý muốn. Hắn xấu hổ cười một tiếng, "Ta cần nhìn vết thương, chỉ là để ngươi cởi xuống áo khoác, lại không để ngươi toàn bộ thoát, mà còn ngươi cũng không muốn nguyên lực màu đen tiếp tục ăn mòn thân thể a?" Lạc Nguyệt cắn môi, trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. "Không cho phép nhìn loạn." Nàng chậm rãi giải ra chiến y liễu, lộ ra trắng non nửa người trên. Dáng người của nàng rất tốt, tiền vốn càng là không gì sánh được ngang tàng, thâm bất khả trắc, Sở Hàn ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt rơi vào Lạc Nguyệt trước ngực trên vết thương. Vết thương vết cào sâu đủ thấy xương, chảy ra máu tươi đã biến thành đen, còn tản ra nhàn nhạt hắc khí, vừa nhìn liền biết bị thương không nhẹ. "Sẽ có chút đau, nhìn một chút." Sở Hàn âm thanh trầm xuống, Sở Hàn chậm rãi vươn tay. Lạc Nguyệt nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh bộ dạng. Làm Sở Hàn tay tiếp cận vết thương lúc, hắn lập tức cảm nhận được quen thuộc nguyên lực màu đen theo tay của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn lúc này vận chuyển cựu trọng đoán thể thuật nguyên lực vòng xoáy, đem nguyên lực màu đen thần tốc hút vào trong cơ thể. Làm cảm giác thân thể của mình sắp đạt tới cực hạn lúc, mới đình chỉ hấp thu. Lạc Nguyệt rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực màu đen biến mất không ít, mở to mắt, phát hiện Sở Hàn ngay tại làm một cái quỷ dị động tác. Nàng không có quấy rầy, chỉ là nhìn xem Sở Hàn làm liên tiếp kỳ quái động tác, lập tức nghiến răng nghiến lợi giống như tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Theo những động tác này hoàn thành, Sở Hàn trên người nguyên lực màu đen cũng tại một chút xíu biến mất. Chuẩn xác mà nói, nguyên lực màu đen bị Sở Hàn hấp thu, hơn nữa còn khiến Sở Hàn thực lực có chỗ tăng lên. Lạc Nguyệt trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Sở Hàn mấy cái động tác lại có hiệu quả như thế. Xem ra hắn thật không đơn giản. Lạc Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đối Sở Hàn sinh ra một tia hiếu kỳ. Vào giờ phút này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Sở Hàn lời nói, đối với hắn cảnh giác cũng dần dần biến mất. Chương 59, đột phá lục di ai phương pháp chương 59, đột phá lục di ai phương pháp làm Sở Hàn đem trong cơ thể nguyên lực màu đen triệt để sau khi hấp thu, hắn lập tức cảm giác chính mình lại trở nên mạnh hơn một chút. Vì vậy hắn tiếp tục trợ giúp Lạc Nguyệt hấp thu miệng vết thương nguyên lực màu đen. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần này Lạc Nguyệt rất là phối hợp. Rất nhanh hắn lại hướng trong cơ thể hút vào không ít nguyên lực màu đen. Tiếp tục tu luyện đem những này nguyên lực màu đen hấp thu, sau đó dùng cái này lặp đi lặp lại. Khi thời gian đi tới đêm khuya lúc, Lạc Nguyệt trên người nguyên lực màu đen mới bị hắn toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Sở Hàn lần này thu hoạch không nhỏ, thân thể của hắn năng lực lại đạt được tăng lên rất nhiều. Lạc Nguyệt hoạt động một chút thân thể, lập tức cũng có chút kinh ngạc. nàng phát hiện trong cơ thể mình nguyên lực màu đen hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ngực vết thương còn có chút mơ hồ đau ngầm ngầm. Nhưng điểm này ngoại thương đối với nàng mà nói căn bản không coi là cái gì. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển tự thân công pháp, lập tức thân thể bị một cỗ ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, liền Sở Hàn đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhiệt lượng. Sở Hàn thông qua tinh thần lực thăm dò, phát hiện Lạc Nguyệt ngoại thương lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu khôi phục, so với hắn cựu trọng đoán thể thuật chữa thương pháp còn nhanh hơn mấy lần. Nàng tu luyện chính là công pháp gì? Còn là bởi vì thiên phú của nàng? Trong lòng Sở Hàn có chút giật mình. Nữ nhân này quả nhiên thật không đơn giản. Theo Lạc Nguyệt khí tức trên thân khôi phục nhanh chóng mạnh lên, khí tức của nàng đã đạt đến năm giai võ giả cực hạn. Thật là một cái kinh khủng nữ nhân. Trong lòng Sở Hàn đối nàng tu vi cảm thấy khiếp sợ. Nữ nhân trước mắt này so với hắn nếu không được 1-2 tuổi, nhưng một thân thực lực đã đạt đến năm giai võ giả cực hạn. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện Sở Hàn chưa từng nghe thấy, liền Triệu Phi Vũ trong miệng thiên tài tỷ tỷ cũng chỉ là 4 giai võ giả. Nhưng nữ nhân trước mắt hiển nhiên là so Triệu Phỉ Phỉ lợi hại hơn thiên tài. Bất quá Sở Hàn càng cảm thấy hứng thú vẫn là thiên phú của nàng. Nếu như có thể xác định đối phương thiên phú đẳng cấp rất cao, hắn liền có thể tiến hành phục chế. Trên lý luận, nữ nhân này thiên phú tuyệt đối thật không đơn giản. Nhưng Sở Hàn cần càng thêm xác thực tin tức. Lúc này, Lạc Nguyệt khí tức trên thân dần dần ổn định lại liên đối lấy khí chất trên người cũng vì đó biến đổi. Phía trước thụ thương lúc còn có chút tiểu nữ nhân yếu đuối, nhưng bây giờ tràn đầy lãnh diễm, cao ngạo. Nàng nhìn hướng Sở Hàn, ngữ khí chân thành nói ra, "Lần này thật cảm ơn ngươi giúp ta chữa thương, ta gọi là Nguyệt, đến từ Kinh Võ Đại học, không biết tên của ngươi." "Sở Hàn." Sở Hàn đáp. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, hỏi, "Chẳng lẽ ngươi chính là Kinh Võ Đại học phái ra cái kia tại phụ cận cao thủ?" Sở Hàn lấy ra máy truyền tin, ở bên trong tìm được Lý Vân Kiếm cho hắn phương thức liên lạc. Lạc Nguyệt xem xét, nhẹ gật đầu, "Là ta thông tín hiệu, chỉ bất quá nơi này không có tín hiệu, các ngươi liên lạc không được ta." Quả nhiên là dạng này, xem ra vận khí của ta không tệ, tại chỗ này gặp ngươi. Bất quá Hắc Nha thủ lĩnh bên kia, nên như thế nào đối phó? Sở Hàn nói đến Hắc Nha thủ lĩnh, ngữ khí không khỏi thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn cùng Lạc Nguyệt đều tại Hắc Nha thủ lĩnh nơi đó bị thiệt lớn suýt nữa mất mạng, nếu như trực tiếp giết trở về, liền tính hai người hợp lực, đoán chừng vẫn là không cách nào đánh bại đối phương. Lạc Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn dùng tối huyết dược liều phía sau thực lực có thể đạt tới 6 giai, còn có thể siêu tốc tái sinh, hai ta cộng lại cũng không phải đối thủ, cho nên chúng ta nhất định phải tăng cao thực lực. Tăng cao thực lực? Sở Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi có thần tốc tăng cao thực lực biện pháp sao? Lạc Nguyệt nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, ta nguyên bản kế hoạch tại Hắc Thạch Sơn mạch đột phá đến 6 giai, chỉ là bị trường học cứu viện tỉnh cầu đánh gãy kế hoạch, chỉ cần ta có thể tấn giai, ta có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Hắc Nha thủ lĩnh. Xem ra ngươi đã có biện pháp đột phá 6 giai. Sở Hàn vui mừng. Nếu như Lạc Nguyệt tìm được phương pháp đột phá, không chừng đối với chính mình cũng là một lần cơ duyên. Ta lần này đến Hắc Thạch Sơn mạch là vì nghe nói nơi này có Phượng Huyết Chu quả tồn tại, tại ta đến sau này quả nhiên tại một chỗ dưới mặt đất dung nham khu vực bên trong phát hiện một gốc phượng huyết cỏ, chỉ là còn chưa kịp đi lấy, liền nhận được trường học cầu cứu nhiệm vụ, mới lâm thời thay đổi kế hoạch đi cứu viện. Phượng huyết chú quả, linh quả sao? Sở Hàn còn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Đó là 6 giai hỏa thuộc tính linh quả, mang theo một tia phượng huyết đặc tính, ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính tinh hoa, chính là hỏa thuộc tính võ giả tha thiết ước mơ thần dược. Lạc Nguyệt giải thích nói, ta bản thân liền là hỏa thuộc tính, chỉ cần ăn một viên, liền có thể vọt thẳng phá 5 giai ràng buộc, tấn giai 6 giai. Mà còn gốc kia phượng huyết trên cỏ kết hai viên trái cây. Nếu như ngươi giúp ta lấy được một viên khác chính là của ngươi. Sở Hàn nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động. Hắn tu luyện thôn viêm quyết cùng dung nham tinh khải thiên phú, đều thuộc về hỏa thuộc tính. Nếu là có thể được đến vượng huyết chú quả, tuyệt đối sẽ làm hắn thực lực nâng cao một bước, không chừng còn có thể một lần hành động đột phá làm một giai võ giả. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nếu quả thật như Lạc Nguyệt nói đơn giản như vậy, nàng có lẽ đã sớm được đến hai viên trái cây, nhưng bây giờ muốn chính mình hỗ trợ. Hắn hỏi, chân quý như vậy linh dược, khẳng định có dị thú thủ hộ a? Lạc Nguyệt sắc mặt nghiêm túc mấy phần, xác thực, thủ hộ chu quả chính là một đám chu cát. Lợi hại nhất một cái là 6 giai, còn lại 5 giai, 4 giai, 3 giai đều có, phía trước ta thăm dò qua một lần, miễn cưỡng có thể ứng phó một cái 6 giai, nhưng đối mặt vây công liền giật gấu ba bay. Một cái 6 giai dị thú, cùng với đại lượng 5 giai, 4 giai, 3 giai, cái này cùng sông Hắc Nha tổ chức hang ổ không sai biệt lắm. Sở Hàn lẩm bẩm nói. Bất quá, một mình hắn liền đem Hắc Nha tổ chức hang ổ sốc cái út sấp, tự nhiên cũng sẽ không sợ một đám góc. Sở Hàn lập tức làm ra quyết định, ta giúp người, hai ta liên thủ, giết sạch đám kia góc. Ân, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Lạc Nguyệt trong lòng cũng là vui mừng. Đi theo ta. Nhất thời tối sầm lại trắng nhợt hai thân ảnh phi tốc ly khai bờ sông, hướng về Phượng Huyết Chu quả vị trí xuất phát. Bọn họ trước tiêu phí một giờ đi tới trên vách đá, sau đó Sở Hàn đi theo Lạc Nguyệt tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong lại xuyên qua hơn một giờ, cuối cùng đi tới một chỗ hang động đá vôi. Hai người tiến vào hang động đá vôi một đường hướng phía dưới, nhiệt độ xung quanh dần dần lên cao, không khí cũng biến thành khô nóng, mặt đất hắc thạch cũng từ màu xám đậm biến thành màu đỏ sậm. Rất nhanh, hai người tiến vào một mảnh tràn đầy sông nham thạch thế giới ngầm bên trong. Nhiệt độ của nơi này cực cao, liền không khí đều tại có chút mà mèo. Ngay ở phía trước, Lạc Nguyệt chỉ một cái phía trước. Sở Hàn theo Lạc Nguyệt ngón tay nhìn, tại dung nham sông phần cuối có một chỗ to lớn hồ dung nham. Hai người tiếp tục đi tới hồ dung nham bên mở. Sở Hàn lập tức thấy được hồ dung nham dải đất trung tâm lớn lên một gốc màu đỏ máu thực vật, cùng với phía trên kết hai viên trái cây màu đỏ. Đây chính là phượng huyết chú quả. Sở Hàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai viên trái cây, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lúc này Lạc Nguyệt nhắc nhở, những cái kia chu cấp đều giấu ở dưới nham tương mặt, chỉ cần ngươi tiến vào phượng huyết chu quả xung quanh 100 mét, bọn họ liền sẽ hiện thân đối ngươi phát động công kích. Nàng tại trên mặt đất nhặt lên một khối đá, hướng về phượng huyết chu quả phụ cận ném đi. Phanh một tiếng, tảng đá rơi vào dung nham, tóe lên một chuỗi tia lửa. Sau một khắc, trong dung nham một trận nổi bong bóng, lập tức xông tới một đám toàn thân đỏ thẫm, làn da mặt ngoài hiện đầy nô ra túi lục cóc. Hoa. Trong đó một con cóc há mồm quát to một tiếng, đột nhiên hướng Sở Hàn hai người phun ra từng ngụm nước. Hai người né tránh, nước bọt rơi vào sau lưng trên mặt đất, lập tức bốc cháy lên, đốt ra một cái hố to. Quả nhiên khó đối phó. Sở Hàn không dám kinh thường, trong tay nhiều hơn một thanh súng laser. Sáu giai phía dưới giao cho ta. Chương 60, kịch đấu, Phượng huyết chu quả tới tay. Chương 60, kịch đấu, Phượng huyết chu quả tới tay. Sở Hàn ngắm chuẩn một cái năm giai chu cấp, một thương bắn ra. Màu trắng laser nháy mắt đem cái này chu cấp bắn cái xuyên thấu, thi thể chìm vào đến dung nham phía dưới. Xuy, lại là một thương, bên cạnh một cái năm giai chu cấp cũng bị hắn bắn chết. Ngắn ngủi trong vòng nửa giây, Sở Hàn bằng vào thanh này vừa nhanh vừa chuẩn súng laser, xử lý hai cái. Đây là laser vũ khí. Ngươi làm thế nào đến? Lạc Nguyệt kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Hàn trong tay súng laser. Ta nhặt. Sở Hàn một bên giải thích, một bên lấy ra một cái hạ cấp đá năng lượng cho súng laser bổ sung năng lượng. Có quỷ mới tin. Lạc Nguyệt sắc mặt phát lạnh, không tại hỏi thăm. Lúc này, hồ dung nham bên trong một trận sôi trào. Ngay sau đó truyền ra một tiếng chấn thiên động địa gầm rú, kèm theo vài tia thế lương. Một cái thân hình giống như đại ma bản cự đại con cóc từ trong dung nham hiện ra, chính là cái kia lục giai chu cát. Chỉ thấy nó hướng về Sở Hàn, Lạc Nguyệt phát ra từng tiếng gào thét. Xung quanh nó trong dung nham lần lượt xuất hiện một đoàn lớn nhỏ khác nhau bận rộn á chu cát, chừng 30, 40 con. Sở Hàn đến, trong đó năm giai còn có 4 con, 4 giai có 1 3 con, 3 giai có 2 2 con. Xem ra chúng ta là chọc vào cái ổ. Sau một khắc, những này chu cát đồng thời hướng về hai người phun ra màu đỏ nước bọt. Lạc Nguyệt trên thân lập tức đốt lên một trận mãnh liệt hỏa diễm, đem những này nước bọt chắn bên ngoài. Sở Hàn thì là bằng vào linh hoạt thân pháp tiến hành trốn tránh, đem những công kích này cũng đều né tránh. Lạc Nguyệt nhìn thấy Sở Hàn thân pháp về sau, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể đem cơ sở thân pháp luyện đến cảnh giới như thế, liền nàng cũng so ra kém. Nàng đột nhiên phát hiện trên thân Sở Hàn hình như ẩn giấu đi không ít bí mật, trong lòng không khỏi đối Sở Hàn càng thêm hiếu kỳ. Ngang. Lúc này, sáu giai chu cấp lại phát ra rít lên một tiếng. Toàn bộ hồ dung nham bên trong dung nham đều giống như là biển gầm dâng lên, xông lên mặt đất. Rất nhanh, toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh dung nham biển lửa. Trên mặt đất lập tức không có nơi sống yên ổn. Lạc Nguyệt trên thân bị ngọn lửa bao khỏa, giẫm tại dung nham bên trên không bị ảnh hưởng chút nào. Sở Hàn thì là mở ra dung nham tinh khải, bằng vào áo giáp phòng ngự cũng không có sợ dung nham nhiệt độ cao. Sáu giai chu cấp lần này công kích không có đưa đến hiệu quả gì, hắn lập tức từ trong dung nham nhảy ra, hướng về hai người đánh tới. Sau lưng nó, cái khác cấp thấp chu cấp cũng nột nhịp phát động công kích, giống như từng đoàn màu đỏ hỏa cầu tập đi qua. Sở Hàn cùng Lạc Nguyệt đều là thân hình lóe lên, né tránh sáu giai chu cấp thân thể tấn công. Đã thấy sáu giai chu cấp đột nhiên há miệng, lưỡi dài bỗng nhiên bắn ra, nháy mắt đâm xuyên không khí bình thường, đi tới Sở Hàn trước người. Sở Hàn vung đao liền chém, lại không nghĩ chu cấp lưỡi cứng cỏi không gì sánh được, một đao phía dưới vậy mà không cách nào chặt đứt. Cẩn thận, không muốn bị đầu lưỡi của nó cuốn lên. Bên kia, Lạc Nguyệt cũng đồng thời gặp phải 4 con năm giai chu cấp tập kích, thoát thân không ra, chỉ có thể dùng âm thanh nhắc nhở Sở Hàn. Nhưng đã không kịp, Sở Hàn đồng cảm giác quanh thân chuyển đến một cỗ cường đại áp lực, 6 giai chu cấp to lớn lưỡi dài nháy mắt đem hắn thân thể cuốn lại. Đối phương lưỡi không ngừng nắm chặt, đè xuống toàn thân hắn xương cốt cùng áo giáp, to lớn xoắn lực làm hắn quanh thân áo giáp phát ra ken két âm thanh. Thật là lớn lực lượng, không hổ là 6 giai dị thú. Sở Hàn phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Sau một khắc, thân thể của hắn liền bị chu cấp dùng lưỡi cuốn tới trên không, mắt thấy là phải bị nuốt vào trong miệng. Sở Hàn thấy thế, cũng lập tức bạo phát toàn thân mình lực lượng. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, bắp thịt bành trướng, hai tay bỗng nhiên một lần phát lực, đem cuốn ở thân thể của mình xung quanh lưỡi bạo lực tạo ra. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Sở Hàn quanh thân xuất hiện một nháy mắt khe hở. Thừa dịp này thời cơ, hắn nhanh chóng thoát thân, từ đầu lưỡi trong vòng vây thoát ra, rơi xuống vị trí vừa vặn chính là sáu giai chu cấp thân thể. Hắn lập tức thi triển viêm bạo quyền đánh vào chu cấp trên đầu. Bang! Nổ bang, kèm theo mãnh liệt hỏa diễm bạo tạc, chu cấp lập tức rơi vào trong biển lửa. Nhưng cùng Sở Hàn dự liệu một dạng, viêm bạo quyền đập vào chu cấp trên thân, đối với nó tạo thành tổn thương có hạn. Chỉ vì đối phương cũng là hỏa thuộc tính dị thú, đối hỏa thuộc tính cũng có miễn dịch hiệu quả. Cái kia thử xem chiêu này. Bạo liệt quyền. Sở Hàn bạo liệt quyền theo sát viêm bạo quyền mà tới, lần này không phải hỏa diễm công kích, mà là thuần túy cuồng bạo lực lượng. Sáu giai chu cấp đầu lập tức bị Sở Hàn một quyền này đệm vào trong nham tương, phát ra một tiếng rú thảm, hiển nhiên là bị thương. Bị đau, nó đột nhiên hất lên đầu, lưới lập tức hóa thành trường tiên, hung hăng quất vào trên thân Sở Hàn. Sở Hàn cảm giác ngực truyền đến một cỗ cự lực, trước ngực tinh khải nháy mắt vỡ vụn, trong cơ thể khí huyết dâng lên. Cái này có lại uy lực thế mà so vừa rồi dạo sát uy lực còn lớn hơn. Hắn ổn định khí tức, lập tức đưa tay gắt gao bắt lấy đối phương lưới. Lên cho ta. Hai tay nháy mắt phát lực lôi kéo, lực lượng khổng lồ theo lưới truyền đến sáu giai chu cấp thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáu giai chu cấp to lớn thân thể lại không bị khống chế thoát ly dung nham, bay tới đến trên không. Lạc Nguyệt. Sở Hàn hét lớn một tiếng, hai tay tiếp tục phát lực, đem trên không sáu giai chu cấp vung mạnh hướng về phía cách đó không xa Lạc Nguyệt. Bên kia, Lạc Nguyệt đã chém giết hai cái năm giai, ba con bốn giai chu cấp. Khi thấy Sở Hàn đem sáu giai chu cấp vung mạnh bay đến trên không lúc, nháy mắt hiểu được Sở Hàn ý đồ. Nàng lập tức thi triển thân pháp thoát khỏi cái khác chu cáp, một cái lắc mình đi tới 6 giai chu cáp dưới thân, đồng thời khí tức trên thân bạo tăng, nguyên lực màu đỏ tại trên người nàng tập hợp ra một cái lớn đại phượng hoàng hư ảnh. Sau một khắc, Lạc Nguyệt trên người phượng hoàng hư ảnh hóa thành tư thể, hóa thành vô tận liệt diễm dung nhập trường kiếm trong tay bên trên. Đi. Lạc Nguyệt trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra, tựa như một cái tắm rửa thần hỏa phượng hoàng bắn về phía trên không 6 giai chu cáp. 6 giai chu cáp phát ra một tiếng tràn đầy hoảng hốt gào thét, nháy mắt bị trường kiếm xuyên thủng thân thể, tại ngực lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Ầm. 6 giai chu cáp thi thể rơi vào trong nham tương, nháy mắt không có khí tức. Cái này 6 giai dị thú, tại Sở Hàn cùng Lạc Nguyệt kết hợp công kích đến triệt để tử vong. Thật mạnh công kích. Đây là cấp S võ kỹ a. Sở Hàn để ở trong mắt, trong lòng một trận ghen tị. Không thể không nói, Lạc Nguyệt trên người đồ tốt thực sự là quá nhiều. A. Hắn phát hiện, Lạc Nguyệt tại phóng thích một chiêu này về sau, khí tức trên thân nháy mắt giảm xuống, nguyên lực trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn, thực lực đều có chỗ hạ xuống. Xem ra chiêu này đối nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Giờ phút này, Lạc Nguyệt lại lần nữa rơi vào chu cấp vây công bên trong. Sở Hàn thấy thế lập tức thi triển linh miêu bộ xuống tới, trong tay chiến đao ngưng tụ lại nguyên lực, nhắm ngay trong đó một cái năm giai chu cấp một đao đánh xuống, phá quân bảy thức thứ năm. Tại nguyên lực gia trì bên dưới, một đao kia uy lực tuyệt luân, nháy mắt đem cái này chu cấp một phân thành hai. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Sở Hàn để lại một câu nói, thân hình lóe lên, liền hướng về một cái khác năm giai chu cấp phóng đi. Một đao bắn ra nước miếng của nó cùng lưỡi dài công kích, tay trái bạo liệt quyền nháy mắt đánh vào trên bụng của nó. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái này năm giai chu cấp trong cơ thể vỡ nát, gần như bạo thể mà chết. Còn lại 4 giai, cấp 3 chu cấp, tại Sở Hàn cùng Lạc Nguyệt công kích đến, rất nhanh liền đều bị tiêu diệt. Lập tức, toàn bộ dung nham không gian thay đổi đến vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại dung nham bên trên nổi trôi từng cỗ màu đỏ thi thể. Hô, giải quyết. Hai người hưng phấn liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải bọn họ đều đối chu cấp dung nham có chỗ miễn dịch, trận chiến đấu này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Không có giống bọn họ đồng dạng cường đại hỏa diễm lực lượng, đối mặt 6 giai chu cấp dung nham biển lửa, võ giả bình thường chỉ có chạy trốn vận mệnh. Lần này, bọn họ xem như là chiếm không nhỏ tiện nghi. Lập tức hai người ánh mắt đều rơi vào hồ dung nham chính giữa hai viên chu quả bên trên. Ta đi hái. Lạc Nguyệt hưng phấn nói một tiếng, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng đi tới gốc kia phượng huyết cỏ trước mặt, đưa tay tháo xuống hai viên phượng huyết chu quả. Hái xong, Lạc Nguyệt lập tức trở về, đem một viên chu quả đưa cho Sở Hàn. Viên này cho ngươi, chúng ta nói xong. Sở Hàn hưng phấn tiếp nhận phượng huyết chu quả, vào tay một trận ấm áp. Hắn có thể cảm giác được trái cây bên trong ẩn chứa khổng lồ hỏa thuộc tính nguyên lực. Trong lòng nhịn không được đem viên này trái cây hấp thu. Chương 61, phượng huyết kỳ hiệu, đột phá một giai. Chương 61, phượng huyết kỳ hiệu, đột phá một giai. Nơi này không cách nào tu luyện, chúng ta phải chuyển sang nơi khác. Lạc Nguyệt nói. Sở Hàn nhẹ gật đầu, đột nhiên chỉ một cái trong dung nham đồng bến thi thể, những thi thể này ngươi có muốn hay không? Không muốn lời nói liền toàn bộ thuộc về ta. Tùy ngươi. Lạc Nguyệt đáp một tiếng, hướng về dung nham không gian bên ngoài đi đến. Quả nhiên là cái phú bà, trước mắt điểm này tài liệu. Sở Hàn đại hỉ, lập tức du tẩu tại dung nham bên trên, sắp chết rơi chu cấp thi thể nhộn nhịp thu vào không gian bên trong. Liền dung nham chỗ sâu thi thể đều không buông tha, bao gồm cái kia 6 giai thi thể. Lại là một món tiền nhỏ. Sở Hàn thu xong thi thể, không nhanh không chậm đi theo Lạc Nguyệt phía sau đi ra dung nham không gian. Lạc Nguyệt tại một chỗ dưới mặt đất trong động đá vôi ngừng lại, tìm tới một chỗ bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, trong tay cầm phượng huyết chu quả chuẩn bị hấp thu. Sở Hàn cũng tại khoảng cách Lạc Nguyệt mấy chục mét vị trí tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra phượng huyết chu quả, sau đó một cái nuốt vào, vào miệng tan đi. Một giây sau, phượng huyết chu quả dược lực tại Sở Hàn trong bụng bộc phát. Nháy mắt, Sở Hàn chỉ cảm thấy trong bụng nhét vào một viên thiêu đốt mặt trời, nóng bỏng dược lực theo kinh mạch điên cuồng lan tràn. Tê. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, răng cắn đến khanh khách rung động, mãnh liệt cảm nhận sâu sắc cơ hồ khiến hắn mất đi ý thức. Phượng huyết chu quả dược lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mỗi một tia dược lực đều ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm tinh hoa, cấp tốc thẩm thấu vào huyết nhục của hắn, gân cốt thậm chí tế bào chỗ sâu. Hấp thu một điểm, đều có thể làm hắn thân thể thoát thai hoàn cốt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể tế bào tại hỏa diễm tinh hoa tẩm bổ bên dưới thần tốc cải tạo tân sinh, mang đến kinh người sinh mệnh lực. Nhưng này cái quá trình mang tới thống khổ, so trước đó hấp thu nguyên lực màu đen lúc còn mãnh liệt hơn mấy lần. Sở Hàn làn da cấp tốc phiếm hồng nóng lên, cuối cùng rách ra, tinh mịn huyết châu từ trong vết thương chảy ra, rất nhanh liền đem trên người chiến đấu phục thấm ướt. Khiến người khiếp sợ là, dì ra huyết dịch cũng mang theo cực cao nhiệt độ, xuyên thấu qua chiến đấu phục lúc, càng đem chiến đấu phục đốt ra lỗ thủng. Huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất nham thạch bên trên, lại đem nham thạch đốt ra một cái lỗ nhỏ. Ta chiến đấu phục. Sở Hàn cố nén kịch liệt đau nhức, đem tràn đầy vết máu chiến đấu phục cởi xuống, thu vào không gian giới chỉ. Giờ phút này hắn trên thân trần trụi, da thịt trắng non bên trên hiện đầy vết châu, lại mơ hồ lộ ra một cỗ thuế biến rực rỡ. Hắn dùng tinh thần lực nhìn thoáng qua xa xa Lạc Nguyệt, đối phương chính nhắm hai mắt, quanh thân bao quanh nhàn nhạt hỏa thuộc tính nguyên lực, hiển nhiên cũng tại toàn lực hấp thu chu quả dược lực. Nhưng nàng tựa hồ không có Sở Hàn quấy nhiễu, khí tức ổn định lên cao. Trong động đá vôi ở giữa nô ra nham thạch vừa vặn chặn lại Lạc Nguyệt ánh mắt, Sở Hàn không cần lo lắng bị đối phương nhìn thấy bộ dáng này. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dựa theo cựu trọng đoán thể thuật đệ tam trọng tư thế bắt đầu tu luyện. Theo một cái tư thế hoàn thành, trong cơ thể hắn tế bào nháy mắt sinh động, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể dược lực. Quá trình này ý nguyên hết sức thống khổ. Nhưng cựu trọng đoán thể thuật trợ giúp bên dưới, phượng huyết chu quả dược lực đang bị hắn thần tốc hấp thu, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn. Sở Hàn có khả năng cảm giác được, thân thể của mình ngay tại thần tốc mạnh lên. Hắn lực lượng, tế bào sinh động độ, gân cốt huyết nục, khí huyết cường độ đều tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Làm đệ tam trọng 36 tư thế tuần hoàn một lần về sau, hắn trong đan điền nguyên lực vòng xoáy bắt đầu cao tốc xoay tròn, dược lực tốc độ hấp thu tăng thêm một bước. Sở Hàn trong lòng hơi động, tất nhiên dược lực như thế đầy đủ, không bằng thử xem tu luyện cửu trọng đoán thể thuật đệ tứ trọng. Cửu trọng đoán thể thuật mỗi một tầng độ khó tăng lên, trong đó mỗi tầng 3 độ khó lại là một cái to lớn đường ranh giới. Sở Hàn tu luyện tầng thứ 4 không chỉ là độ khó cùng thống khổ gia tăng, càng là một loại đối cảnh giới cao hơn khiêu chiến. Hắn hiện tại có Phượng huyết chu quả dược lực chống đỡ, chính là cơ hội tốt nhất. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh tư thế, lập tức bày ra đệ tứ trọng cái thứ nhất tư thế. Làm tư thế hoàn thành mấy mắt, một cỗ so trước đó mãnh liệt mấy lần cảm nhận sâu sắc càn quét toàn thân, phản phất kinh mạch đều muốn xé rách đồng dạng. Phía trước hấp thu Phượng huyết chu quả mang tới thống khổ, tại thời khắc này càng trở nên không đáng giá nhắc tới. Chống đỡ. Sở Hàn cắn răng, gân xanh trên trán bạo khởi, mồ hôi hỗn hợp có huyết châu không ngừng ở trên mặt chảy xuống. Hắn có thể cảm giác được, theo cái tư thế này hoàn thành, trong cơ thể hấp thu dược lực tốc độ nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Nguyên bản tàn phá bừa bãi hỏa diễm tinh hoa bị thần tốc chuyển hóa, làn da mặt ngoài huyết châu dần dần biến mất, thay vào đó là một tầng nhàn nhạt rực rỡ. Phía trước bởi vì dược lực xung kích rách ra làn da, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Càng thân kỳ lạ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh của mình cấp độ tại nhảy lên. Ngay tại từ bình thường phàm nhân, hướng về cao cấp hơn sinh mệnh hình thái tiến hóa. Sở Hàn đại hỉ, tiếp tục dựa theo đệ tứ trọng tư thế tiến hành tu luyện, từng cái tư thế đều tại cố gắng của hắn hạ xong thành. Hao tốn 2 giờ, hắn mới đưa đệ tứ trọng tư thế toàn bộ làm xong. Trong động đá vôi đột nhiên bộc phát một cỗ mạnh mẽ nguyên lực phong bạo, Sở Hàn nguyên lực quanh thân bị hắn thần tốc hấp thu vào trong cơ thể, hỗn hợp có Phượng huyết chu quả dược lực, cùng nhau dung nhập trong cơ thể của hắn. Hô. Sở Hàn thở ra một hơi thật dài, đốn cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, hấp thu Phượng huyết chu quả dược lực lúc đã không có phía trước thống khổ, thay vào đó là trước nay chưa từng có dễ chịu. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình năng lực thu được trước nay chưa từng có tăng lên. Ta một cánh tay lực lượng hiện tại tuyệt đối đã vượt qua 15 vạn cân. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, hắn phát hiện chính mình trong đan điền, thế mà tổn chứa đại lượng hỏa thuộc tính nguyên lực. Những này nguyên lực đều là Phượng huyết chu quả dược lực chuyển hóa mà thành, vậy mà không giống như ngày thường tiêu tán, mà là lưu tại trong đan điền. Ta có thể tu luyện công pháp. Sở Hàn kích động đến kém chút nhảy lên. Hắn phía trước chỉ có thể dựa vào đoán thể thuật cường hóa nhục thể, không cách nào giống những võ giả khác đồng dạng chứa đựng nguyên lực, bây giờ cuối cùng đột phá cái này ràng buộc, chân chính bước vào hàng ngũ võ giả. Hắn lập tức vận chuyển thôn viêm quyết, phối hợp trong đan điền nguyên lực vòng xoáy, đem trong cơ thể còn sót lại dược lực toàn bộ chuyển hóa thành hỏa thuộc tính nguyên lực, chứa đựng. Theo cuối cùng một tia dược lực bị hấp thu, Sở Hàn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình rất nhanh đột phá một giai, một đường tăng vọt, đạt tới võ giả 2 giai trình độ. Mặc dù chỉ là 2 giai, nhưng hắn trong đan điền nguyên lực số lượng dự trữ vượt xa người bình thường, nguyên lực trong cơ thể sự hùng hậu, có thể so với 5 giai võ giả. Đây đều là Phượng huyết chu quả cùng cựu trọng đoán thể thuật mang tới hiệu quả. Cảm giác được trong cơ thể bàng bạc nguyên lực, trong lòng Sở Hàn tràn đầy tự tin. Lấy hắn hiện tại nguyên lực trình độ, phối hợp tự thân cường đại nhục thể, đã có cùng 6 giai võ giả sức đánh một trận. Nếu như lại gặp phải Hắc Nha thủ lĩnh, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Bên kia, Lạc Nguyệt khí tức đột nhiên mạnh lên một mảng lớn, hiển nhiên đã thành công đột phá đến 6 giai. Bất quá Lạc Nguyệt vẫn không có kết thúc tu luyện, Phượng huyết chu quả dược lực còn không có toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Sở Hàn cầm quần áo mặc, nhìn hướng Lạc Nguyệt. Trong lòng thì suy tư Lạc Nguyệt thiên phú. Căn cứ quan sát của hắn, Lạc Nguyệt thiên phú tuyệt không đơn giản. Chính mình muốn hay không đưa nàng thiên phú phục chế tới. Sở Hàn trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt. Chương 62, phục chế. Đốt tinh chi viêm. Chương 62, phục chế. Đốt tinh chi viêm. Không bao lâu, Lạc Nguyệt cũng tu luyện hoàn tất, khí tức thay đổi đến ổn định cường đại. Nàng lập tức quay người nhìn hướng Sở Hàn bên này, do hỏi, ngươi hấp thu xong. Trong cơ thể ngươi nguyên lực tựa hồ tăng lên rất nhiều. Ân, thu hoạch rất lớn, ngươi không phải cũng đột phá đến 6 giai. Sở Hàn nói, tiếp xuống liền nên tìm tên kia tính sổ. Lạc Nguyệt nắm chặt lại nắm đấm. Lúc này, Sở Hàn đột nhiên hỏi, ngươi hỏa diễm thiên phú là đẳng cấp gì? Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là đích thân hỏi một chút tốt. Đối với Lạc Nguyệt loại nữ nhân này, trực tiếp hỏi không chừng có thể lập tức được đến đáp án. Quả nhiên, Lạc Nguyệt không nghĩ nhiều, chỉ là bình thản nói ra, cấp SS. Cái gì? Cấp SS? Sở Hàn âm điệu đột nhiên nâng cao. Dù cho hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Lạc Nguyệt đáp án giật nảy mình. Đây chính là cấp SS. Tại Lạc Nguyệt trong miệng nói ra đã có loại thưa thất bình thường cảm giác. Lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến, thiên phú của mình phục chế thẻ nhiều nhất chỉ có thể phục chế cấp S thiên phú. Lạc Nguyệt cấp SS thiên phú, tựa hồ có chút vượt chỉ tiêu. Không biết phục chế thẻ có thể hay không có hiệu lực. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt, Sở Hàn vẫn là quyết định thử một lần. Nếu như thành công, liền kiếm lợi lớn. Dù cho thất bại, chính mình cũng không có cái gì sơ suất. Cho ngươi mượn tay dùng một chút. Sở Hàn đột nhiên bắt lấy Lạc Nguyệt tay. Sử dụng thiên phú phục chế thẻ phải cùng bị phục chế người có thân thể tiếp xúc. Hắn không có quá nhiều giải thích, lập tức ở trong đầu lẩm nhẩm sử dụng thiên phú phục chế thẻ. Lập tức trong đầu lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở, bắt đầu phục chế thiên phú, phục chế kết thúc phía trước không được tiếp xúc thân thể tiếp xúc. Kiểm tra đo lường đến bị phòng chế thiên phú đẳng cấp quá cao, phục chế thất bại. Nghe đến thất bại 2 chữ, Sở Hàn trong lòng lập tức hiện lên vẻ thất vọng, mà bị hắn bắt lấy tay Lạc Nguyệt thì là một mặt xấu hổ, không rõ ràng nam nhân trước mắt này đến cùng muốn làm cái gì. Nàng lúc đầu có năng lực tránh ra Sở Hàn tay, nhưng cảm nhận được Sở Hàn ấm áp có lực bàn tay, động tác trên tay lại ngừng lại. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến Sở Hàn chữa thương cho mình loại trừ nguyên lực màu đen một màn, không nhịn được hai gò má phím hồng. Lúc này, Sở Hàn trong đầu hệ thống lại đạn tới nhắc nhở. Phục chế thẻ sửa chính tả cơ chế khởi động, một lần nữa nghiệm chứng bị phục chế người thiên phú, kiểm tra đo lường đến đối phương thiên phú quá cao, phòng chế thiên phú sẽ bị nhược hóa đều lần nữa định nghĩa. Đinh, phục chế thành công, chúc mừng ngài thu hoạch được cấp S thiên phú, đốt sao chi viêm. Thành công. Sở Hàn đại hỉ. Không nghĩ tới thiên phú phục chế thẻ tự mang sửa chính tả cơ chế, phục chế phía sau thiên phú bị nhược hóa, biến thành hoàn toàn mới thiên phú. Sau một khắc, đốt sao chi viêm cùng thân thể của hắn dung hợp, trở thành hắn mới thiên phú. Lập tức, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả người đều bị một cỗ ngọn lửa cuồng bạo bao khỏa. Ngọn lửa này có chút cùng loại với Lạc Nguyệt Hỏa Diễm, nhưng cũng có chút khác biệt. Nhưng dù sao cũng là cấp S thiên phú, nháy mắt liền cho Sở Hàn mang đến to lớn tăng lên. Vô luận là thân thể năng lực vẫn là trong cơ thể hỏa thuộc tính nguyên lực nồng độ, đều thu được tăng lên cực lớn. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Sở Hàn càng là kích động bạt phần. Cấp S thiên phú chính là không giống. Tấm này thiên phú phục chế thẻ dùng tuyệt đối không lỗ. Tiếp xuống, chính là nên như thế nào hướng Lạc Nguyệt giải thích. Lạc Nguyệt cũng bị trên thân Sở Hàn đột nhiên ra tuôn ra lực lượng kinh hãi đến, mà còn tại Sở Hàn hỏa diễm bên trên, nàng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Nàng thông minh lập tức hiểu được, Sở Hàn tựa hồ lấy chính mình làm môi giới, thu được lực lượng cường đại. Nàng cẩn thận kiểm tra tự thân tình huống, phát hiện thân thể của mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng an tâm một chút. Lập tức một tấm gương mặt xinh đẹp nháy mắt lạnh xuống. Sở Hàn vừa mở ra mắt, liền thấy Lạc Nguyệt cái kia giết người ánh mắt. Ngươi làm cái gì? Băng lãnh âm thanh từ Lạc Nguyệt trong miệng truyền đến, đem Sở Hàn ý thức nháy mắt kéo về hiện thực. Hắn phát hiện chính mình còn cầm Lạc Nguyệt tay, chỉ bất quá đối phương tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cho Lạc Nguyệt một cái hài lòng đáp án. Sở Hàn cười buông ra Lạc Nguyệt tay, giải thích nói, năng lực của ta có thể mượn dùng thiên phú của những người khác lực lượng, mà thiên phú của ngươi là ta đã thấy tối cường. Quả nhiên là dạng này, khó trách ngươi thu được cùng ta tương tự hỏa diễm. Lạc Nguyệt vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng nói ra, bất quá lần sau ngươi muốn trước thời hạn nói rõ ràng. Đương nhiên không có vấn đề. Sở Hàn cười cười xấu hổ. Ít nhất nữ nhân này tin tưởng chính mình nói từ, không có hỏi tới, chuyện này với hắn đến nói là cái chuyện tốt. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ đối với chính mình sở tay chuyện này canh cánh trong lòng. Sở Hàn vội vàng nói sang chuyện khác, may mắn mà có ngươi trợ giúp, thực lực của ta lại có tăng lên. Chúng ta nên trở về đi tìm tên kia tính sổ, hai người chúng ta hợp lực, dù cho hắn có bất tử chi thân cũng không phải chúng ta đối thủ. Lạc Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là quay người đi ra ngoài. Sở Hàn thì là đi theo Lạc Nguyệt phía sau. Hai người rời đi hang động đá vôi về sau, phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng lên, giờ phút này đã là ngày hôm sau lúc rạng sáng. Chúng ta phải nhanh một chút, Hắc Nha thủ lĩnh yêu cầu Trần giáo sư tại buổi sáng phía trước hoàn thành tối huyết dữ liệu, tốt nhất đừng để hắn đạt được. Sở Hàn nói. Lạc Nguyệt nhẹ gật đầu, tăng nhanh tốc độ. Sở Hàn theo sát phía sau. Hai người không ngừng xuyên qua tại trong núi rừng, lại hao tốn hơn một giờ mới trở lại Hắc Nha tổ chức vị trí sơn động. Lúc này cửa sơn động chỗ đã không có thủ vệ, mà còn nhiều một chút chiến đấu vết tích. Tại Sở Hàn chạy trốn về sau, nơi này tựa hồ lại phát sinh chiến đấu. Đột nhiên, Sở Hàn tại một mảnh trong đá vụn phát hiện một cỗ thi thể, trên thi thể xuyên chính là quân đội y phục tác chiến. Đây là lục soát cứu tiểu đội thành viên. Sở Hàn nhíu mày, suy đoán hẳn là Lý Vân Kiếm mấy người cũng tìm được nơi này, còn cùng Hắc Nha tổ chức sinh ra chiến đấu. Không tốt, bọn họ tuyệt đối không phải Hắc Nha thủ lĩnh đối thủ. Sở Hàn thầm mắng một tiếng, dẫn đầu bọn vào trong sân động. Sau lưng Lạc Nguyệt thấy thế, cũng theo sau lưng Sở Hàn. Hai người xông vào sân động, phát hiện trong sơn động cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là Hắc Nha tổ chức thành viên cùng quân đội nhân viên thi thể. Sở Hàn đến một cái, quân đội nhân viên thi thể tổng cộng có mười mấy bộ, mà còn không có phát hiện Lý Vân Kiếm thi thể. Những người khác rất có thể trốn, cũng có thể bị tóm lấy. Sở Hàn lập tức phóng thích tinh thần lực của mình. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình hấp thu Phượng Huyết Chu quả dược lực cùng với thu hoạch được mới thiên phú về sau, tinh thần lực thế mà cũng thu được một tia cường hóa. Hắn hiện tại cảm giác phạm vi biến thành 80 mét. Nháy mắt liền bao trùm trong sơn động trọng yếu nhất phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, hắn phát hiện Lý Vân Kiếm đám người. Những người này giờ phút này đều rơi vào trong hôn mê, bị cất vào từng cái thí nghiệm trong thùng. Bên cạnh trên bàn thí nghiệm, Trần giáo sư ngay tại xử lý một bình dược thể, thỉnh thoảng còn nhìn xem đồng hồ. Phía trước bị đánh gãy chân tên kia Trần giáo sư học sinh, giờ phút này đã mất đi sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên Hắc Nha thủ lĩnh kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn. Không đợi, trước dùng ngươi thuốc cho bọn hắn làm thí nghiệm. Hắc Nha thủ lĩnh đoạt lấy Trần giáo sư trong tay dược thể, dùng ống kim rút một chút liền muốn cho Lý Vân Kiếm tiêm. Trần giáo sư lập tức ngăn cản nói, cái này dược thể còn chưa hoàn thành, tiêm vào cũng sẽ không có hiệu quả. Thử một chút thì biết. Hắc Nha thủ lĩnh hiển nhiên không tin Trần giáo sư lời nói, trong tay ống kim thần tốc đâm xuống. Xuy. Đột nhiên, một đạo màu trắng laser bắn thủng phòng thí nghiệm cửa sắt, đánh rơi Hắc Nha thủ lĩnh trong tay dược thể. Laser, ngươi lại dám trở về? Chương 63, kịch chiến, Lạc Nguyệt bí pháp chương 63, kịch chiến, Lạc Nguyệt bí pháp trong phòng thí nghiệm truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, một cái thân ảnh màu đen nháy mắt bật ra. Hắc Nha thủ lĩnh đi tới ở ngoài phòng thí nghiệm, lập tức liền thấy được cầm súng laser Sở Hàn cùng với mặt như băng xương Lạc Nguyệt. Lập tức phát ra một tiếng cười thoải mái, không nghĩ tới hai người các ngươi chạy trốn ra hỏa đồng thời đi chịu chết, ngược lại là tiết kiệm ta đi lần lượt tìm các ngươi. Quanh người hắn nguyên lực màu đen so trước đó càng dày đặc, hai mắt hiện ra đỏ tươi quan mang, hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ 6 giai võ giả lực lượng. Chịu chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải ngưng tụ đại lượng nguyên lực màu đen, hóa thành lợi chảo hướng Sở Hàn hai người chụp tới, chính là đem Sở Hàn hai người trọng thương chiêu kia tối vẫn chảo. Giao cho ta. Sở Hàn ngăn tại Lạc Nguyệt trước người, đốt sao chi viêm hỏa ngọn lửa năng lượng cùng với nguyên lực trong cơ thể thần tốc hội tụ ở trên nắm tay, đấm ra một quyền. Và ngươi cũng muốn cùng ta liều mạng. Hắc Nha thủ lĩnh thấy ra tay chính là Sở Hàn, lập tức phát ra trào phúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tối vẫn chảo cùng viêm bạo quyền chạm vào nhau, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc. Sở Hàn bị bạo tạc sóng xung kích đánh lui mấy bước, nhưng cũng không có thụ thương. Hắc Nha thủ lĩnh lập tức giật mình, không thể tin nhìn xem Sở Hàn. Không nghĩ tới vừa qua đi nửa ngày thời gian, Sở Hàn thực lực liền đã tăng lên tới loại trình độ này. Trong lòng Sở Hàn thì là không gì sánh được hưng phấn, chính mình chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, tự thân nguyên lực cùng với mới thiên phú hỏa diễm, liền đỡ được đối phương một kích chí mạng. Hiện tại hắn thực lực đã có thể cùng 6 giai võ giả cùng so sánh. Mà Hắc Nha thủ lĩnh một kích chưa thành, lại thấy được Sở Hàn tiến bộ, lập tức trong lòng giận dữ. Trên người nguyên lực màu đen lại lần nữa bành trướng, hóa thành vô số xúc tu hướng về Sở Hàn hai người đánh tới. Lần này, đến Tiên Lạc Nguyệt xuất thủ. Nàng toàn thân tắm rửa lấy ngọn lửa màu vàng nóng xuống tới, 6 giai thực lực võ giả bộc phát, trường kiếm trong tay bên trên lập tức nổi lên nóng rực hừng mang. Kiếm quang lóe lên ở giữa, nháy mắt chặt đứt màu đen xúc tu. Trên xúc tu nguyên lực màu đen gặp phải Lạc Nguyệt hỏa diễm, lập tức giống như băng tuyết tan rã bị đốt cháy hầu như không còn. Ngươi nguyên lực màu đen đã đối ta vô dụng. Lạc Nguyệt âm thanh băng lãnh, trường kiếm không ngừng vung dậy, nháy mắt đem tất cả màu đen xúc tu đồng loạt chặt đứt. Lập tức, cả người hóa thành một đạo hồng quang đâm thẳng Hắc Nha thủ lĩnh, tựa như một viên hỏa diễm lưu tinh. Hắc Nha thủ lĩnh sắc mặt đột biến, vội vàng nghiêng người tránh đi, nhưng tốc độ vẫn là chậm Lạc Nguyệt nửa bậc. Xuy, hỏa diễm trường kiếm nháy mắt đâm xuyên Hắc Nha thủ lĩnh thân thể, mãnh liệt hỏa diễm nổ tung, lập tức ở Hắc Nha thủ lĩnh trên thân lưu lại một cái độc lớn. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể giết chết ta. Hắc Nha thủ lĩnh cười thoải mái một tiếng, giống như điên cuồng. Nguyên lực màu đen giống như thủy triều xông lên ngực lỗ rách chỗ vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cũng ăn ta một đao. Đột nhiên, Sở Hàn gầm lên giận dữ, thân ảnh theo sát mà tới, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, nhắm ngay Hắc Nha thủ lĩnh cái cổ một đao đánh xuống. Phá Quân bảy thức thứ 6 thức. Một đao kia là hắn tối cường một đao, chính là thân thể của hắn lực lượng cùng nguyên lực trong cơ thể kết hợp mà mỹ. Hắn chiến đao bên trên lập tức bộc phát ra 3 mét màu đỏ đao mang, phạm vi công kích nháy mắt làm lớn ra gấp mấy lần. Hắc Nha thủ lĩnh chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm đem chính mình bao phủ, trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức điều động nguyên lực quanh thân tụ tập tại trên hai tay, tạo thành một tầng màu đen hộ thuẫn, sau đó nâng lên hai tay hướng lên trên đỉnh đầu, chuẩn bị đón đỡ Sở Hàn một đao kia. Oeng! Màu đỏ đao mang rơi vào màu đen hộ thuẫn bên trên, lập tức đã dẫn phát hộ thuẫn chấn động kịch liệt, tinh mịn vết rách bắt đầu tại hộ thuẫn bên trên hiện rõ. Màu đen hộ thuẫn chỉ ngăn cản một cái mắt, liền bị màu đỏ đao mang bổ ra. Ngay sau đó đao mang chặt đứt Hắc Nha thủ lĩnh hai tay, tiếp tục rơi vào trên người hắn. Hắc Nha thủ lĩnh cuống quýt nghiêng người tránh đi yếu hại, đao mang nháy mắt chém qua thân thể của hắn. Xuy một tiếng, thân thể của hắn từ nơi bả vai bị Sở Hàn một phân thành hai. Một đao kia, thật mạnh. Một bên Lạc Nguyệt nhìn rõ ràng, trong miệng phát ra tán thưởng. Liền xem như nàng nghĩ tiếp xuống một đao kia, cũng cực kỳ khó khăn. Còn không có kết thúc. Đột nhiên, Lạc Nguyệt giật mình trong lòng, vội vàng nhắc nhở. Chỉ thấy bị chém thành hai nửa Hắc Nha thủ lĩnh trên thân lại lần nữa tuôn ra đại lượng nguyên lực màu đen, tạo thành một cái nguyên lực phong bạo, nháy mắt đem Sở Hàn đánh lui. Nguyên lực trong gió lốc, Hắc Nha thủ lĩnh thân thể bắt đầu khôi phục, chém thành hai khúc thân thể thần tốc hướng cùng nhau tụ tập hợp nhất, bị cắt đứt hai tay cũng một lần nữa mọc ra. Hắn từ trên thân lấy ra một cái hắc sắc dược tề bình, chính là vừa rồi từ Trần giáo sư trong tay cướp đi tối huyết dược liệu. Mặc dù dược tề còn chưa hoàn thành, nhưng hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, không có lựa chọn nào khác. Tại như vậy đi xuống, hắn tất nhiên sẽ bị đối diện hai người triệt để giết chết. Mọi người cùng nhau chết đi. Hắn gào thét một tiếng, không chút do dự vặn ra nắp bình, đem không biết liều lượng chỉnh bình dược tề uống một hơi cạn sạch. Hắc Nha thủ lĩnh thân thể lập tức sinh ra kịch liệt dị biến. Hắn xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, trên người bắp thịt bắt đầu thần tốc bành trướng, còn tại khép lại miệng vết thương toát ra đại lượng mầm thịt, đều biến thành từng đầu màu đen xúc tu. Nguyên lực màu đen phong bạo tản đi, lộ ra Hắc Nha thủ lĩnh mới bộ dáng. Giờ phút này hắn hình thể kịch liệt bành trướng, đã biến thành một cái cao 3 mét cự nhân. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng nhận được tăng vọt, đạt tới 6 giai đỉnh phong, thậm chí đã chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ nháy mắt càn quét toàn bộ sân động, Sở Hàn cùng Lạc Nguyệt đều cảm thấy áp lực lớn. Bọn họ không nghĩ tới, Hắc Nha thủ lĩnh sau cùng điên cuồng lại có thể đạt tới tình trạng như thế, một thân thực lực lại lần nữa cùng hai người bọn họ kéo dài khoảng cách. Không biết ta đồng thời mở ra song thiên phú, có thể hay không tới đối kháng. Sở Hàn sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trong lòng kích động. Lạc Nguyệt cũng nhíu mày, đối phương nắm giữ thực lực cường đại cùng với khó giải quyết năng lực tái sinh, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách thủ thắng. Sở Hàn, giúp ta kiềm chế lại hắn, ta muốn thi triển bí pháp. Nàng hét lớn một tiếng, quanh thân hỏa diễm đột nhiên càng biến đổi thêm nóng rực lại chói mắt. Mơ hồ trong đó, trên người nàng lại một lần nữa xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, khí tức của nàng lại lần nữa tăng vọt. Sở Hàn bên này đối mặt Hắc Nha thủ lĩnh, đồng thời mở ra hai loại thiên phú. Dung nham tinh khải nháy mắt bao trùm toàn thân, màu đỏ liệt diễm xuyên thấu qua áo giáp không ngừng tiêu đốt, làm hắn khí thế tăng nhiều. Giống. Hắc Nha thủ lĩnh phát ra một tiếng không phải người gào thét, hai chân bỗng nhiên phát lực nhảy dựng, thân thể to lớn trực tiếp nhảy đến hai người trước người, không có kết cấu gì đấm ra một quyền. Sở Hàn ngăn tại Lạc Nguyệt trên thân, đồng dạng là một quyền đệm ra. Viêm bạo quyền. Song quyền chạm vào nhau, Sở Hàn lập tức cảm giác từ trên nắm tay truyền đến một cỗ cự lực. Liền hắn trải qua Phượng huyết chú quả, đốt sao chi viêm hai tầng sau khi cường hóa lực lượng, đều cảm giác kém một bậc. Lập tức viêm bạo quyền bộc phát, đại lượng hỏa diễm đem Hắc Nha thủ lĩnh năm đấm thôn phệ. Nhưng Hắc Nha thủ lĩnh trên nắm tay cũng bao trùm một tầng nguyên lực màu đen, có thể đem Sở Hàn hỏa diễm triệt tiêu. Hắc Nha thủ lĩnh tiếp tục gia tăng năm đấm lực lượng, Sở Hàn lập tức liên tiếp lui về phía sau. Hắn còn là lần đầu tiên tại lực lượng so đấu bên trên rơi vào hạ phong. Đem hắn giao cho ta. Lúc này, Lạc Nguyệt Âm thanh truyền đến. Sở Hàn lập tức thu quyền, lách mình tránh ra thân bị. Hắc Nha thủ lĩnh gặp Sở Hàn chạy trốn, liền đem mục tiêu công kích chuyển biến làm Lạc Nguyệt. Hắn vung vậy to lớn năm đấm, hướng về Lạc Nguyệt đập tới. Đã thấy hồng quang lóe lên, trước mắt Lạc Nguyệt nháy mắt biến mất. Quét. Lạc Nguyệt đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém qua, Hắc Nha thủ lĩnh một cánh tay liền bị tận gốc chém xuống. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, Sở Hàn cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được một cái bóng. Xoan xoát quét. Lạc Nguyệt liên tiếp lại vung ra ba kiếm sau đó, Hắc Nha thủ lĩnh mặt khác ba chi cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị Lạc Nguyệt chặt đứt. Thật mạnh công kích. Sở Hàn ca ngợi nói, Lạc Nguyệt thực lực đang thi triển bí pháp phía sau được đến mấy lần tăng lên. Thân thể các hạng thuộc tính đều gấp bội tăng lên, một thân thực lực đã đạt đến 6 giai võ giả cực hạn, chỉ nửa bước đã bước vào tông sư cảnh giới. Hắn thả ra tinh thần lực của mình, có thể rõ ràng bắt được Lạc Nguyệt thân thể biến hóa. Thời khắc này Lạc Nguyệt rất mạnh, nhưng thi triển bí pháp khiến trái tim gánh vác kịch liệt gia tăng. Nàng tim đập tốc độ đã vượt qua bình thường 3 lần, nguyên lực trong cơ thể cũng tại thần tốc tiêu hao, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 64, võ kỹ dung hợp, oanh sát Hắc Nha thủ lĩnh. Chương 64, võ kỹ dung hợp, oanh sát Hắc Nha thủ lĩnh. Hắc Nha thủ lĩnh tứ chi đoạn nứt ra, bắp thịt không ngừng nhúc nhích bành trướng, rất nhanh liền mọc ra mới thân thể. Lạc Nguyệt công kích tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Lạc Nguyệt, hắn năng lực khôi phục mạnh lên, nhất định phải duy nhất một lần tiêu diệt hắn. Sở Hàn hô lớn, trong lòng thì suy nghĩ nếu như Lạc Nguyệt không thể tiêu diệt đối phương, chính mình nên làm cái gì? Chỉ thấy Lạc Nguyệt tự tin nhẹ gật đầu, quanh thân hỏa diễm thần tốc hội tụ thành một cái lớn đại phượng hoàng. Cùng lúc trước phượng hoàng hư ảnh khác biệt, lần này xuất hiện phượng hoàng hoàn toàn do liệt diễm tạo thành, tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Lạc Nguyệt xung quanh mặt đất, vách đá cũng bắt đầu hòa tan, biến thành dung nham. Liền trong sơn động không khí đều thay đổi đến không gì sánh được nóng rực, hút đi vào một cái, đều có thể tổn thương khí quản. Phượng hoàng phần thiên. Lạc Nguyệt hét to một tiếng, trên người hỏa diễm phượng hoàng lập tức mở ra thần nhãn, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Ngửa đầu phát ra một tiếng to rõ hốt vang về sau, liền mang thiêu cháy tất cả khí tức hủy diệt, hướng về Hắc Nha thủ lĩnh đánh tới. Hắc Nha thủ lĩnh mặc dù mất đi phần lớn lý trí, nhưng sinh vật bản năng cũng làm hắn cảm thấy nhận cực lớn hoảng hốt. Cuốn quýt lui lại muốn tránh né, nhưng hắn làm sao né tránh được phượng hoàng truy kích. Chỉ nghe vang một tiếng, hỏa phượng hoàng trực tiếp đâm vào Hắc Nha thủ lĩnh trên thân. Kinh khủng hỏa diễm nháy mắt đem hắn bao khỏa, Hắc Nha thủ lĩnh quanh thân tán phát nguyên lực màu đen tại hỏa diễm bên trong thần tốc tiêu tán, liền một tia sức phản kháng đều không có. Hắc Nha thủ lĩnh thân thể lập tức bị thiêu đốt đến phát ra tứ tứ tiếng vang, làn da mặt ngoài cháy đen một mảnh. Giống hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt run rẩy, ngã trên mặt đất la lộn, muốn dùng cái này dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng mặc cho bằng hắn dãy rủa như thế nào, hỏa phượng hoàng đều gắt gao nhào vào trên người hắn. Hắn chỗ đến, mặt đất cũng bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một mảnh dung nham biển lửa. Nhưng hắn trên thân khủng bố năng lực tái sinh, y nguyên làm hắn ngoan cường chống cự lại hỏa diễm thiêu đốt. Vẫn chưa xong, Lạc Nguyệt trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Hắc Nha thủ lĩnh trên thân hỏa diễm nhiệt độ lại lần nữa tăng lên. Hắn vừa vặn lại sinh ra tới nhục thể nháy mắt hóa khí biến mất, hắn tái sinh tốc độ bắt đầu theo không kịp nhục thể biến mất tốc độ, thân thể bắt đầu gần như sụp đổ. Quá trình này có duy trì liên tục mấy giây, Lạc Nguyệt đột nhiên toàn thân chấn động. Không tốt. Lạc Nguyệt sắc mặt đột biến, bí pháp hiệu quả đã bắt đầu yếu bớt, khí tức của nàng cũng tại giảm xuống. Hắc Nha thủ lĩnh xung quanh hỏa diễm nhiệt độ không ngừng hạ xuống, Hắc Nha thủ lĩnh thân thể tái sinh tốc độ bắt đầu gia tăng. Này lên kia xuống ở giữa, Lạc Nguyệt bí pháp triệt để giải trừ. Khí tức của nàng nháy mắt hạ xuống đến 6 giai sơ kỳ, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Thi triển bí thuật tác dụng phụ đánh tới, làm nàng thân thể chuyển đến vô cùng suy yếu cảm giác. Giống. Hắc Nha thủ lĩnh rít lên một tiếng, trên thân tán phát nguyên lực màu đen nháy mắt tách ra xung quanh hỏa diễm. Sinh ra sóng xung kích càng là thổi Lạc Nguyệt một trận lay động, đứng không vững. Sở Hàn một cái lắc mình, đỡ sắp ngã sắp xuống Lạc Nguyệt, đem nó dẫn tới nơi xa. Tiếp xuống giao cho ta. Sở Hàn âm thanh rất bình tĩnh, lại cho Lạc Nguyệt một loại không gì sánh được đáng tin cảm giác, trong lòng lập tức sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Cẩn thận. Nàng nhìn xem Sở Hàn rời đi bóng lưng, nhẹ giọng thì thầm. Giờ phút này, Hắc Nha thủ lĩnh bị đốt thành than đen, thân thể bắt đầu mọc ra khí quan, tổ chức, đồng thời càng biến đổi không giống hình người. Như không ngăn cản, hắn rất nhanh sẽ còn phục sinh. Sở Hàn hít thật sâu một hơi, trong cơ thể thôn viêm quyết cùng với đan điền nguyên lực vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, không ngừng hấp thu xung quanh nguyên lực chuyển hóa thành hỏa thuộc tính nguyên lực. Sau đó đem toàn thân hỏa thuộc tính nguyên lực, dung nham tinh khải bên trong hỏa thuộc tính nguyên lực cùng với đốt sao chi viêm hỏa ngọn lửa năng lượng toàn bộ hội tụ ở nắm tay phải bên trên. Hắn chính lấy viêm bạo quyền tụ lực chi pháp tích góp năng lượng, lại lấy bạo liệt quyền phương thức đem tay phải hỏa thuộc tính nguyên lực không ngừng tiến hành giảm, đem tất cả năng lượng đều tập trung vào một điểm. Đây chính là Sở Hàn đem viêm bạo quyền cùng bạo liệt quyền tinh túy dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra mới võ kỹ, vô cùng viêm bạo liệt quyền. Một chiêu này có thể không ngừng tích góp, giảm trong cơ thể hỏa thuộc tính nguyên lực cùng với hỏa diễm năng lượng tại trên nắm tay, cuối cùng bạo phát đi ra. Còn chưa tới nơi cực hạn. Sở Hàn hét lớn một tiếng, tiếp tục giảm năng lượng. Giang giác. Ầm. Nắm tay phải bên trên tinh áo giáp không chịu nổi ầm vang nổ tung, lộ ra bên trong nắm đấm. Đè thêm co lại một chút. Sở Hàn tiếp tục kiên trì, mãi đến nắm tay phải làn da rạn nứt, hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, hắn hỏa diễm năng lượng mới tích góp xong xuôi. Toàn bộ nắm đấm tựa như một viên mặt trời nhỏ, tản ra kinh người nhiệt lượng cùng với hào quang chói sáng. Sở Hàn một cái lắc mình xuất hiện tại Hắc Nha thủ lĩnh trước người, đấm ra một quyền, vô cùng viêm bạo liệt quyền. Trong chốc lát, hắn nắm tay phải phát hỏa ngọn lửa năng lượng nháy mắt bộc phát, hủy thiên diệt địa hỏa cầu khổng lồ giống như vụ nổ hạt nhân khuyết tán ra đến, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực đem Hắc Nha thủ lĩnh thân thể thôn vệ. Hỏa cầu cấp tốc va chạm, nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ sân đấu, chỗ đến, tất cả mọi thứ đều bị nhiệt độ cao hóa thành hư vô. Vô cùng viêm bạo liệt quyền dung hợp bạo liệt quyền cùng viêm bạo quyền tinh túy, đã có thể nháy mắt bộc phát, lại có thể xuyên thấu qua phản phất mục tiêu công kích nội bộ. Giờ phút này, vô số lửa cháy cũng tại Hắc Nha thủ lĩnh trong cơ thể bạo phát đi ra. Cường đại bạo tạc năng lượng nháy mắt đem hắn thân thể xé rách nổ tung, hóa thành vô số thịt nát biến mất tại trong biển lửa, nháy mắt hóa thành cho tàn. Lần này, Hắc Nha thủ lĩnh liền gào thảm cơ hội đều không có, cả người liền bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Hắc Nha thủ lĩnh khí tức hoàn toàn biến mất, liền thi thể đều không có lưu lại. Cuối cùng xử lý, Sở Hàn thở dài ra một hơi, chậm rãi thu hồi nắm tay phải, phát hiện toàn bộ cánh tay dung nham tinh khải đều đã nổ tung bắn bay, trên cánh tay phải càng là truyền đến từng trận như kim châm. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cánh tay phải kinh mạch nhận lấy cực lớn tổn thương, nguyên lực tiến vào nơi này, vận chuyển 10 phần chậm chạp. Một chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng lại có không nhỏ tác dụng phụ, xem ra sau này nhất định phải cẩn thận sử dụng, mà còn cũng muốn tiêu phí một chút thời gian, đem chiêu này tiến hành hoàn thiện, trở thành độc thuộc về mình đặc thù võ kỹ. Sở Hàn thầm nghĩ nói. Giờ phút này trầm tĩnh lại, hắn cũng cảm thấy trong cơ thể đột nhiên trống rỗng. Vừa rồi một kích này, gần như rút khô trong cơ thể hắn nguyên lực cùng với thiên phú năng lượng. Hắn ngồi liệt tại trên mặt đất, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc. Lạc Nguyệt cũng đi tới bên cạnh hắn, trên mặt mang theo vẻ vui sướng thần sắc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thưởng thụ lấy một lát an bình. Ầm ầm, nhưng tình huống trước mắt lại dung không được bọn họ buông lỏng. Sơn động trong chiến đấu kịch liệt phá hư nghiêm trọng, giờ phút này sinh ra rung động dữ dội, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụt xuống. Nhanh, trước đem Trần giáo sư đám người cứu ra. Hai người đành phải lại lần nữa khởi hành, đi tới phía sau cửa sắt trong phòng thí nghiệm. Trần giáo sư, ngươi không sao chứ? Sở Hàn phát ra hỏi thăm. Trần giáo sư gặp đi vào là hai người trẻ tuổi, liền vội vàng hỏi, quái vật kia đâu? Hắn đã bị chúng ta giết chết. Sở Hàn nói, các ngươi thế mà thắng. Trần giáo sư một mặt không thể tin, hắn không nghĩ tới phía ngoài chiến đấu lại là loại kết quả này. Bị Hắc Nha thủ lĩnh cướp đi cái kia bình tối huyết dược liệu, độ hoàn thành đã tiếp cận 95, còn lại 5 chính là dược tề không thể không tính. Chỉ cần dùng dược tề, thân thể liền sẽ không ngừng tiến hành lớn lên biến hóa, cuối cùng biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật, gần như nắm giữ bất tử chi thân, rất khó bị giết chết. Nhưng giờ phút này thu hoạch được chiến đấu thắng lợi nhưng là hai người trẻ tuổi, nhất thời làm hắn đối với chính mình nghiên cứu sinh ra hoài nghi. Chương 65, bầu trời học viện, hối đoái quân công. Chương 65, bầu trời học viện, hối đoái quân công. Trần giáo sư, không còn thời gian giải thích, mau mau rời đi nơi này, chúng ta còn muốn cứu những người khác. Sở Hàn cũng không có hứng thú cùng một cái rơi vào học thuật trong khốn cảnh người lãng phí thời gian. Vội vàng cùng Lạc Nguyệt đem mặt khác bị bắt tới người cứu ra, cùng sử dụng nguyên lực giúp bọn hắn tỉnh lại. Sở Hàn, không nghĩ tới quay đầu lại là ngươi cứu được chúng ta. Lý Vân kiếm che lấy còn có chút choáng váng đầu, đối Sở Hàn biểu đạt cảm ơn. Mặt khác quân nhân sau khi tỉnh lại cũng đều có chút hoảng hốt, Lý Vân kiếm phụ trách đem những này tàn binh trấn an tốt. Còn có Trần giáo sư hai tên học sinh, bọn họ không nghĩ tới mình còn có chạy thoát cơ hội, đều phát ra trận trận reo hò. Đi mau, sơn động liền muốn sụp đổ. Sở Hàn nói một tiếng, mang theo mọi người thần tốc rời đi. Trước khi rời đi, Lạc Nguyệt còn tại Trần giáo sư khẩn cầu bên dưới, đem phòng thí nghiệm này bên trong tất cả thiêu hủy sạch sẽ, Trần giáo sư lúc này mới yên tâm. Mọi người rời đi sơn động, về tới bên ngoài, tất cả mọi người đều có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nhưng loại này vui sướng cũng chỉ kéo dài một lát, lập tức trên mặt của mọi người đều che kín bi thương. Hành động lần này, Trần giáo sư một phương nhân số tổn thất vượt qua 8 thành, phần lớn người đều chết tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong, hải cốt không còn. Mà Lý Vân Kiếm dẫn đầu đội ngũ cứu viện, cũng có vượt qua một nửa thương vong, mà còn chết đều là thành phố Giang Thành tinh anh lực lượng. Lý Vân Kiếm đám người trên đường đi đều đầy mặt đau buồn, đó là một loại quân nhân mất đi chiến hữu phía sau thống khổ. Sở Hàn cũng cảm động thân thụ. Mọi người trở về hẻm núi, cùng mấy tên khác người sống sót tụ lại, sau đó cùng nhau quay trở về Giang Thành trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Mà Lạc Nguyệt thì là tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong liền cùng Sở Hàn đám người tách ra. Sở Hàn đơn độc tiễn đưa Lạc Nguyệt, gặp phân biệt lúc, Lạc Nguyệt đem một phần bí pháp đưa cho Sở Hàn. Đây là ta sử dụng môn kia bí pháp, ngươi cũng là hỏa thuộc tính võ giả, môn bí pháp này có lẽ đối ngươi hữu dụng. Sở Hàn tiếp nhận bí pháp, phía trên khắc lấy vài cái chữ to, Thiên Hỏa Cửu Biến. Cảm ơn ngươi, ta liền không khách khí. Sở Hàn nói cảm tạ. Ân. Lạc Nguyệt gật đầu, quay người rời đi. Đúng rồi, ngươi là Kinh Võ Đại học cái nào học viện học sinh? Chờ ta tham gia xong võ đạo đại khảo, chúng ta chính là bạn học. Sở Hàn đột nhiên gọi lại Lạc Nguyệt hỏi. Thiên Không học viện. Lạc Nguyệt đáp. Thiên Không học viện, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Sở Hàn nhíu mày, phía trước hắn hiểu qua các đại võ đạo đại học hấp dẫn học viện, mà Kinh Đô đại học các đại học viện hắn đều có chỗ hiểu rõ, căn bản không có Lạc Nguyệt nói tới Thiên Không học viện. Chờ ngươi thi được Kinh Võ đại học, tự sẽ biết Thiên Không học viện hàm nghĩa, ngươi bây giờ liền tính biết cũng không có cái gì ý nghĩa. Lạc Nguyệt không có quá nhiều giải thích, quay đầu nhìn Sở Hàn một cái nói ra, ta sẽ tại Thiên Không học viện chờ ngươi, lần sau gặp mặt, ta sẽ trở nên càng mạnh. Nói xong, liền xoay người ly khai. Thiên Không học viện sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào nơi đó. Sở Hàn nhìn xem Lạc Nguyệt bóng lưng biến mất, trong lòng lại thêm một cái mục tiêu mới. Tham gia võ đạo đại khảo, thi đỗ Kinh Võ đại học không phải điểm cuối của hắn. Hắn hiện tại mục tiêu là Thiên Không học viện. Cùng Lạc Nguyệt phân biệt về sau, Sở Hàn cùng đội ngũ tụ lại, quay trở về Giang Thành bên ngoài trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Trần giáo sư đám người bị Kinh Võ Đại học phương diện người tiếp đi. Sở Hàn thì là lưu tại quân đội. Xem như quân nhân cùng với hành động lần này một thành viên, hắn phải ở lại chỗ này tham gia quân đội là bỏ mình chiến sĩ cử hành tang lễ. Tang lễ kết thúc, Lý Vân Kiếm lại là Sở Hàn kết toán quân công của hắn huân chương thăng làm cấp 3, còn thu được 1 vạn quân công điểm. Sau đó, Sở Hàn cùng Lý Vân Kiếm đi tới quân đội bảo khố. Mới gia nhập quân đội 1 tháng, liền thu được 1 vạn quân công điểm, thành tựu của ngươi có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Một bên Lý Vân Kiếm có chút chua chua, liền hắn đều có chút ghen tị Sở Hàn quân công. Phải biết, bình thường đồng dạng nhiệm vụ cho quân công điểm đều là vị trí. Độ khó cao một chút nhiệm vụ thu hoạch được quân công điểm cũng mới mấy trăm. Muốn tích lũy hơn vạn quân công điểm, là rất nhiều quân nhân cố gắng cả một đời cũng thực hiện không được độ cao. Lần này Sở Hàn xác thực công lao lớn nhất, là nghị cách cứu viện nhiệm vụ chủ lực. Nếu như không có Sở Hàn, toàn bộ đội ngũ đều sẽ đoàn diệt, nghị cách cứu viện nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Mà còn Sở Hàn còn thân hơn tay đánh giết Hắc Nha tổ chức thủ lĩnh cùng đại bộ phận thành viên, tương đương với lấy sức một mình tiêu diệt một cái tổ chức khủng bố 1 vạn điểm quân công cũng là hắn nên được. Sở Hàn đi theo Lý Vân Kiếm xuyên qua 3 đạo nặng nề cửa hợp kim, mỗi đạo trên cửa đều có súng máy, điện cao thế chạy, laser các loại vũ khí thủ vệ. Trải qua chỉ tay, trong đen 2 tầng nghiệm chứng sau đó, hai người mới rốt cục bước vào quân đội bảo khố gian phòng. Mới vừa vào cửa, Sở Hàn liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Gian phòng này trưng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, 4 phía trên kệ bày đầy nhiều loại bảo vật. Võ kỹ, công pháp, đan dược, binh khí, đặc thù tài liệu, thiên tài địa bảo. Thậm chí một chút cung cấp võ giả sử dụng vũ khí nóng, ví dụ như nặng mấy trăm cân cự hình gắn lĩnh, nòng súng chiều dài vượt qua 2 mét trọng hình súng ngắm. Bất quá những này vũ khí nóng bình thường chỉ có quân đội một chút võ giả bình thường sẽ hối đoái. Sở Hàn tự nhiên là không dùng đến. Huống chi trên người hắn còn có một cái khoa học kỹ thuật hàm lượng mấy tầng lầu cao cấp B súng laser. Nơi này bảo vật đều là quân đội nhiều năm qua góp nhặt vô liếng, chỉ cần quân công đầy đủ, cái gì đều có thể đổi. Lý Vân Kiếm chỉ vào trên tường màn hình giả lập, ngươi lần này lập công lớn 1 vạn quân công điểm, tăng thêm cấp 3 quân công huân chương giảm 20 ưu đãi, nhiều nhất có thể đổi giá trị 12.500 quân công vật phẩm. Cần gì cũng có thể ở phía trên điều tra, nơi này không có bảo vật cũng có thể từ mặt khác quân đội điều phối tới. Lý Vân Kiếm giảng giải xong, Sở Hàn đầu ngón tay ở trên màn ảnh qua. Các loại bảo vật tin tức không ngừng đổi mới, nhìn hắn hoa mắt. Sở Hàn ánh mắt dừng ở vũ khí một cột bên trên, một cái cấp S viêm ma chiến đao, thế mà chỉ cần 5.000 quân công điểm. Ta nhớ kỹ thanh này vũ khí giá cả ở bên ngoài nhưng là muốn vượt qua một thước đây. Cấp S vũ khí đồng dạng đều là sử dụng đặc thù tài liệu rèn đúc, có nguyên lực tăng phúc hiệu quả. Thanh này danh hiệu viêm ma chiến đao, chính là hỏa thuộc tính. Sử dụng thanh này chiến đao phóng thích hỏa thuộc tính võ kỹ, chí ít có thể tăng lên 2-3 thành võ kỹ uy lực. Cùng cái này viêm ma chiến đao so sánh, máu của mình ảnh chiến đao chính là rất rưởi. Sở Hàn lập tức có chút động tâm. Một bên Lý Vân Kiếm vừa cười vừa nói, nếu như ngươi coi trọng thanh đao này, ta đề nghị ngươi có thể dùng quân công điểm hối đoái, tại trong quân khu, vũ khí, hộ giáp một loại vật phẩm, giá cả đều thấp hơn nhiều thị trường giá cả. Sở Hàn nhẹ gật đầu, ta muốn. Vì vậy hắn một điểm màn hình, đem viêm ma chiến đao bỏ vào danh sách trao đổi. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía y phục tác chiến phân loại, cấp B y phục tác chiến hối đoái giá cả chỉ cần 1.000 quân công điểm, cấp A 8.000 quân công điểm, cấp S thì cần muốn 20.000 quân công điểm. Sở Hàn hiện tại bộ đồng phục tác chiến kia tại hắn hấp thu phượng huyết chu qua lúc, bị huyết dịch đốt rách tung tóe, phía trước còn bị Hắc Nha thủ lĩnh trọng kích, đã phá không còn hình dáng. Hắn vừa vặn cần một kiện mới. Cấp B y phục tác chiến mặc dù không bằng cấp S, nhưng thắng tại chi phí hiệu quả cao, mà còn Sở Hàn bản thân cũng có cường hóa phòng ngự thiên phú, đầy đủ hắn sử dụng. Cuối cùng, Sở Hàn ánh mắt rơi vào công pháp, võ kỹ phân loại bên trên. Hắn trên người bây giờ không thiếu công pháp cùng với tính công kích võ kỹ, nhưng duy chỉ có thân pháp võ kỹ vẫn là cấp C linh miêu bộ. Hắn tính toán hối đoái một bản mạnh hơn thân pháp võ kỹ. Lúc trước cùng Hắc Nha thủ lĩnh Lạc Nguyệt chiến đấu bên trong, để hắn khắc sâu cảm nhận được thân pháp tầm quan trọng. Nắm giữ cường đại thân pháp, liền tính đối mặt so với mình thực lực mạnh đối thủ, cũng có thể bằng vào thân pháp trốn tránh chạy trốn. Hắn ánh mắt đảo qua danh sách bên trong các loại thân pháp võ kỹ, cuối cùng dừng ở một bản tên là Lưu Quang Mị Ảnh cấp A võ kỹ bên trên. Lưu Quang Mị Ảnh cấp A võ kỹ cần 6.000 quân công điểm. Sở Hàn tính một cái, chính mình còn lại quân công điểm vừa vặn đầy đủ. Chương 66, gấp trăm lần trọng lực áo chương 66, gấp trăm lần trọng lực áo Lưu Quang Mị Ảnh xem như cấp A thân pháp võ kỹ, uy lực của nó cùng chỗ huyền diệu vượt xa linh miêu bộ. Sở Hàn tại mấy môn cấp A thân pháp bên trên không ngừng so sánh, cuối cùng vẫn là lựa chọn môn này thân pháp. Môn này thân pháp ưu điểm lớn nhất chính là tốc độ nhanh, còn có thể thông qua thân pháp chế tạo mị ảnh, đến quấy nhiễu địch nhân. Môn này thân pháp võ kỹ ta cũng muốn. Sở Hàn đem Lưu Quang Mị Ảnh gia nhập vào bảng hối đoái bên trong. Mở ra bảng hối đoái, phía trên sắp hàng Sở Hàn lựa chọn 3 loại vật phẩm. 5.000, 1.000, 6.000, 12.000 quân công điểm, đánh giảm 20 chính là 9.600 quân công điểm, vừa lúc ở phạm vi thừa nhận của ta đây. Sở Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, điểm kích hối đoái nút bấm. Sau đó trên màn hình lóe ra tin tức nhận chứng bảng, trải qua một hệ liệt chứng nhận quá trình, Sở Hàn hoàn thành hối đoái. Hối đoái hệ thống lại bắn ra mới nhắc nhở, cấp B y phục tác chiến cùng cấp A thân pháp sẽ lập tức đưa đến trong tay của ngài, cấp S viêm ma chiến đao sẽ tại trong vòng 3 ngày từ Đông Nam quân khu điều bật tới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Xem ra chiến đao của ta còn phải đợi mấy ngày, bất quá ta cũng không đợi mà sử dụng, võ đạo đại khảo phía trước ta cũng sẽ không lại đi hoang dã. Sở Hàn cầm tới chứa cấp B y phục tác chiến cùng Lưu Quang Mị Ảnh thân pháp dương lớn về sau, liền cáo biệt Lý Vân Kiếm. Sau đó lại đi trung tâm giao dịch, tìm Đỗ Côn đem nhiệm vụ lần này lấy được dị thú thi thể cùng tài liệu bán ra. bao gồm 6 giai chu cấp thi thể ở bên trong, tổng cộng bán 70 triệu đồng liên bang. Giao dịch xong, hắn mới quay trở về gian thành. Nhiệm vụ lần này hao tốn một ngày một đêm thời gian, máy truyền tin của hắn bên trong cũng nhiều hơn 10 đầu phụ mẫu thông tin. Cho nên hắn về nhà trước cùng phụ mẫu báo bình an. Sở Hàn đến nhà lúc vừa vặn giữa trưa, mẫu thân nghe nói hắn trở về đặc biệt làm nhiều vài món thức ăn. Trên bàn ăn, phụ thân hỏi thăm về nhiệm vụ lần này, "Tiểu Hàn, ngươi lần này tham gia quân đội nhiệm vụ, gặp không có gặp phải nguy hiểm gì?" Sở Hàn lay một cái linh mễ cơm, cười nói, "Không có gì nguy hiểm, nhiệm vụ lần này chính là thanh lý một cái dấu kín tại dã ngoại liệp sát giả đội ngũ căn cứ, chúng ta dẫn đội đều là năm giai cường giả, ta chỉ là trợ thủ." Trương Mỹ Lan đem một khối dị thú thịt kẹp đến Sở Hàn trong bát, "Ngươi đứa nhỏ này, gia nhập chuyện quân đội đều không cùng chúng ta nói, ta nghe nói quân đội nhiệm vụ tỷ lệ tử vong so võ giả tiểu đội còn cao, ngươi lập tức liền muốn tham gia đại khảo, tuyệt đối không cần đi liều mạng." Sở Hàn nghe lấy phụ mẫu lại nhải, khẽ mỉm cười, trong lòng thật là cảm giác một trận ấm áp. Chính mình trở thành võ giả về sau, cuộc sống sau này tất nhiên sẽ cùng phụ mẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thừa dịp bây giờ còn chưa tham gia võ đạo đại khảo, hắn tính toán nhiều hơn cùng phụ mẫu. 2 giờ chiều, Sở Hàn mới đi đến được võ quán tu luyện. Lạc Nguyệt cho môn kia bí pháp, cùng với hắn tại quân đội hối bái thân pháp đều là hắn sau đó muốn tu luyện. Sở Hàn tại tu luyện phòng bên trong ngồi xuống, ý thức trước tiến vào rút thưởng không gian. Hôm nay còn có một lần rút thưởng cơ hội, hắn một mực chưa kịp sử dụng. Rút thưởng cơ hội đổi mới thời điểm, hắn còn tại cùng Hắc Nha thủ lĩnh từ đấu. "Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được sơ cấp trọng lực áo một bộ." Sơ cấp trọng lực áo, quần áo về sau, có thể tùy ý điều tiết tự thân thừa nhận trọng lực, sơ cấp có thể điều chỉnh phạm vi là 100 lần. Trọng lực áo, cao nhất có thể điều tiết 100 lần. Sở Hàn nhìn thấy trọng lực áo giới thiệu, lập tức hứng thú. Toàn bộ Long Hạ liên bang, nắm giữ trọng lực phòng huấn luyện địa phương không nhiều, lại cùng không đủ cầu. Chỉ có một ít tông sư cấp cường giả mới sẽ tiêu phí trọng kim tại phòng trọng lực huấn luyện, bội số lớn trọng lực hoàn cảnh bên trong, võ giả tốc độ tu luyện sẽ có được to lớn tăng lên. Mà có khả năng tùy ý điều tiết tự thân tiếp nhận trọng lực y phục, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy công nghệ cao. Tâm niệm vừa động, một kiện màu đen áo lót liền xuất hiện ở trong tay Sở Hàn. Nhẹ nhàng, thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt. Mặc vào là được rồi sao? Sở Hàn cởi xuống huấn luyện phục, chuẩn bị thử một chút. Liên tại hắn đem một đầu cánh tay luồn vào áo lót nháy mắt, cái này áo lót liền hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, theo Sở Hàn cánh tay bò lên trên thân thể của hắn. Chất lỏng màu đen không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành hoàn mỹ dán vào thân thể một kiện áo ba lô màu đen. Mặc lên người về sau, Sở Hàn không có bất kỳ cái gì mặc quần áo cảm giác. Màu đen trọng lực áo tựa hồ đã cùng da của hắn hoàn toàn dán vào, chỉ để lại một tầng màu đen hình dáng. Quả nhiên là công nghệ cao. Trong lòng Sở Hàn mừng như điên, trang diện này để hắn nghĩ tới kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong một chút nạ nổ khoa học kỹ thuật, không nghĩ tới chính mình lại có một ngày cũng có thể tiếp xúc đến loại vật này. Ngay sau đó, tại nơi ngực của hắn xuất hiện chữ số 1. Tại chữ số phía dưới thì là một cái thoáng nhô ra màu đen nút xoay. Cái số này có lẽ đại biểu trước mắt trọng lực, màu đen nút xoay thì có thể điều tiết trọng lực. Trước từ bội số nhỏ mấy thử xem. Sở Hàn hít sâu một hơi, ngón tay nắm nút xoay, nhẹ nhàng thuận kim giờ chuyển động. Làm trọng lực chữ số biến thành 2 lúc, hắn chỉ cảm thấy thân thể có chút trầm xuống, giống như là trên lưng một cái nhẹ nhàng ba lô, đối thân thể ảnh hưởng gần như không có. Cái này trọng lực, liền xem như kiếp trước người bình thường cũng có thể thích ứng, đồng thời có thể thời gian dài sinh tồn. Đối Sở Hàn đến nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiếp tục vận động nút xoay, trọng lực bội số bắt đầu gia tăng. Sở Hàn có khả năng cảm giác được rõ ràng mỗi lần trọng lực tăng lên lúc, thân thể của mình yếu ớt biến hóa. Làm chuyển tới 5 lần lúc, trọng lực mang tới áp lực mới hơi rõ ràng chút. Hai chân giống như là trói lại bao cát, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm hoạt động, chỉ là tốc độ so bình thường chậm mấy phần. Loại này trọng lực ở kiếp trước, chỉ có hàng không vũ trụ nhân viên ngồi hàng thiên khí xuyên qua tầng khí quyển lúc mới cảm nhận được, người bình thường bại lộ tại loại này trọng lực, rất có thể sẽ thần tốc hôn mê. Cái này trọng lực áo điều tiết vẫn rất tinh chuẩn. Trong lòng Sở Hàn thầm khen, tiếp tục chuyển động nút xoay. Trọng lực tiếp tục gia tăng, làm gia tăng đến 8 lần lúc, Sở Hàn rõ ràng cảm giác được không đồng dạng. Trên bả vai truyền đến nhẹ nhàng cảm giác áp bách, đưa tay lúc có thể cảm giác được bắp thịt tại có chút phát lực, hô hấp cũng so trước đó sâu chút. 10 lần trọng lực lúc, loại áp lực này lan tràn đến toàn thân, thân thể giống như là bị đổ trì, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề tiết tấu, mỗi đi một bước đều muốn điều động càng nhiều khí huyết, dưới làn da bắp thịt bắt đầu mơ hồ mọ nhừ. Tiếp tục thêm. Sở Hàn cắn răng, ngón tay tiếp tục vận động. 12 lần, 15 lần, 18 lần. Theo trọng lực tăng lên, Sở Hàn giác quan bên trên thừa nhận áp lực cực tốc tăng lên. 15 lần lúc, hắn khí huyết bắt đầu bốc lên, làn da dần dần nổi lên đỏ ửng, giống như là có hơi nóng tại thể nội bốc hơi. 18 lần lúc, xương cốt truyền đến kéo kẹt nhẹ băng lên, giống như là tại không chịu nổi áp lực lẫn nhau ma sát, huyết dịch phảng phất ngược dòng phóng tới đỉnh đầu, đầu có chút phình to. Làm trọng lực đi tới 20 lúc lần lúc, Sở Hàn lập tức có chút đứng không vững, thân thể miễn cưỡng chống đỡ, không có bị đè sắp xuống. Hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được bội số lớn trọng lực lợi hại. Mỗi một lần hô hấp đều giống như kéo ống bệ gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân bắp thịt căng cứng như sắt, mồ hôi không ngừng theo cái trán trượt xuống. Nguyên lực trong cơ thể càng là vận chuyển vững hữu, chậm chạp dị thường. Hắn hiện tại muốn giơ cánh tay lên đều vạn phần khó khăn, thân thể xê dịch một cái đều muốn dùng hết khí lực toàn thân. Mặc dù hắn một cánh tay lực lượng đã vượt qua 15 vạn cân, nhưng tại bội số lớn trọng lực phía dưới, không chỉ là đơn giản phụ trọng gia tăng, hắn toàn thân tất cả tế bào đều đang chịu đựng phía trước 20 lần áp lực, có khả năng điều động lực lượng cũng là cực kỳ có hạn. Thân thể của hắn tế bào cần một quá trình thích ứng về sau hắn có khả năng tiếp nhận trọng lực sẽ còn dần dần gia tăng. Liên 20 lần a, không thể tiếp tục tăng lên. Mặc dù 20 lần trọng lực cũng không phải là thân thể của hắn cực hạn, nhưng tiếp tục gia tăng, thân thể có thể sẽ xuất hiện tổn thương. Hắn run run ngón tay, chậm rãi trọng lực tiến hành về điều. Một mực điều đến 10 lần trọng lực, trên người áp lực đột nhiên giảm bớt, nguyên lực cũng mới một lần nữa vận chuyển lại. Hắn mới miệng lớn thở hổn hển, ngồi liệt tại trên mặt đất, toàn thân bắp thịt còn đang bởi vì vừa rồi cao áp mà có chút run rẩy. Mặc dù 20 lần trọng lực để hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn có thể cảm giác được, bắp thịt tại dưới áp lực mạnh được đến cực hạn rèn luyện, thậm chí ngay cả thể nội nguyên lực đều thay đổi đến so trước đó ngưng luyện mấy phần. Về sau liền lấy 20 lần trọng lực làm cơ sở tiến hành tu luyện chờ thân thể thích ứng, lại chậm rãi tăng lên. Sở Hàn trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn, có cái này trọng lực áo, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Chương 67, Lam Ưng Võ Quán tới cửa chương 67, Lam Ưng Võ Quán tới cửa Sở Hàn được đến trọng lực áo về sau, một mực tu luyện đến buổi tối. Thông qua cửu trọng đoán thể thuật tu luyện, thân thể của hắn rất nhanh thích ứng mười mấy lần trọng lực. Coi hắn thân thể tiến một bước thích ứng gấp 20 lần trọng lực về sau, liền bắt đầu nguyên lực tu luyện. Tại gấp 20 lần trọng lực bên dưới vận chuyển thôn biến quyết, lôi nguyên quyết, nguyên lực trong cơ thể vận hành tốc độ 10 phần chậm chạp. Nhưng mỗi vận hành một chu thiên, lấy được tu luyện hiệu quả đều vượt xa phía trước tu luyện. Lại thêm có hạ cấp đá năng lượng cung cấp năng lượng, tốc độ tu luyện của hắn được đến tăng lên mấy lần. Hắn cũng dần dần thích loại này phương thức tu luyện. Coi hắn kết thúc lúc tu luyện, phát hiện nguyên lực trong cơ thể gia tăng rất nhiều, hắn cảm giác mình lập tức liền có thể đột phá đến võ đạo ba giai. Rời đi phòng tu luyện về sau, Sở Hàn đem trọng lực áo điều chỉnh làm 10 lần trọng lực. Tại tu luyện bên ngoài, cũng để cho thân thể duy trì 10 lần trọng lực áp lực, thân thể liền có thể một mực được đến rèn luyện. 10 lần trọng lực không hề ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, mà còn tại 10 lần trọng lực bên dưới, hắn thực lực bản thân cũng sẽ nhận hạn chế, có chỗ hạ xuống. Hắn tính toán liền lấy 10 lần trọng lực trạng thái đi tham gia võ đạo đại khảo. Không phải vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, võ đạo đại khảo căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Có hạn chế, còn có thể càng nhiều kích phát ra tiềm năng của hắn, đối thực lực tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Sáng sớm hôm sau, Sở Hàn thông lệ rút thưởng. Hôm nay vận khí của hắn còn kém rất nhiều, rút được một bộ cao cấp nữ sĩ nội y, là hắn căn bản không cần đổ vật. Mà trải qua một đêm thích ứng 10 lần trọng lực đối hắn ảnh hưởng tiến một bước giảm nhỏ. Liên tính tiến hành độ khó cao tu luyện, thân thể của hắn cũng có thể tiếp nhận. Do đó, hắn hôm nay tính toán hôm nay tu luyện Thiên Hỏa Cửu Biến cùng Lưu Quang Mị Ảnh. Thiên Hỏa Cửu Biến là Lạc Nguyệt cho hắn đỉnh cấp bí pháp, mặc dù không có nói rõ đẳng cấp, nhưng dù sao xuất từ Lạc Nguyệt thứ ở trên thân, phẩm cấp tuyệt sẽ không thấp. Điểm này, Sở Hàn thấm sâu trong người. Hắn trước đem Thiên Hỏa Cửu Biến khẩu quyết nhìn một lần, lập tức đối môn bí pháp này rõ ràng trong lòng, sau đó tại trong đầu tạo dựng ra hoàn chỉnh tu luyện đường đi. Thiên Hỏa Cửu Biến chính là kích phát trong cơ thể hỏa diễm năng lượng cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân một loại bí pháp, chỉ có nắm giữ hỏa thuộc tính thiên phú người mới có thể sử dụng. Sử dụng lúc đối tự thân nguyên lực, thể lực tiêu hao đều cực cao, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được trên phạm vi lớn thực lực tăng lên. Thiên Hỏa Cửu Biến tên như ý nghĩa, tổng cộng chia làm 9 thay đổi. Mỗi một thay đổi đều có thể khiến thực lực bản thân được đến tăng lên thêm một bước. Nếu như đạt tới 9 biến thành cảnh giới, thực lực có khả năng nháy mắt tăng lên gấp mấy chục lần. Chính là vượt cấp chiến đấu vô thượng bí pháp. Tâm hắn niệm khẽ động, trên thân lập tức đốt lên ngọn lửa màu đỏ, đúng là hắn đốt sao chi viêm. Dựa theo bí pháp khẩu quyết, hướng dẫn đốt sao chi viêm theo kinh mạch lưu chuyển, tại vùng đan điền hội tụ thành một quả cầu lửa. Ngay sau đó, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể kích phát đốt sao chi viêm năng lượng. Đốt sao chi viêm kịch liệt bốc cháy lên, một cô nóng rực năng lượng theo kinh mạch tuôn hướng toàn thân. Thân thể của hắn nháy mắt nổi lên hồng quang, thân thể nhiệt độ cũng tại kịch liệt lên cao, liền phòng tu luyện vách tường đều bị nướng đến có chút nóng lên. Thiên Hỏa Cửu Biến, đệ nhất biến. Sở Hàn mở tròn mắt, một cỗ kinh người khí thế nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình cơ năng cùng nguyên lực đều thu được tính bùng nổ tăng lên. Thực lực của hắn ít nhất tăng lên 2 lần đến 3 lần. Đệ nhất biến liền có như thế mạnh hiệu quả, khó trách Lạc Nguyệt có thể vượt cấp chiến đấu. Trong lòng hắn sợ hãi thán phục, suy đoán Lạc Nguyệt có lẽ đã tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Nằm trong loại trạng thái này, 10 lần trọng lực với hắn mà nói nháy mắt biến thành mưa bụi, gần như có thể khiến hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Trạng thái này kéo dài 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, Sở Hàn đột nhiên cảm giác trong cơ thể hỏa diễm năng lượng thần tốc tiêu tán, một cô mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới. Gấp 10 trọng lực bên dưới, hai chân của hắn nháy mắt như nứt ra, kém chút té ngã trên đất. Vay tăng cao thực lực tác dụng phụ quả nhiên rất lớn, trong thời gian ngắn đã không còn cách nào lần thôi động bí pháp. Hắn chậm rãi ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, để thân thể khôi phục nhanh chóng. Chờ nguyên lực trong cơ thể khôi phục một chút về sau, Sở Hàn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra môn kia cấp A thân pháp Lưu Quang Mị Ảnh. Mở ra môn này thân pháp võ kỹ, phía trên vẽ lấy phức tạp bộ pháp đồ phổ, lại tại mỗi một bước bên trên đều ghi chú lấy nguyên lực vận chuyển phương thức, có thể nói hết sức phức tạp rườm rà. Nhưng Sở Hàn cơ sở thân pháp đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, đối với võ giả thân pháp lý giải vượt xa người bình thường, hắn chỉ nhìn một lần, liền đem môn này thân pháp muốn điểm toàn bộ nắm giữ trong đầu, thử xem hiệu quả. Sở Hàn đứng dậy, điều động trong cơ thể còn sót lại nguyên lực dựa theo đồ phổ bên trên bộ pháp tiến hành di động. Tuy là sơ bộ thử nghiệm, nhưng hắn động tác lại hết sức tiêu chuẩn, mỗi một bước đối nguyên lực vận dụng cũng 10 phần hoàn mỹ, phảng phất đã tu luyện mấy năm đồng dạng. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang tại tu luyện trong phòng không ngừng xuyên qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở phía sau hắn, còn lưu lại một cái hư ảo mị ảnh. Nếu có người ngoài quan sát, sẽ phát hiện cái này mị ảnh cùng hắn bản thể giống nhau như lúc, hư thực khó phân biệt. Thật kinh người tốc độ, ít nhất là linh miêu bộ 3 lần. Sở Hàn cảm thụ được xung quanh khí lưu động, mừng rỡ trong lòng. Môn này thân pháp võ kỹ quả nhiên không tầm thường, không hổ là cấp A võ kỹ. Hắn tiếp tục lấy lưu quang mị ảnh ở trong phòng xuyên qua, thân thể đối môn này thân pháp vận dụng cũng càng muốn sao được vậy. Theo luyện tập số lần tăng nhanh, hắn đối lưu quang mị ảnh khống chế càng ngày càng thuần thục, từ ban đầu một đạo mị ảnh, dần dần gia tăng đến ba đạo. Tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể đang di động bên trong tùy ý hoán đổi bản thể cùng mị ảnh vị trí. Tu luyện đến viên mãn, mị ảnh số lượng liền gia tăng đến 5 cái, tốc độ của hắn cũng tăng thêm một bước. Có môn này thân pháp, về sau trong chiến đấu né tránh, chạy trốn, thậm chí là đánh lén đều sẽ có được ưu thế cực lớn. Liên tính tại 10 lần trọng lực hạn chế bên dưới, tốc độ của hắn cũng không thể khinh thường. Hôm nay tu luyện có thể nói 10 phần thuận lợi, Sở Hàn thật là hài lòng. Liên Lam hắn chuẩn bị tiến hành lần thứ 2 thiên hỏa cửu biến thử nghiệm lúc, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Sở Hàn kết nối thông tin quý xem xét, là mẫu thân đánh tới. "Tiểu Hàn, khách tới nhà, là chuyên môn tới tìm ngươi." Máy truyền tin đầu kia truyền đến mẫu thân âm thanh. "Tìm ta?" Sở Hàn không hiểu ra sao, chẳng lẽ là Viêm Ma chiến đao trước thời hạn đưa đến? Nhưng hắn không có đạt được bất cứ tin tức gì nha. Bọn họ là Lam Ưng Võ có người. Mẫu thân sau đó lời nói khiến Sở Hàn sững sờ. "Tốt, ta lập tức liền trở về." Hắn lập tức đình chỉ tu luyện, đổi một bộ quần áo, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà bên trong. Đẩy cửa ra, phòng khách trên ghế sofa ngồi ba người, đang cùng phụ thân nói cái gì. Một người trong đó đúng là hắn thủ hạ bại tướng Lam Vũ. Sở Hàn vừa xuất hiện, Lam Vũ ánh mắt liền gắt gao rơi vào trên người hắn, tràn đầy địch ý, trong đó một vị trung niên thì là lập tức đứng dậy, đầy mặt nhiệt tình đối Sở Hàn chào hỏi, vị này chính là Sở Hàn tiểu huynh đệ a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Người này một thân khí tức hùng hậu không gì sánh được, thực lực đã đạt đến võ đạo 6 giai, tướng mạo thì là cùng Lam Vũ có 3-4 phần giống nhau. Không cần đoán, Sở Hàn cũng biết người này chính là Lam Ưng Võ quán quán chủ, Lam Quỷ, cũng là năm đó tạo thành phụ thân nửa đời tê liệt kẻ cầm đầu. Người là ai? Sở Hàn âm thanh vô cùng băng lãnh, lạnh lùng hỏi. Chương 68, xung đột, Lam Quỷ uy hiếp chương 68, xung đột, Lam Quỷ uy hiếp Sở Hàn, ngươi đây là thái độ gì? Lại dám cùng phụ thân ta nói như vậy? Lam Quỷ còn chưa nói cái gì, một bên Lam Vũ liền nháy mắt sù lông. Sở Hàn thái độ rất ác liệt, tất cả mọi người có thể từ trong giọng nói của hắn cảm thụ đi ra. Tiểu Vũ, yên tĩnh. Lam Quỷ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mù mịt, hắn tại Sở Hàn trong ánh mắt thấy được trần trụi cừu hận. Nhưng hắn dù sao trà trộn nhiều năm như vậy, biểu lộ quản lý trình độ vẫn phải có. Hắn vừa cười vừa nói, ta là Lam Ưng Võ quán quán chủ Lam Quỷ, lần này ta tới, chính là thành tâm mời ngươi gia nhập chúng ta võ quán. Gia nhập các ngươi, Lam Ưng Võ quán. Một cái liền trong quán thụ thương võ giả hợp đồng đều có thể bội ước Lam Ưng Võ quán sao? Vậy ta có thể là hưởng thụ không lên? Sở Hàn tức giận nói. Nghĩ đến phụ thân những năm này nhận đến trà tấn, người một nhà trôi qua thời gian, hắn không có trực tiếp động thủ liền đã rất khắc chế. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lam Quỷ bên cạnh, một cái thực lực gần nhau 5 giai 4 giai dâu quay non tráng hán đứng dậy cả giận nói. Tên tráng hán này là Lam Vũ thân đệ đệ, tên là Lam Yêu. Nhắc tới cùng Sở Chiến còn làm qua đồng đội, hai người quan hệ cũng không tốt. Sở Hàn nhìn hướng Lam Yêu, cười lạnh nói, ta nói không đúng sao? Ngươi nói cái gì? Tự tìm cái chết. Tráng hán nói xong liền muốn động thủ, lại bị Lam Quỷ ngăn cản. Lão nhị, tỉnh táo một điểm. Lam Yêu trời sinh tính lô mang hiếu chiến, lần này cần phải cùng theo tới. Lam Quỷ giờ phút này trong lòng cũng hiện lên mấy phần hỏa khí, xem ra ngươi đối với chúng ta võ quán có rất sâu hiểu lầm à? Sau đó hắn lại nhìn về phía Sở Chiến nói ra, Sở Chiến, chuyện năm đó đúng là võ quán đối ngươi có thua thiệt, cho nên lần này chúng ta cũng là mang theo thành ý tới, chỉ cần Sở Hàn đồng ý gia nhập Lam Ưng võ quán có thể cho hắn cung cấp một phần giá trị một ước ký kết hợp đồng, mà còn lập tức trở thành võ quán hoạch tâm nhân viên, ngươi thấy thế nào? Ngươi năm đó cũng là võ quán lực lượng trung kiên, tự nhiên hiểu được ta mở ra điều kiện có nhiều phong phú. Lam Quỷ biết Sở Hàn trẻ tuổi nóng tính, khẳng định đối năm đó thù hận canh cánh trong lòng, cho nên hắn trực tiếp xuống tay với Sở Chiến. Trước khi hắn tới nghe qua, Sở Chiến người một nhà những năm này qua cực kém. Sở Chiến bản nhân cá tính từ lâu mãi đến bóng loáng không gì sánh được, càng thích an ổn sinh hoạt, không thích tranh đấu. Sở Chiến nghe vậy rơi vào trầm mặc. Hắn biết Lam Quỷ lần này xác thực mang theo 10 phần thành ý, có ý đền bù trước mắt đối với chính mình thua thiệt. Bất quá, chuyện này kết quả cuối cùng vẫn là muốn nhìn nhi tử ý nghĩ của mình. Sở Chiến nhìn xem nhi tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, lập tức nói với Lam Quỷ, ta tôn trọng tiểu Hàn ý kiến của mình, hắn tương lai đường, từ chính hắn đi đi. Ta sẽ không gia nhập Lam Ưng Võ quán, phụ thân ta năm đó nợ, ta cũng sẽ đích thân lấy trở về. Sở Hàn đáp án y nguyên rất kiên định, từng chưa nói ra nói. Gặp Sở Hàn thái độ kiên quyết, Lam Quỷ cũng tháo xuống phía trước ngụy trang, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp nói ra, hy vọng ngươi sẽ không đối quyết định của ngày hôm nay cảm thấy hối hận. Yên tâm, ta lớn như vậy, còn không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Như là đã bị mặt, Sở Hàn cũng trực tiếp truyền đạt lệnh đuổi khách, nhà ta không chào đón Lam Ưng Võ quán người, xin cứ tự nhiên đi. Tiểu tử, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần. Đắc tội ta Lam Ưng Võ quán, về sau không có ngươi tốt nước trái cây ăn. Lam Ưng một mặt phẫn nộ nói, ta chờ đám các ngươi. Sở Hàn đưa tay tại ngực đem trọng lực áo trọng lực điều là một lần, một mặt lạnh lùng nói ra. Bởi vì phụ mẫu đều ở nơi này, hắn cũng không muốn trực tiếp động thủ. Nhưng đối phương liền không nhất định, cơ bản phòng bị vẫn là muốn có. Sở Hàn, ngươi không muốn phách lối, ta hiện tại liền muốn giáo huấn ngươi. Với bắt đầu bị phụ thân ngăn lại Lam Vũ thì triệt để kìm nén cũng được, lúc này ra tay với Sở Hàn, hắn thụ nhất không được chính là Sở Hàn bộ này so với hắn còn muốn kiêu ngạo bộ dáng. Cút. Sở Hàn rít lên một tiếng, Lam Vũ thân thể bay thẳng ra ngoài cửa. Lam Vũ thực lực tuy có một chút tiến bộ, nhưng vẫn không có cùng Sở Hàn nói chuyện ngang hàng tư cách, càng đừng đề cập động thủ. đại nhân đàm luận, ngươi một cái van bối dính líu cái gì? Sở Hàn nháy mắt xuất thủ, liền Lam Vũ đều không có kịp phản ứng, Lam Vũ liền bị miểu sát. Thật sự là hảo thủ đoạn, xem ra tiểu Vũ phía trước bại không an. Lam Vũ sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, gần như cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Lam Vũ thì là nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền hướng về Sở Hàn đập tới. "Là ngươi tự tìm cái chết." Sở Hàn hừ lạnh một tiếng, đồng dạng còn lấy một quyền. "Oanh!" Song quyền tương đối, đè xuống không khí sinh ra kịch liệt bạo minh. Lập tức răng rắc một tiếng, tại Lam Vũ không thể tin trong ánh mắt, phát hiện nắm đấm của mình nháy mắt bị vỡ nát gãy xương, cả người đều bị lực lượng khổng lồ đập bay đi ra. "Lão nhị, Tiểu Vũ." Nhìn xem liên tiếp thụ thương nhi tử cùng đệ đệ, Lam Quỷ cuối cùng bạo phát. "Sở Hàn, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Các ngươi Sở gia vĩnh viễn đừng nghĩ ra mặt." Sáu giai khí thế nháy mắt bộc phát, chấn động đến toàn bộ phòng ở cũng bắt đầu run rẩy. "Vậy hôm nay liền đem tất cả sổ sách đều tính toán rõ ràng." Sở Hàn một trận cười lạnh, trên người hiện lên trận trận sát khí. Cỗ này sát khí, liền Lam Quỷ đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Trong lòng càng là khiếp sợ tại Sở Hàn khủng bố tốc độ phát triển. Nếu như bây giờ không giải quyết triệt để rơi Sở Hàn chờ hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành Lam Ưng võ quán ác ngộng. Dừng tay. Liên tại hai người sắp động thủ thời khắc, một tiếng nói giản mua từ đằng xa truyền đến, đánh gậy hai người động tác. Võ giả trong cư xá, ai cũng không thể động thủ. Sở Hàn hướng về âm thanh nhìn, phát hiện ngăn cản bọn hắn người chính là võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Bên cạnh hắn, Lăng chủ nhiệm mồ hôi nhễ nhại, một mặt lo lắng nhìn xem Sở Hàn cùng Lam Quỷ. Dính đến cấp bậc này thù hận, liền xem như hắn cũng không chen lời vào, chỉ có thể ở một bên quan sát. Khi thấy thụ thương Lam Vũ cùng với Lam Bưu về sau, Lăng chủ nhiệm trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hiển nhiên hai người này đều là bị Sở Hàn đả thương, Lam Vũ liền không nói, vừa vặn rất tỉnh. Nhưng Lam Bưu thực lực có thể tại bốn giai võ giả bên trong đều là nổi trội nhất, mạnh hơn xa Dạ Kiêu. Thế mà cũng bị Sở Hàn đả thương, Sở Hàn mạnh lên tốc độ cũng quá nhanh đi. Nhìn Sở Hàn bộ dạng còn muốn cùng Lam Quỷ độc thủ, hắn đến cùng ở đâu ra dũng khí? "Lam quan chủ, Sở Hàn, chuyện này đến đây là dừng à, không phải vậy ta liền phải để Triệu hội trưởng đến xử lý chuyện này." Võ đạo hiệp hội phó hội trưởng thực lực chỉ có 5 giai đỉnh phong, còn không có đạt tới 6 giai. Đối mặt thực lực mạnh hơn Lam Quỷ, hắn chỉ có kéo lên Triệu Thiên Long đại kỳ. Tất nhiên Chu hội phó lên tiếng, "Chúng ta đương nhiên phải cho ngươi mặt mũi này, bất quá về sau sự tình liền khó nói chắc." Lam Quỷ hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu uy hiếp, liền mang nhi tử cùng đệ đệ ly khai. "Sở Hàn, mặc dù không biết ngươi cùng Lam Quỷ ân oán, nhưng ta nhắc nhở ngươi nhất định muốn cẩn thận Lam Quỷ người này." Chu hội phó nói với Sở Hàn. Sở Hàn điểm một cái, biểu đạt cảm ơn, "Chuyện lần này phiền phức Chu hội trưởng cùng Lăng chủ nhiệm, ta sẽ chú ý." "Ai, người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng phong mang quá lộ cũng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết." Chu hội trưởng thở dài, liền cùng Lăng chủ nhiệm ly khai. "Tiểu Hàn, ngươi không có bị thương chứ?" Những người khác đi rồi, Sở Chiến cùng Trương Mỹ Lan đều đội vàng đi ra hỏi thăm. "Không có việc gì, thua thiệt là bọn họ." Sở Hàn sát khí trên người thoáng qua biến mất, an ủi phụ mẫu. Lập tức hắn nghĩ tới Chu hội phó nhắc nhở, còn nói thêm, "Ba mụ, các ngươi gần nhất đừng ra võ giả tiểu khu, liền tính tại trong cư xá cũng muốn tại nhiều người có giám sát địa phương hoạt động, ta lo lắng Lam Ưng võ quán người sẽ có tiểu động tác." Sở Chiến vô vỗ Sở Hàn bả vai, cười nói, "Tốt, ta và mụ mụ ngươi đều hiểu, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Ân, chuyện này ta sẽ được giải quyết rất nhanh." Sở Hàn trong mắt sát khí lại xuất hiện, khiến đã từng là võ giả Sở Chiến đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Chương 69, võ quán bài vị chiến tin tức chương 69, võ quán bài vị chiến tin tức Tiểu Hàn, thực lực của ngươi lại mạnh lên. Lam Vũ thực lực đã tiếp cận năm giai võ giả, liền hắn đều không phải đối thủ của ngươi. Lúc này, phụ thân Sở Chiến nói ra nghi vấn của mình. Xem như đã từng võ giả, hắn tự nhiên nhìn ra nhi tử tựa hồ che giấu thực lực, liền phụ mẫu đều không nói. Sở Hàn cười cười, "Ba, ta lúc ấy không có nói cho các ngươi ta thực lực chân chính, cũng là sợ các ngươi lo lắng, ta đích xác được đến một chút kỳ ngộ, chỉ bất quá không thể cùng các ngươi nói." Trong mắt Sở Chiến tràn đầy vui mừng nói ra, "Ngươi đã là người lớn, trong lòng có bí mật không thể bình thường hơn được, ta và mụ mụ ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, chớ cho mình áp lực quá lớn." Sở Hàn trong lòng chạy qua một tia ấm áp, trong ánh mắt tràn đầy kiên định nói ra, "Các ngươi nhị lão cứ yên tâm đi, Lam Ưng võ quán còn uy hiếp không đến ta." Cả buổi trưa, Sở Hàn liền ở trong nhà tiến hành tu luyện. Nhanh đến giữa trưa lúc, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Mở ra xem, lại là Triệu Thiên Long đánh tới. "Uy, Triệu thúc." "Sở Hàn, ngươi cùng Lam Ưng võ quán sự tình ta đều biết rõ, cần trợ giúp lời nói cứ việc tìm ta, Lam Quỷ từ khi đột phá đến 6 giai về sau, tại Giang Thành làm việc càng ngày càng không có điểm mấu chốt." "Triệu thúc, Lam Ưng võ quán sự tình chính ta có thể giải quyết, bất quá còn muốn phiền phức Triệu thúc sắp xếp người bảo vệ phụ mẫu ta, ta không sợ Lam Quỷ, chỉ lo lắng hắn sẽ sử dụng âm hiểm thủ đoạn." "Ha ha, có chí khí. Phụ mẫu ngươi an toàn liền giao cho ta, ta cam đoan Lam Quỷ không dám động đến bọn hắn." "Cảm ơn Triệu thúc." Có Triệu Thiên Long cái này võ đạo hiệp hội hội trưởng cam đoan, Sở Hàn lo lắng lập tức giảm bớt không ít. Hắn cùng Lam Ưng võ quán ở giữa, cũng chỉ là võ giả ở giữa đấu. Võ đạo đại khảo về sau, chính là Lam Ưng võ quán tận thế. Sở Hàn ở trong lòng âm thầm nói. Không lâu lắm, máy truyền tin của hắn vang lên lần nữa. Vốn cho rằng lần này lại là Triệu Thiên Long đánh tới, cầm lấy xem xét, lại là cái không tưởng tượng được người. "Uy, Thu Nguyệt tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Sở Hàn không hiểu ra sao, không biết tại sao lại Triệu Thu Nguyệt liên hệ chính mình. Chẳng lẽ nàng muốn tán tỉnh ta? Nàng không phải thích thành thục loại hình sao? Máy truyền tin cái kia một đầu, vang lên Triệu Thu Nguyệt âm thanh, "Sở Hàn, có chuyện ta nghĩ xin ngươi rút một tay." "A, chuyện gì?" Sở Hàn hỏi. là chiến truy võ quán sự tình, ta nghĩ mời ngươi đại biểu chiến truy võ quán tham gia võ quán cuộc thi xếp hạng. Võ quán cuộc thi xếp hạng, đó là vật gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này thi đấu sự tình. 5 năm một giới võ quán cuộc thi xếp hạng, có thể quyết định mỗi cái võ quán đẳng cấp, danh khí cùng với sinh nguyên, yêu cầu tham chiến nhân viên đều là 25 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả, cho nên ta mới nghĩ đến tìm ngươi hỗ trợ. Sở Hàn nghe vậy nhíu mày, nói thật hắn đối loại này tranh tài không có chút nào hứng thú, liền tùy tiện biên một cái lý do ứng phó, thực lực của ta sợ rằng không thỏa mãn võ quán yêu cầu à, dù sao tuổi của ta ở đây. Lại nghe đầu kia Triệu Thu Nguyệt cười khúc khích, đừng gạt ta đều nghe Triệu Phi Vũ nói, thực lực của ngươi đạt tới 4 giai võ giả trình độ, còn giết chết giặc kiêu, phía trước võ giả chứng nhận, ngươi lấy được chính là 3 giai võ giả huân chương. Sở Hàn nghe vậy lập tức vào đầu, trong lòng thầm mắng Triệu Phi Vũ là cái miệng rộng. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, Lam Ưng võ quán cũng tham gia trận đấu sao? Tất nhiên dính đến võ quán ở giữa tranh đấu, hắn một cách tự nhiên nghĩ tới Lam Ưng võ quán. Lam Ưng võ quán? Đương nhiên, đây chính là liên tục 2 lần xếp hạng thứ nhất võ quán, hôm nay cũng là đệ nhất, Lam Ưng võ quán bình xét cấp bậc liền sẽ tăng lên, trở thành Giang Thành cái thứ nhất cấp tỉnh võ quán. Triệu Thu Nguyệt nói đến Lam Ưng võ quán lúc, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút ghen tị. A, vậy ta tham gia. Sở Hàn lập tức thay đổi chủ ý, tất nhiên Lam Ưng võ quán cũng tại, như vậy hắn không ngại trước thu chút lãi. Nếu như Lam Ưng võ quán mất đi đệ nhất, Lam Quỷ biểu lộ có lẽ nhìn rất đẹp a. Một phương diện khác, hắn cũng tính toán tại bội số lớn trọng lực bên dưới, cùng cái khác võ quán cao thủ tiến hành giao thủ so chiêu. Thực chiến có thể để cho hắn càng nhanh thích ứng bội số lớn trọng lực, đúng là hắn hiện tại cần. Quá tốt rồi, có người gia nhập, chiến truy võ quán khẳng định sẽ tại lần tranh tài này bên trong lấy được thành tích tốt. Tranh tài thời gian đâu? Ngày mai. Đội vã như vậy, bởi vì chúng ta một vị tuyển thủ lâm thời lật lọng đi cái khác võ quán, cho nên ta mới tìm ngươi tới cứu gấp. Nguyên lai là dạng này. Sở Hàn lập tức có chút im lặng. Trương Thu Nguyệt lại cùng hắn giảng giải một chút tranh tài muốn điểm cùng quy tắc, cùng với ước định sáng mai Sở Hàn đi chiến truy võ quán tập hợp. Cúp máy truyền tin về sau, Sở Hàn tiếp tục tu luyện. Hắn cũng phải vì võ quán cuộc thi xếp hạng chiến đấu làm một chút chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Sở Hàn trước tiến hành rút thưởng. Hắn hôm nay rút đến vật phẩm cũng rất đặc thù, là một cái có thể tùy tâm ý thay đổi mặt nạ, tên là Bách Biến mặt nạ. Đeo lên cái mặt nạ này về sau, chỉ cần truyền vào một điểm nguyên lực, mặt nạ bộ dạng liền sẽ thay đổi thành mình muốn răng dấp, thậm chí có thể thay đổi người sử dụng âm thanh. Sở Hàn đem mặt nạ từ rút thưởng không gian bên trong lấy ra, thoạt nhìn chỉ là cái hết sức bình thường mặt nạ màu đen. Hắn đem mặt nạ đeo lên, tâm niệm vừa động, phát hiện nguyên lực trong cơ thể quả nhiên bị rút lấy một chút, ngay sau đó mặt nạ trên mặt liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Làm biến hóa đình chỉ về sau, hắn đi tới trước gương, phát hiện mặt nạ trên mặt quả nhiên biến thành hắc nha tổ chức cùng khoản mặt nạ. Quả nhiên có thể biến thành suy nghĩ trong lòng bộ dạng. Sở Hàn tới hào hứng, tâm niệm lại khẽ động, mặt nạ trên mặt lập tức biến thành Tôn Hầu Tử dáng dấp. Hắn lại liên tiếp thử thằng hề, Nacha, anh em hồ lô, lười cứu cứu, hôi thái lang, Tom mèo, siêu nhân điện quang trở nhiều loại trong ấn tượng kinh điển phim hoạt hình tượng. Thậm chí liền âm thanh đều có thể mô phỏng theo. Cái mặt nạ này không vẹn vẹn chỉ là một cái đồ chơi đơn giản như vậy, chính là giết người phóng hỏa, che giấu tung tích thần khí. Hắn lúc này đem mặt nạ tồn tại ở rút thưởng không gian bên trong, về sau chính mình không chừng liền dùng được. Ăn xong cơm sáng, Sở Hàn đi tới chiến truy võ quán. Trương Thu Nguyệt liền tại quầy lễ tân chờ hắn. Sở Hàn, ngươi đến, chúng ta lên lầu A, ta dẫn ngươi đi gặp quán chủ. Sở Hàn đi theo Trương Thu Nguyệt đi tới võ quán tầng chót nhất một gian trong phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện là chiến truy võ quán bên trong xa hoa nhất phòng tu luyện, các loại tu luyện thiết bị cái gì cần có đều có, diện tích cũng rất lớn. Là quán chủ Cao Quân chuyên môn phòng tu luyện ở giữa, cung kiêm văn phòng, phòng họp. Lúc này quán chủ Cao Quân đang cùng 2 tên tuổi trẻ võ giả đàm luận cái gì. Cao quán chủ, ngươi nói người kia có hay không đáng tin cậy, chúng ta đã liên hệ đến một người bạn, chỉ cần ngài thù lao đầy đủ, chúng ta có thể để hắn tới. Chờ một chút, hắn lập tức tới ngay. Sở Hàn cùng Trương Thu Nguyệt xuất hiện, đánh gây 3 người nói chuyện. Cứu cứu, ta đem Sở Hàn mang đến, hắn chính là ta cho ngươi tìm giúp đỡ. Trương Thu Nguyệt một mặt hưng phấn nói. Cứu cứu, quán chủ. Sở Hàn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chiến truy võ quán chủ là Triệu Thu Nguyệt cứu cứu, trách không được Triệu Thu Nguyệt có thể làm chủ mời chính mình. Hắn cũng là đệ nhất nhìn thấy chiến truy võ quán chủ, liền cũng bắt đầu đánh giá. Phát hiện Cao Quân thực lực miễn cưỡng đạt tới 5 giai võ giả trình độ. Tại toàn bộ thành phố Giang Thành tất cả võ quán chủ bên trong, Cao Quân thực lực xem như là trung thượng du, nhưng cùng 6 giai Lam Quỷ không có chút nào khả năng so sánh. Thu Nguyệt, hắn chính là ngươi nói giúp đỡ. Cao Quân cau mày, ánh mắt tại trên thân Sở Hàn nhìn từ trên xuống dưới, đầy mặt chất vấn. Đây cũng quá tuổi trẻ a. Trương Thu Nguyệt cười giải thích nói, cứu cứu, hắn là một người bằng hữu của ta, thực lực rất mạnh, mặc dù hắn rất trẻ trung, nhưng đã thu được 3 giai võ giả văn trường, thực lực của hắn tuyệt đối tin qua được. Cao Quân nghe vậy sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Chương 70, chiến truy võ quán tranh tài đội viên chương 70, chiến truy võ quán tranh tài đội viên lúc này, Cao Quân bên cạnh một cái vóc người khôi ngô tuổi trẻ võ giả đứng dậy, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải bộc lộ tài năng, không phải vậy làm sao để người tin tưởng thực lực của ngươi. Đúng rồi, đây chính là liên quan đến võ quán danh dự sự tình, không phải tùy tiện tìm người liền có thể góp đủ số. Một cái khác người cao gầy tuổi trẻ võ giả ôm cánh tay cười lạnh. Không sai, chúng ta không thể cùng không rõ ràng thực lực người cùng nhau tham gia trận đấu. Hai người này cũng là Cao Quân mời đến tham gia trận đấu tuổi trẻ võ giả, dáng người khôi ngô vị kia kêu Ngụy Phong, thực lực tại 4 giai sơ kỳ, người cao gầy võ giả kêu Lý Vũ, thực lực là 3 giai cực hạn. Hai người tuổi tác đều tại 24,25 tuổi khoảng chừng, ở độ tuổi này có thực lực thế này, thiên phú đều tính toán không sai, tại cùng tuổi võ giả bên trong cũng được cho là trung thượng trình độ. Nhưng cũng cứ như vậy, hai người vốn nghĩ giới thiệu một người bạn cùng nhau tham gia chiến truy võ quán tranh tài, mà còn Cao Quân đều nhanh đồng ý, nhưng chuyện này bởi vì Sở Hàn xuất hiện đình chỉ. Trong lòng bọn họ bao nhiêu đều đối Sở Hàn có chút oán khí, nhất là nhìn thấy Sở Hàn bộ dáng trẻ tuổi như vậy, trong lòng càng là bất mãn. Sở Hàn nhàn nhạt nhìn hai người một cái, trong lòng đoán được hai người này mục đích. Lúc này Cao Quân nói ra, "Thu Nguyệt, không nếu như để cho ngươi vị bằng hữu này cùng Ngụy Phong, Lý Vũ luận bàn một cái, phơi bày một ít thực lực của mình, như vậy mọi người cũng có thể làm đến tâm lý nắm chắc." Cái này, Trương Thu Nguyệt có chút khó khăn, Sở Hàn dù sao cũng là nàng mời tới, để Sở Hàn tự chứng nhận thực lực là rất không hữu hảo hành động. "Nguyệt tỷ, ta liền bồi bọn họ qua mấy chiêu tốt. Một tràng đơn giản chiến đấu là có thể giải quyết vấn đề." Sở Hàn không nghĩ thật lãng phí miệng lưỡi. Hắn vừa mới ngực trọng lực nút xoay điều đến 8 lần, cười nhìn hướng Ngụy Phong cùng Lý Vũ, "Hai người các ngươi, cùng lên đi." Lấy hai người này thực lực, Sở Hàn tự tin tại 8 lần trọng lực bên dưới có thể nhẹ nhõm ứng phó. Cuồng vọng. Ngụy Phong cùng Lý Vũ đều là người trẻ tuổi, nghe đến Sở Hàn lời nói, lập tức đều nổi giận. Nhất là nghe đến Sở Hàn cái kia hơi khinh miệt âm thanh về sau, càng cảm giác hơn mình đã bị vũ nhục. Không nghĩ tới Sở Hàn vậy mà như thế phách lối, quá không đem bọn họ để ở trong mắt. "Đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí." Hai người lẫn nhau, đồng thời phát động công kích. Bọn họ là bằng hữu nhiều năm, đồng học, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý không gián đoạn. Một ánh mắt liền biết ý nghĩ của đối phương. Chỉ thấy Ngụy Phong hai chân đạp đất, kim loại mặt đất đều bị hắn dâm ra hai cái hố cạn, màu vàng đất nguyên lực tại trên nắm tay ngưng tụ, thần tốc hướng về Sở Hàn ngực đánh tới. Quyền phong của hắn bên trên mang theo nặng nề cảm giác áp bách, quyền chưa đến, quyền phong đã đập vào mặt. Một quyền này đúng là hắn đắc ý võ kỹ, cấp C đá vụ quyền. Lý Vũ thì thân hình lóe lên, màu lam nhạt nguyên lực tại lòng bàn tay lưu chuyển, bàn tay giống như gợn sóng liên tục đánh ra, chính là cấp C võ kỹ, Điệp Lãng Trưởng. Điệp Lãng Trưởng chính là thủy thuộc tính võ kỹ, coi trọng trưởng lực tầng tầng được ra, kinh lực liên miên bất tuyệt. Hai người đồng thời xuất thủ, một trước một sau, lúc lên lúc xuống, đóng chặt hoàn toàn Sở Hàn né tránh lộ tuyến. Sở Hàn nhìn ra, hai người này đều đối với chính mình sử dụng môn võ kỹ này rất có tự tin, hiển nhiên đã chìm đắm nhiều năm, hết sức quen thuộc. Liền xem như bốn giai trung kỳ võ giả, đều rất có thể tại hai người trong vây công bị thua. Thấy thế, Sở Hàn dưới chân nguyên lực thần tốc vận chuyển, thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về sau cực tốc trở ra, trước người còn lưu lại hai đạo mị ảnh. Ầm. Bành. Ngụy Phong, Lý Vũ hai người công kích đều đánh vào mị ảnh bên trên, nháy mắt thất bại. Đây là Sở Hàn lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng lưu quang mị ảnh, hiệu quả sát thực hết sức kinh người. Ngụy Phong, Lý Vũ căn bản không có kịp phản ứng. Một bên quan chiến Cao Quân trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ, trong chàng chỉ có hắn thấy được hóa thành lưu quang biến mất Sở Hàn. Trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là Sở Hàn triển lộ cái này một thân pháp cùng với không chút phí sức bộ dạng, hắn liền xác nhận Sở Hàn thực lực không có vấn đề, thậm chí so Ngụy Phong Lý Vũ còn mạnh hơn rất nhiều. Nhất định muốn thật tốt xin lỗi, thiên tài như thế, nhất định phải đem hắn lưu tại chiến truy võ quán trong đội ngũ. Cao Quân trong lòng điên cuồng gào thét. Trên sân, Ngụy Phong, Lý Vũ phát hiện công kích mình thất bại, đều là sương sở. Tại bọn họ còn không có kịp phản ứng lúc, Sở Hàn đã xuất hiện tại bọn họ sau lưng. Ầm, ầm. Hai người nháy mắt cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ cự lực, liền đồng loạt bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ba người giao phong trước sau bất quá một hai giây, hai cái này bị Cao Quân giá cao mời tới cao thủ trẻ tuổi liền bị Sở Hàn nhẹ nhõm đánh bại. Trong sân huấn luyện nháy mắt tiến tĩnh lại. Cao Quân đầy mặt không thể tin, chính suy nghĩ làm sao đối Sở Hàn biểu đạt cái nấy. Ngụy Phong cùng Lý Vũ thì là tại chỗ mà bức. Bọn họ từ đầu tới đuôi liền Sở Hàn góc áo đều không có đủ phải, liền bị Sở Hàn nhẹ nhõm đánh bại, mà còn bại mười phần triệt để, liền một tia cơ hội đều không có. Sở Hàn thực lực kinh khủng, khiến hai người đều cảm giác trên mặt lửa cháy cháy. Ha ha ha, đặc sắc, Sở Hàn tiểu huynh đệ thực lực thật là khiến người khiếp sợ a. Lúc này, Cao Quân cười lớn đi lên phía trước, nói với Sở Hàn huynh đệ, mới vừa rồi là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ta xin lỗi ngươi, Ngụy Phong, Lý Vũ giống như ngươi đều là người trẻ tuổi, giữa những người tuổi trẻ không phục đều là bình thường, ngươi cũng không muốn trách bọn họ. Không có việc gì. Sở Hàn khẽ gật đầu. Ngụy Phong, Lý Vũ lúc này cũng yên tĩnh lại, nhìn xem Sở Hàn trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sở Hàn trẻ tuổi như vậy, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ, tuyệt đối là các đại võ đạo cao giáo đều tranh lên trước mời siêu cấp thiên tài, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đối. Mà còn thua ở Sở Hàn trong tay, đối với bọn họ đến nói cũng không phải là sỉ nhục, không chừng còn có thể kết bạn một thiên tài bằng hữu. Sở Hàn. Không, Sở ca. Hai người chúng ta vì mình lỗ mạng hướng ngài xin lỗi. Ngụy Phong cùng Lý Vũ phía trước theo sau đó cùng, thái độ lập tức hoàn thành 180 độ bước ngoặt lớn, đối Sở Hàn không lưng biểu đạt tay nấy. Không có việc gì. Sở Hàn cũng không thèm để ý, xua tay. Quá tốt rồi, ta liền nói Sở Hàn thực lực không cần chứng minh, các ngươi còn không tin. Triệu Thu Nguyệt giờ phút này hồng quang đầy mặt, cũng mười phần hưng phấn, Sở Hàn biểu hiện cũng giúp nàng thở dài một ngụm. Cao Quân cười nói, lần này các ngươi đại biểu chiến truy võ quán tham gia trận đấu, vô luận kết quả làm sao, ta đều sẽ cho các ngươi mỗi người 500 vạn đồng liên bang tù lao, 2 triệu tiền đặt cọc lập tức đánh vào tài khoản của các ngươi. 500 vạn đồng liên bang cũng không phải số lượng nhỏ, Ngụy Phong cùng Lý Vũ đều là ánh mắt sáng lên. Chỉ tham gia mấy trận tranh tài, cùng những võ giả khác đơn giản tỉ thí một chút liền có tiền cầm, có thể so với đi nguy hiểm giã ngoại săn giết dị thú có lời nhiều lắm. Mà còn Sở Hàn trước khi đến, cái giá tiền này thù lao bọn họ cũng không thể triệt để cùng Cao Quân quyết định. nhưng Sở Hàn biểu hiện ra xong thực lực về sau, Cao Quân cũng biến thành hào phóng, chuyện này đối với bọn hắn đến nói có thể là tỏ con tin tức tốt. Cùng bọn hắn so sánh, Sở Hàn lại chỉ là bình thản nhẹ gật đầu, trên mặt không có gì phản ứng. Hiện tại Sở Hàn thân gia đã qua ước 500 vạn với hắn mà nói xác thực không tính là cái gì, rất khó làm hắn tâm lý sinh ra gợn sóng. Hắn càng để ý là, trận này xếp hạng chiến có thể để cho hắn nhiều chút thực chiến cơ hội, tăng cao thực lực, thuận tiện tăng tiến một cái mình cùng Lam Ưng Võ Quán tình cảm. Chiến truy võ quán dự thi nhân viên không chỉ là Sở Hàn ba người, còn có hai người khác. Tất cả thỏa thuận về sau, Cao Quân chức cho ba người chuyển khoản, sau đó lại mang Sở Hàn ba người thấy chiến truy võ quán mặt khác hai cái dự thi nhân viên. Hai người này thực lực liền yếu rất nhiều, một cái tam giai sơ kỳ, một cái nhị giai đỉnh phong. Bọn họ đều là chiến truy võ quán đệ tử, cũng đại biểu chiến truy võ quán xuất chiến, bất quá Cao Quân căn bản không đối bọn họ ôm lấy hy vọng, chỉ là để cho bọn họ tới góp đủ số. Cao Quân đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Sở Hàn ba người trên thân. Sau đó, chiến truy võ quán mọi người xuất phát tiến về tranh tài hội trường. Chương 71, tranh tài cờ hờ ai mạc chương 71, tranh tài cờ hờ ai mạc võ quán cuộc thi xếp hạng sân thi đấu liền tại võ đạo hiệp hội bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên. Nơi này đã sớm bị đen nghịt đám người vây chật như nêm cối, đấu trường khán đài bên trên càng là sớm đã ngồi đầy khán giả. Dù sao đây là Giang Thành 5 năm một lần thịnh hội, các khán giả tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Có thể tại khoảng cách gần như thế quan sát võ giả ở giữa chiến đấu, đối với người bình thường đến nói có thể là cơ hội khó được. Các khán giả trong tay vung vẩy các võ quán cờ xí, tiếng hoan hô sóng một đợt nối một đợt. Trong đó màu xanh lam ưng, màu tím lôi đình, màu đen cuồng đao ba nhà võ quán fans hâm mộ nhiều nhất, cũng đại biểu cho lần tranh tài này ba đại đoạt giải quán quân hấp dẫn. Chứ bên ngoài bình thường khán giả những này, Giang Thành một chút lãnh đạo cấp cao, các đại thế lực đại nhân vật cũng sẽ ra sân, những người này đều ngồi tại phía trước nhất chỗ khách quý ngồi. Ví dụ như ngồi tại ghế khách quý chính giữa võ đạo hiệp hội hội trưởng Triệu Thiên Long, cùng với bên cạnh hắn Chu hội phó, bọn họ đều đại biểu cho Giang Thành võ đạo hiệp hội có mặt. Liên lần tranh tài này chủ yếu cũng là từ võ đạo hiệp hội phụ trách tổ chức, một hệ liệt thủ tục đều từ bọn họ đến an bài. Ngồi tại Triệu Thiên Long bên cạnh thành phố Giang Thành thị trưởng cùng với Giang Thành phòng vệ quân trực quan, cũng là Giang Thành nhân vật thực quyền. Bọn họ cùng Triệu Thiên Long là toàn bộ Giang Thành tam cự đầu, cũng là quyền lực đỉnh điểm. Trừ bọn họ bên ngoài, chỗ khách quý ngồi còn có Giang Thành các đại gia tộc đại biểu, cùng với đến từ tỉnh thành một vài đại nhân vật. Bọn họ phần lớn đều cùng các đại võ quán ở giữa có các loại hợp tác. Tóm lại, lần tranh tài này rầm rộ chưa bao giờ có. Sở Hàn đám người thông qua võ quán chuyên môn thông đạo tiến vào hội trường, ở phía sau đài chờ đợi. Tiếp xuống, chính là tranh tài ra sân nghi thức, các đại võ quán đại biểu cũng sẽ lần lượt vào sân. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến đông 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 ba tiếng tiếng vang, tùy theo pháo mừng cùng vang lên. Đầu tiên từ người chủ trì nói một chút lời dạo đầu, sau đó mới tuyên bố các đại võ quán vào tràng. Trước hết nhất vào tràng tự nhiên là tiếng hô cao nhất bảo vệ danh hiệu quán quân Lam Ưng Võ Quán. Từ quán chủ Lam Quỷ dẫn đầu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới hội trường, khí thế mười phần. Khán giả đài bầu không khí nháy mắt bị châm lửa. Những cái kia vung vẩy Lam Ưng Võ Quán cờ xí khán giả đều thay đổi đến không gì sánh được điên cuồng, nhộn nhịp cao giọng la lên Tam Liên Quán khẩu hiệu. Phía dưới Lam Ưng Võ Quán mọi người cũng nhộn nhịp hướng trên đài phất tay, đáp lại fans hâm mộ nhiệt tình. Ngược lại thật sự là có loại mục đích trung bộ dạng. Lam Quỷ một thân màu đen trang phục, toàn thân trên dưới tản ra sáu giai võ giả khí thế cường đại, không giận tự uy. Hắn mặt không thay đổi đi đầu đội ngũ, khóe miệng lộ ra một nét khó có thể phát hiện độ cong. Hắn đối nhà mình võ quán nhân khí vẫn là cảm thấy hết sức hài lòng. Ba, trên đài gần như đều là cho chúng ta cố gắng khán giả, chúng ta võ quán lần này tất nhiên sẽ thu hoạch được quán quân. Sau lưng hắn, Lam Vũ hưng phấn nói, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Hắn hôm nay mặc màu bạc trắng y phục tác chiến, ống tay áo thêu lên tinh xảo Lam Ưng đồ án, hai giai đỉnh phong nguyên lực tại quanh thân như ẩn như hiện. Cùng hắn mặc đồng dạng trang phục võ quán thành viên còn có bốn người, đều là cùng nhau đại biểu Lam Ưng võ quán dự thi tuyển thủ. Cái này bốn người thực lực đều rất mạnh, yếu nhất cũng có bốn giai trùng kỳ thực lực, là tất cả trong đội ngũ bình quân thực lực tối cường. Cũng khó trách Lam Quỷ tự tin như vậy. Cái này Lam Quỷ càng ngày càng trương dương. Chỗ khách quý ngồi, Chu hội phó nói khẽ với Triệu Thiên Long nói, giọng nói mang vẻ rất lớn bất mãn. Gần nhất hắn làm những sự tình kia, còn tưởng rằng chúng ta không biết đâu, thật đem võ đạo hiệp hội trở thành đồ đần. Triệu Thiên Long khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người Lam Quỷ, chờ hắn cầm tới cấp tỉnh võ quán chứng nhận, thế lực khẳng định sẽ tiến một bước mạnh lên, làm lên sự tình đến cũng tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Hy vọng lần này có người có thể ngăn cản Lam Ưng võ quán đoạt giải quán quân. Lôi đỉnh võ quán ra sân, bọn họ hẳn là có hy vọng nhất ngăn cản Lam Ưng võ quán. Vừa dứt lời, liền lại là một trận tiếng hoan hô vang lên. Lôi đỉnh võ quán bảo tràng, đội ngũ khí thế một điểm không thể so Lam Ưng võ quán yếu. Mặc dù chỉ là phân hội quán, nhưng Lôi đỉnh võ quán tổng bộ đẳng cấp chính là cả nước cấp, tại toàn bộ Long Hạ liên bang đều có tên tuổi, chủ đánh một cái tài đại khí thô, sức mạnh thâm hậu. Dù sao liền xem như Lam Ưng võ quán, qua nhiều năm như vậy mục tiêu cũng vẹn vẹn trở thành cấp tỉnh võ quán mà thôi. Lôi đỉnh võ quán Giang Thành phân quán tham gia lần này cuộc thi xếp hạng, cũng là nhất định phải được. Giang Thành phân quán mới vừa vào chú Giang Thành không đến 5 năm, hy vọng thông qua lần tranh tài này đến đặt vững địa vị, mà còn lấy được cuộc thi xếp hạng chiến thắng, chính là đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Lôi đỉnh võ quán Giang Thành phân quán quán chủ Lôi Hách Minh cũng là một tên 6 giai võ giả, sau lưng hắn 5 tên mặc màu xanh chiến đấu phục tuổi trẻ võ giả tinh thần phân chấn, tất cả mọi người thực lực đều là 4 giai. Nếu bàn về bình quân thực lực, tựa hồ còn tại Lam Ưng võ quán bên trên. Rất nhanh khán giả lại là một trận reo hò, cùng nào võ quán vào tràng. Xem như hai lần trước võ quán cuộc thi xếp hạng bên trong Lam Ưng võ quán đối thủ lớn nhất, cùng đao võ quán nhân khí cũng không phải thường cao. Cùng đao võ quán quán chủ thực lực tại 5 giai cực hạn, không có đạt tới 6 giai. Nhưng hắn đồng dạng một mặt tự tin, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Hắn sức mạnh chủ yếu vẫn là bởi vì hắn nhi tử Ngô Khải. Ngô Khải tuổi tác không lớn, chỉ có 20 ra mặt bộ dạng, một thân tu vi lại đạt tới 4 giai cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ bước vào 5 giai cánh cửa. Không ít người đều cho rằng Ngô Khải là lần tranh tài này bên trong tối cường tuyển thủ, cái này cũng cho Cuồng Đao Võ Quán mang đến cực lớn tự tin. Theo ba đại hấp dẫn võ quán vào tràng về sau, phía sau võ quán ra sân liền có vẻ hơi vắng lạnh. Bởi vì còn lại những này võ quán thực lực đều tương đối yếu kém, quán chủ thực lực đều tại 5 giai sơ kỳ thậm chí 4 giai. Tham gia trận đấu đội viên chỉ có 1-2 cái 4 giai sơ kỳ, những tuyển thủ khác phần lớn đều chỉ là 3 giai thậm chí 2 giai. Có võ quán đội viên liền 3 giai võ giả đều không có, thuần là đến góp đủ số. Đến phiên chiến truy võ quán đội ngũ ra sân lúc, khán đài bên trên người xem nhiệt tình gần như làm hao mòn sạch sẽ, chỉ có lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Tại người chủ trì trong giới thiệu, chiến truy võ quán được định thành tất cả võ quán thứ 3 đường, thực lực tại 912 tên tả hữu. Dù cho bọn họ trong đội ngũ có một tên 4 giai sơ kỳ Ngụy Thiết cùng với 3 giai cực hạn Lý Vũ, đánh giá y nguyên không cao. Cao Quân đi ở trước nhất, sắc mặt khó coi. Vốn cho là mình bỏ ra nhiều tiền mời đến trợ lực, võ quán thực lực có thể xếp vào trước năm, lại không nghĩ mặt khác võ quán đầu nhập so với hắn còn cao hơn. Ai? Cao Quân thở dài, năm nay cạnh tranh quá mức kịch liệt, chúng ta võ quán muốn đi vào trước năm căn bản không thể nào. Hy vọng chiến truy võ quán vận khí có thể tốt một chút, có thể đi vào phía trước tám tên. Yên tâm đi cứu cứu, chúng ta võ quán vận khí cũng không tệ. Trương Thu Nguyệt mang theo vài phần tiêu ý nói, ánh mắt ý vị thâm trường rơi vào trên thân Sở Hàn. Cái đó là Sở Hàn. Khán đài bên trên, Triệu Thiên Long đột nhiên ngồi ngay ngắn, mắt lộ nghi hoặc, hắn làm sao sẽ tại chiến truy võ quán trong đội ngũ? Chu Hội Phó cũng nhìn sang, sửng sốt một chút phía sau cười nói, tiểu tử này thật đúng là không an phận, rõ ràng võ đạo đại khảo chỉ còn lại mấy ngày, bên kia Lam Ưng võ quán người đã nhận ra hắn. Quả nhiên, Lam Ưng võ quán bên kia, Lam Quỷ sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Lam Vũ nhìn thấy Sở Hàn nháy mắt, thân thể mấy không thể xem xét mà run lên một cái, trong mắt tràn đầy thù hận. Hai lần bị Sở Hàn miểu sát kinh lịch, đã tại trong lòng của hắn lưu lại sâu sắc bóng tối. Phản phất ngày hôm qua bị một cái tát kia đập bay cảm nhận sâu sắc phản phất lại trở về, hắn cắn răng thấp giọng nói, "Ba, Sở Hàn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là cố ý cho chúng ta thêm phiền a?" Bên cạnh Lam Bưu sắc mặt cũng có nhìn, hắn trầm giọng nói, "Tiểu tử này thực lực rất tà môn, ta lần trước xác thực chủ quan, nhưng lần này chúng ta có chuẩn bị, không cần sợ hắn." Lam Quỳ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh xuống, "Hiện tại đừng để ý tới hắn, trước cầm xuống quán quân lại nói. Chờ lấy được cấp tỉnh võ quán chứng nhận, có nhiều thời gian thu thập hắn." Hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng một cái nhuộm một sợi tóc trắng người trẻ tuổi, người này nguyên lực quanh thân ba động cực kỳ mịt mờ, một thân thực lực ẩn giấu đi hơn phân nửa. Đúng là bọn họ Lam Ưng võ quán lần này lớn nhất con bài chưa lật. Chúng ta sẽ không thua. Lam Quỷ đã tính trước, đã tại nghĩ võ quán thăng cấp sự tình. Chương 72, phế bỏ Lam Vũ. Chương 72, phế bỏ Lam Vũ. Chiến truy võ quán ra sân về sau, phía sau ra sân võ quán còn dư lại không nhiều, rất nhanh giang thành 29 cái võ quán toàn bộ ra sân. Tiếp xuống người chủ trì lại nói một ít lời, sau đó Triệu Thiên Long cùng thị trưởng Giang Thành cũng phát biểu nói chuyện. Những này rườm rà quá trình đi đến về sau, người chủ trì mới giới thiệu tranh tài quá trình. Thứ giai đoạn tranh tài là một mình thi đấu vòng tròn, tổng cộng chia làm 2 vòng, đầu tiên từ các võ quán đội viên rút thăm lựa chọn đối thủ đối chiến 29 cái đội ngũ tổng 145 người, tổng cộng số 145 ký, rút đến số 1 ký người đối chiến số 145, số 2 đối chiến số 144, cứ thế mà suy ra. Vòng thứ nhất đối chiến người thắng trận sẽ tham gia vòng thứ 2 rút thăm, cùng mặt khác người thắng trận lại so một tràng. Mỗi phen thắng lợi đều sẽ cho võ quán thu hoạch được một điểm thắng tràng. Vòng thứ nhất luân không số 73 tuyển thủ tự động tiến vào vòng thứ hai, nhưng không thu được thắng điểm. Cuối cùng căn cứ các võ quán tổng thắng số trận, xếp hạng phía trước 16 võ quán tiến vào giai đoạn thứ hai thi đấu lôi đài. Vừa dứt lời, nhân viên công tác đẩy mấy cái trong suốt rút thăm dương đi lên trước, trong dương chứa mang theo cấp sợi tổng hợp mạnh. Các võ quán các đội viên lần lượt tiến lên rút thăm. Sở Hàn theo sau lưng Ngụy Phong, đưa tay từ trong dương lấy ra một cái thẻ, trên đó viết chữ số 1. Ngụy Phong rút được chữ số 7, Lý Vũ rút được 44, hai người khác phân biệt rút được 111 cùng 87. Cao Quân đi tới mấy người bên cạnh, hạ giọng căn dặn, vòng thứ nhất chớ khinh thường, có thể thắng trước thắng được, nếu là gặp phải thực lực cách xa đối thủ, trực tiếp nhận thua, giữ lại thực lực. Rất nhanh, tất cả tuyển thủ dự thi đều rút thăm xong xuôi. Thu hoạch được vòng thứ nhất luân không tuyển thủ không hề vui vẻ, bởi vì hắn thực lực tại tất cả tuyển thủ bên trong xếp hạng hàng đầu, tham gia đối chiến tỷ lệ lớn sẽ thu hoạch được một điểm thắng tràng, mà chính mình luân không về sau, liền mất đi thu hoạch được thắng điểm cơ hội. Còn có một chút đối chiến tuyển thủ thuộc về cùng một con đội ngũ, căn bản không cần chiến đấu, sở thuộc võ quán tự động thu hoạch được một cái thắng điểm. Thực lực yếu một chút trực tiếp nhận thua, thực lực mạnh tiếp tục vòng tiếp theo. Sở Hàn xem như số 1, cái thứ nhất đi tới thi đấu lôi đài. Tranh tài lôi đài rất lớn, cho nên vòng thứ nhất chiến đấu tổng cộng có 8 cuộc chiến đấu phân biệt nằm ở lôi đài khu vực khác nhau. Bởi vì là số 1, Sở Hàn vị trí chiến đấu tại lôi đài ở giữa nhất. Cùng hắn đối chiến số 145 tuyển thủ đến từ một cái không biết tên võ quán, thực lực tại 3 giai sơ kỳ. Coi hắn nhìn thấy đối thủ là trẻ tuổi như vậy Sở Hàn về sau, lập tức lại hỉ. Vận khí của ta không tệ, không nghĩ tới võ quán các ngươi thế mà cam lòng để mới vừa tốt nghiệp học sinh tham gia giao đấu. Hy vọng là như ngươi nghĩ. Sở Hàn cười nhạt nói. Chiến đấu bắt đầu về sau, Sở Hàn cho thấy thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Một phen kịch liệt đối đầu bên dưới, Sở Hàn không hề rơi vào hạ phong. Sở Hàn giờ phút này trên người trọng lực là 10 lần. 10 lần trọng lực áp chế xuống, hắn chỉ có thể phát huy ra ba giai sơ kỳ thực lực tới, cho nên mới cùng người kia chiến đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng trên thực tế, Sở Hàn đang cùng đối phương chiến đấu bên trong, thần tốc thích ứng lấy 10 lần trọng lực. Đối phương vừa bắt đầu còn có thể cho Sở Hàn mang đến một tia áp lực, nhưng rất nhanh loại áp lực này liền biến mất. Ầm. Làm Sở Hàn không cảm giác được áp lực lúc, liền trực tiếp một quyền đem đối thủ đánh té xuống đất, giải quyết chiến đấu. Vòng tiếp theo, hy vọng gặp phải một cái lợi hại một chút đối thủ. Sở Hàn thu hoạch được một cái thắng điểm, tiến vào vòng tiếp theo. Mà chiến truy võ quán những người khác chiến đấu cũng lần lượt bắt đầu. Ngụy Phong, Lý Vũ vận khí không tệ, cũng thu được thắng lợi. Hai người khác chỉ là đơn thuần thực lực không đủ, thua rất thẳng thắn. Mặt khác đội ngũ, Lam Ưng võ quán, cùng Đao võ quán đều thu được 5 phen thắng lợi. Lôi Đỉnh võ quán vận khí không tốt, có 2 tên tuyển thủ rút được một khối, chỉ thu được 4 cái thắng điểm. Kế tiếp là vòng thứ 2 rút thăm 73 người rút lần nữa 73 cái dãy số, ý nguyên có cái số 37 sẽ bị luân không. Sở Hàn lần này rút được số 22 ký, đối thủ của hắn là số 52. Coi hắn đi đến lôi đài một khắc này, mới phát hiện nắm giữ số 52 ký người lại là Lam Vũ. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Lam Vũ đối đầu, trên mặt lập tức hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lam Vũ nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy hận ý. Sở Hàn, lần chiến đấu này, ta chắc chắn rửa sạch phía trước ngươi cho ta mang tới sỉ nhục. Lam Vũ khí thế trên người bắt đầu thần tốc kéo lên. Khi biết được đối thủ là Sở Hàn thời điểm, bao gồm Lam Quỷ ở bên trong người đều đề nghị hắn trực tiếp nhận thua. Nhưng Lam Vũ nhìn Sở Hàn vòng thứ nhất chiến đấu, phát hiện Sở Hàn thực lực tựa hồ có chỗ lui bước, điều này làm hắn thấy được hy vọng. Mới vừa rồi bị Sở Hàn đánh bại tên kia tuyển thủ chỉ có 3 giai sơ kỳ thực lực, mà thực lực đã đạt tới 2 giai đỉnh phong đồng thời nắm giữ song thiên phú Lam Vũ, tự nhận thực lực so với kia người hiếu thắng. Cho nên hắn cho rằng đây là một lần rất tốt báo thủ cơ hội. Sở Hàn, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Lam Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân màu xanh, kim sắc hai loại nguyên lực thần tốc lưu chuyển. Chỉ thấy phía sau hắn, xuất hiện một đôi từ vòi rồng tạo thành cánh, vòi rồng bên trong có kim sắc lôi đỉnh lập loè. Đây là lực lượng mới lấy được phía sau hắn dung hợp hai loại năng lực thiên phú. Chỉ thấy hắn vung lên cánh, lập tức có mãnh liệt gió bão cùng vô số lôi điện hướng về Sở Hàn đánh tới. Sở Hàn thấy thế lập tức thi triển thân pháp tránh né những công kích này. Đối mặt như vậy dày đặc công kích 10 lần trọng lực hạn chế bên dưới, hắn chỉ dựa vào thân pháp chưa thể né tránh tất cả công kích, mà là dùng đao cản lại. Lam Vũ thấy thế, lập tức điên cuồng vỗ cánh, chế tạo càng nhiều phong lôi công kích. Sở Hàn tại công kích của hắn bên dưới, chật vật trốn tránh. Không đúng, Sở Hàn thực lực không chỉ có những chuyện này, hắn cùng chúng ta luận bàn lúc rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Dưới đài, quan chiến Ngụy Phong đưa ra trong lòng nghi vấn. Tiếp tục xem, Sở Hàn sẽ không thua. Cao Quân tựa hồ nhìn ra cái gì, không hề lo lắng. Trên đài, Sở Hàn thi triển ra lưu quang mị ảnh, thân thể thần tốc hóa thành một đạo lưu quang, tránh né lấy Lam Vũ công kích. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng cảm nhẹ, cảm giác thân thể sắp đến cực hạn, sẽ nên đón một lần tăng lên trên diện rộng. Thấy thế, hắn trực tiếp nên đón công kích xông về Lam Vũ. Lam Vũ dưới sự kinh hãi, lập tức thả ra công kích mãnh liệt hơn. Ngươi đừng nghĩ tới gần ta. Sở Hàn gặp phải tránh né áp lực lập tức gia tăng mấy lần, mà chính là tại loại này dưới áp lực mạnh, thân thể của hắn đang không ngừng vượt qua cực hạn. Cuối cùng, trong thân thể phảng phất có một cánh cửa mở ra đồng dạng, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, tốc độ nháy mắt bạo tăng một lần không ngừng, nhẹ nhõm né tránh Lam Vũ công kích. Lần này thực sự cảm ơn Lam Vũ, nếu không phải hắn, thân thể của ta thích ứng tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Sở Hàn trong lòng kích động không thôi, thân thể của hắn cơ năng được đến một lần tiến hóa. Điều này làm hắn thân thể gần như thích ứng 10 lần trọng lực, sức chiến đấu gia tăng đầu chỉ mấy lần. Đối mặt Lam Vũ công kích, hắn đấm ra một quyền. Bạo liệt quyền. Phía trước không khí truyền đến một trận vặn bẹo bạo tạc, Lam Vũ công kích toàn bộ bị một quyền này hóa giải. Không có khả năng. Lam Vũ phát ra gầm lên giận dữ, khí huyết dâng lên, trong lòng tức giận tăng nhiều. Chỉ thấy phía sau hắn hai cái cánh, lập tức hóa thành hai cái cự hình lưỡi dao. Vung tay lên, hai thanh phong lôi ngưng tụ thành lưỡi dao liền hướng về Sở Hàn chém tới. Phong lôi chạm. Lam Vũ gầm thét phát động chính mình tối cường một kích. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Liền rất nhiều bốn giai võ giả nhìn thấy một kích này, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Vũ một kích này, không biết có thể hay không đánh giết Sở Hàn. Nếu như thất bại, nhất định phải nhanh lên cứu hắn ra sân. Ngoài lôi đài quan chiến Lam Quỷ thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù là nhi tử có như thế lực lượng cường đại cảm thấy cao hứng, nhưng hắn càng không thể tiếp thu nhi tử ra cái gì sơ suất. Trên lôi đài, Sở Hàn vẫn không có tranh né ý tứ, thậm chí trên thân đều không có nguyên lực ba động. Hắn đang làm cái gì? Lại không phản ứng, hắn liền có sinh mệnh nguy hiểm. Trên đài quan chiến các khán giả đều phát ra lo lắng âm thanh. Sở Hàn đang làm cái gì? Lam Vũ một chiêu này đủ để đánh giết bốn giai võ giả, hắn chẳng lẽ muốn đón đỡ sao? Triệu Thiên Long cùng Chu Hội Phó cũng không hiểu ra sao, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Đã thấy trên thân Sở Hàn đột nhiên bộc phát ra một đoàn lửa nóng hừng hực, lập tức một quyền đánh phía Lam Vũ phong lôi lưới dao. Viêm bạo quyền. Một tiếng vang thật lớn trên lôi đài nổ tung, trên lôi đài nháy mắt xuất hiện một cái đường kính mười mấy thước hỏa cầu khổng lồ, đem Sở Hàn cùng Lam Vũ hai người hoàn toàn thôn vệ. Hỏa diễm bộc phát thời khắc, có khả năng nhìn thấy Lam Vũ phong lôi chi nhận thần tốc sụp đổ. Tiểu Vũ. Dưới đài, Lam Quỳ hét lớn một tiếng, không để ý quy tắc tranh tài trực tiếp xông lên lôi đài trong biển lửa. Xuyên qua lửa cháy hừng hực, hắn nhìn thấy Sở Hàn nắm đấm đập vào nhi tử mình trên ngực. Bên hai tựa hồ còn truyền đến xương ngực vỡ vụn âm thanh. Đồng thời, hắn phát hiện nhi tử mình tứ chi chẳng biết lúc nào đã bị Sở Hàn hoàn toàn bẻ gãy, sớm đã rơi vào trong hôn mê. Sở Hàn, ngươi tự tìm cái chết. Lam Quỷ phát ra gầm lên giận dữ, cả người lập tức hóa thành một cái kim sắc lôi ưng xông về Sở Hàn. Chương 73, Chiến truy võ quán VS Cuồng Đao võ quán. Chương 73, Chiến truy võ quán VS Cuồng Đao võ quán. Đối mặt Lam Quỷ phẫn nộ công kích, Sở Hàn khẽ mỉm cười, thân thể cực tốc lui lại, thối lui ra khỏi hỏa diễm phạm vi bên ngoài, đồng thời điều khiển hỏa diễm thần tốc ngưng tụ, kinh khủng nhiệt độ cao bắt đầu hướng về Lam Vũ vị trí tập hợp. A, Lam Quỷ tự biết bị lừa, đành phải gào thét một tiếng, từ bỏ truy kích Sở Hàn, ngược lại đi giúp Nhi Tử xua tan hỏa diễm tổn thương. Vâng. Một trận lôi đình nổ vang, tại Lam Quỷ toàn lực bộc phát bên dưới, trên lôi đài hỏa diễm nháy mắt tiêu tán. Chính giữa võ đài, Lam Quỷ ôm Lam Vũ thi thể, trên người sát ý đã khống chế không nổi thả ra ngoài. Nháy mắt, toàn bộ trong hội trường tất cả mọi người cảm thấy một chút hơi lạnh. Lam Vũ làm sao đột nhiên bị thương nặng như vậy, xem ra nếu không kịp thời cứu chữa, sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chút thực lực khá mạnh võ giả đều nhìn ra Lam Vũ thương thế trên người rất nặng, khó trách Lam Quỷ sẽ không che giấu chút nào sát ý của mình. Cái này kêu Sở Hàn người trẻ tuổi hạ thủ quá nặng đi, cái này vẹn vẹn một chẳng võ quán ở giữa giao đấu mà thôi. Hắn lần này có thể là gây ra đại họa, Lam quán chủ rất có thể sẽ tại chỗ thay tử báo thù. Sở Hàn đã đem Lam Quỷ làm mất lòng, hắn vì sao muốn làm như thế? Cao Quân nhìn xem trên đài một màn, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Sở Hàn đại biểu Chiến truy võ quán trọng thương Lam Vũ, lấy Lam Quỷ có thù tất báo tính cách, Chiến truy võ quán tuyệt đối sẽ cùng nhau bị đi hận. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ tiếp nhận đến từ Lam Ưng võ quán lửa giận. Lão nhị, các ngươi đem Tiểu Vũ mang đến võ đạo hiệp hội phòng điều trị, mau chóng điều trị. Lam Quỷ liên tiếp cho hôn mê Lam Vũ uy mấy loại đan dược, sau đó đem Nhi Tử giao cho đệ đệ mang đến cứu chữa. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Sở Hàn bên này. Ngươi muốn vì Nhi Tử ngươi báo thù? Sở Hàn một mặt cười lạnh rêu cợt nói. Nghe vậy, Lam Quỷ sắc mặt lại âm trầm mấy phần, trên người sát y đã hóa thành thực chất, đem Sở Hàn một mực bao khỏa. Thực lực của hắn rất mạnh. Sở Hàn tại trên thân Lam Quỷ, thế mà cảm nhận được không kém gì Hắc Nha thủ lĩnh khí tức. Đương nhiên, là cùng không có tiêm đại lượng tối huyết dược liều phía trước Hắc Nha thủ lĩnh so sánh. Sở Hàn, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lam Quỷ giờ phút này đã cấp trên, đâu thèm mặt khác. Lập tức hóa thành một vệ kim quang hướng Sở Hàn phóng đi. Sở Hàn đưa tay đặt ở ngực trọng lực nút xoay bên trên, lại không có bận đi xuống. Bởi vì có người thay hắn ra mặt. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa sư hống tiếng vang triệt toàn bộ đấu trường quán. Một đạo hắc ảnh nháy mắt chắn kim quang trước mặt, hai cỗ năng lượng va chạm ở giữa, kim quang nháy mắt bị đánh lui. Lam Quỷ, võ quán cuộc thi xếp hạng còn đang tiến hành, không phải ngươi giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Nhi tử ngươi thụ thương chỉ là người tuổi trẻ chiến đấu không có phân tốc nội thương, ta không cho phép ngươi trả thù Sở Hàn. Triệu Thiên Long nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn đang thiên vị Sở Hàn, mà còn thiên vị có chút quá đáng. Khó trách Sở Hàn dám hạ như vậy ngoan thủ, nguyên lai hắn hậu trưởng là Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không bảo vệ được hắn một đời. Lam Quỷ biết mình thực lực cùng Triệu Thiên Long có khoảng cách, cho nên chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Cùng Triệu Thiên Long động thủ, hắn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi không nói, sẽ còn khiến võ quán mất đi tư cách tranh tài. Hắn chỉ có thể lưu lại một câu uy hiếp, quay người rời đi lôi đài. Quán chủ, Lam Ưng võ quán mọi người giờ phút này cũng đều là một mặt phẫn nộ. Triệu Thiên Long rõ ràng như thế chèn ép làm bọn hắn khó mà tiếp thu. Bình thường đều là bọn họ Lam Ưng võ quán ức hiếp người khác, lần này lại tại Sở Hàn cùng Triệu Thiên Long trước mặt bị thiệt lớn. Tiếp tục tranh tài, Lam Quỷ để lại một câu nói, quay người hướng phòng điều trị đi đến. Rời đi đám người ánh mắt về sau, hắn cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Như vậy bị quất, hắn còn là lần đầu tiên. Sở Hàn thì là tại mọi người nhìn chăm chú bên trong chậm rãi đi xuống lôi đài. Không ít võ quán đều đã nhớ kỹ đối thủ này. Tranh tài tại Triệu Thiên Long tuyên bố bên dưới tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, cuộc tranh tài vòng thứ 2 toàn bộ kết thúc. Chiến truy võ quán bên này, Sở Hàn cùng Ngụy Phong thắng vòng thứ 2, Lý Vũ thua. Giai đoạn thứ nhất hai vòng tranh tài cộng lại, Chiến truy võ quán tổng thu được 5 cái thắng điểm. Tiếp xuống thống kê giai đoạn thứ nhất võ quán xếp hạng, Lam Ưng võ quán lấy 9 thắng chút thành tích cùng Cuồng Đao võ quán đặt song song đệ nhất. Lôi Đỉnh võ quán 8 điểm thắng điểm xếp tại thứ 2. Thứ 4 chỉ có 6 điểm thắng điểm. Chiến truy võ quán cùng mặt khác 2 cái võ quán đều là 5 thắng điểm, cho nên đặt song song xếp tại tên thứ 5. Cái bài danh này khiến rất nhiều người đều không nghĩ tới. Chúng ta tiến vào phía trước 5 tên. Giờ phút này vui vẻ nhất không gì bằng Cao Quân. Hắn không nghĩ tới vòng thứ nhất tranh tài chiến truy võ quán thế mà lấy được như vậy ưu dị thành tích. Nhưng loại này trong hưng phấn cũng mang theo một tia lo lắng, dù sao Sở Hàn đã triệt để cùng Lam Ưng võ quán bạch mặt. Hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện giai đoạn thứ 2 tranh tài không muốn gặp phải Lam Ưng võ quán. Tiếp xuống bắt đầu chính là giai đoạn thứ 2 lôi đài đảo thải chiến rút thăm nghi thức. Không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, người chủ trì bắt đầu giảng giải giai đoạn thứ 2 tranh tài quy tắc. Lần này rút thăm tổng cộng có 16 cái dãy số, màu trắng một số 8 là hơn nửa khu, màu đen một số 8 là bên dưới nửa khu, hai cái rời khu đội ngũ tại trận chung kết phía trước sẽ không gặp phải. Lam Ưng võ quán, Cuồng Đao võ quán xem như khóa trước tranh tài phía trước hai tên, cũng là lần tranh tài này hai đại hạt giống, sẽ phân biệt thu hoạch được trên dưới nửa khu số 1. Cái khác võ quán các phái một cái đại biểu lên đài rút ra dãy số, từ số 1 đối chiến số 2, số 3 đối chiến số 4, cứ thế mà suy ra, chiến thắng võ quán tiến vào tám cường, thua trận võ quán trực tiếp đào thải. Quy tắc mới ra, trên sân khán giả lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lôi Đỉnh võ quán. Xem như mới xuất hiện võ quán thế lực, Lôi Đỉnh võ quán thực lực cùng Lam Ưng võ quán, Cuồng Đao võ quán gần. Vô luận nó đi đâu nửa khu, đều sẽ đối cái kia nửa khu hạt giống võ quán mang đến phiền toái không nhỏ, thậm chí còn có thể đem hạt giống võ quán đào thải. Mà mặt khác võ quán người cũng không hy vọng chính mình cùng Lôi Đỉnh võ quán tiến vào cùng một cái nửa khu, không phải vậy liền tứ cường cơ hội cũng sẽ không có. Hy vọng ta hôm nay vận khí có thể tiếp tục tốt đi xuống. Cao Quân trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong từng bước một đi lên rút thăm đài. Rất nhanh một bốn con võ quán đều lấy được chính mình số thẻ. Trên dưới nửa khu đối chiến tình huống lập tức toàn bộ sáng tỏ. Khi mọi người nhìn thấy Lôi đỉnh võ quán mã số là màu trắng số 5 về sau, trong tràng lập tức sôi trào lên. Lam Ưng võ quán vận khí không quá tốt, bọn họ muốn cùng Lôi đỉnh võ quán trước thời hạn gặp nhau. Cùng Đao võ quán người đoán chừng giờ phút này đều trong bóng tối chúc mừng, tại hạ nửa khu, bọn họ căn bản không có đối thủ. Mau nhìn, cái kia Sở Hàn vị trí chiến truy võ quán rút được màu đen số 8, vận khí thật tốt, Lam Ưng võ quán muốn báo thủ nhưng căn bản không có cơ hội. Cao Quân một mặt hưng phấn về tới trong đội ngũ, cười không khép miệng. Xem ra vận khí của ta còn không có biến mất, chúng ta tranh thủ tiến vào phân khu trận chung kết, ứng chiến cùng Đao võ quán. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Lôi đài đấu vòng loại cần mỗi cái võ quán tuyển thủ theo thứ tự lên đài, cùng đối chiến võ quán tuyển thủ tiến hành ở cờ. Thua đi xuống, thắng được tiếp tục, mãi đến một cái võ quán tuyển thủ toàn bộ chiến bại mới thôi. Đây mới thực là đấu vòng loại, thua liền liền không có tiếp tục ra sân cơ hội. Cho nên chiến đấu trình độ kịch liệt vượt xa giai đoạn thứ nhất. Chiến truy võ quán vận khí không tệ, phía trước hai vòng đối chiến võ quán thực lực yếu kém. Tại Sở Hàn, Ngụy Phong, Lý Vũ phát huy bên dưới, không có phí khí lực gì liền tiến vào phân khu trận chung kết. Bọn họ tiếp xuống tương nên chiến cuồng Đao võ quán. Hơn nửa khu, Lam Ưng võ quán liền tính thiếu một tên tuyển thủ y nguyên tồi khô lạp hủ lấy được thắng lợi, cùng Lôi đỉnh võ quán hợp lực. Tiếp xuống, mới là khán giả mong đợi nhất bốn cường thi đấu. Đầu tiên, từ cuồng Đao võ quán đối chiến chiến truy võ quán. Chương 74, Sở Hàn VS Ngô Khải, Đao pháp tranh phong. Chương 74, Sở Hàn VS Ngô Khải, Đao pháp tranh phong. Chiến truy võ quán có thể đi đến nơi này toàn bộ nhờ vật khí, gặp phải cuồng Đao võ quán bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Không sai, trận chiến đấu này không có gì để mắt, tranh thủ thời gian kết thúc, chúng ta muốn nhìn Lôi đỉnh võ quán đối chiến Lam Ưng võ quán tranh tài. Chiến truy võ quán, nhận thua đi. Trên đài khán giả gần như không có xem trọng chiến truy võ quán, đều tại để chiến truy võ quán xéo đi nhanh lên. Cao Quân lại cũng không để ý, hắn vừa cười vừa nói, có thể đi vào bốn cường, đã vượt qua ta mong muốn, cùng cùng Đao võ quán chiến đấu, mọi người hết sức là được, tuyệt đối không cần thủ thương. Vậy thì cảm ơn ngươi, Cao quán chủ. Ngụy Phong, Lý Vũ hai người tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sở Hàn thì là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ánh mắt thì là rơi vào cùng Đao võ quán Ngô Khải trên thân. Tại cùng Đao võ quán tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, chỉ có Ngô Khải đáng giá hắn coi trọng mấy phần. Ngô Khải tu vi mặc dù không tới năm giai, mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là một thanh không có xuất khiếu lưỡi dao. Phong mang nội liễm, nhất kích tất sát. Cái này Ngô Khải tuyệt đối là một cái cao thủ dùng đao. Sở Hàn ở trong lòng đánh giá. Chiến truy võ quán giao đấu cùng Đao võ quán, tranh tài bắt đầu. Theo người chủ trì tuyên bố, cùng Đao võ quán cùng chiến truy võ quán vương cấp đi ra một người. Hai đội cái thứ nhất ra sân đều là trong đội ngũ yếu nhất, nhưng cùng Đao võ quán yếu nhất tuyển thủ cũng có 4 giai sơ kỳ thực lực. Vừa vào sân, liên bại chiến truy võ quán ba người. Lý Vũ đem hết toàn lực, chưa thể thủ thắng. Bất quá cũng làm đối thủ nguyên lực hao tổn hơn phân nửa, còn lưu lại một chút tương thế. Đến phiên Ngụy Phong ra sân, thực lực của hắn cũng tại 4 giai sơ kỳ, cho nên nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Chiến truy võ quán cũng cuối cùng đánh bại cùng Đao võ quán vị thứ nhất tuyển thủ, không có bị quét ngang. Cùng Đao võ quán cái thứ hai ra sân người cũng là 4 giai sơ kỳ thực lực, nguyên lực thuộc tính là gió. Thực lực của hắn cùng Ngụy Phong cực kỳ tiếp cận, hai người lập tức lâm vào kịch liệt tác chiến bên trong. Cuối cùng hai người đồng thời đánh chung đối thủ, cùng nhau mất đi năng lực tác chiến. Đến đây, chiến truy võ quán chỉ còn lại Sở Hàn một người, mà cùng Đao võ quán còn có 3 người. Tối cường Ngô Khải quán không có xuất thủ. Chiến truy võ quán dừng ở đây rồi, tiếp xuống liền có thể nhìn thấy Lam Ưng võ quán cùng Lôi đỉnh võ quán quyết đấu. Khán đài bên trên khán giả đều nghị luận lên, nhộn nhịp cho Cuồng Đao võ quán cố gắng, kỳ vọng hắn bọn họ nhanh lên đánh bại chiến truy võ quán người cuối cùng. Cuồng Đao võ quán cái thứ 3 ra sân chính là cái giữ lại đầu đinh người trẻ tuổi, 4 giai trung kỳ thực lực. Vừa ra trận, liền thần sắc tiêu căng mà nhìn xem Sở Hàn. Hiện tại, tất cả khán giả đều tại chờ đợi võ quán các ngươi lăn xuống lôi đài, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động nhận thua đi, tiết kiệm bị ra thịt nỗi khổ. Ngươi bất quá vận khí tốt đánh bại một cái tự đại con em thế gia, gặp phải ta, liền không có tốt như vậy. Ầm. Hắn lời nói chỉ nói một nửa, liền bị Sở Hàn một kích nổ xuống lôi đài. Sở Hàn theo thân thể càng ngày càng thích ứng 10 lần trọng lực, có thể phát huy thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. 4 giai trung kỳ võ giả, hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Kế tiếp, Sở Hàn nhìn hướng cùng Đao võ quán đội ngũ, thản nhiên nói. Toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, ngay sau đó bộc phát ra một trận reo hò. Chẳng ai ngờ rằng, 4 giai trung kỳ võ giả, thế mà bị Sở Hàn một quyền miểu sát. Tranh tài đến trình độ này, thế mà còn có kinh hỉ. Lập tức, cùng Đao võ quán phái ra thứ tư tuyển thủ, một tên người cao tuổi trẻ võ giả, thực lực gần nhau 4 giai hậu kỳ. Nhưng y nguyên không thể thoát khỏi bị miểu sát vận mệnh, mà còn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Vẫn là một quyền, Sở Hàn lại một lần nữa giải quyết chiến đấu. Ngô Khải, tới phiên ngươi. Sở Hàn khiêu khích đối Ngô Khải ngoắc ngoắc tay. Ngô Khải cũng nhìn hướng Sở Hàn, bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ thi đấu lôi đài lập tức bạo phát ra một trận kịch liệt ánh mắt giao phong. Soạn. Người xem nhiệt tình nháy mắt bị châm lửa, tất cả khán giả đều đang vì hai người reo hò reo hò. Cái này Sở Hàn cũng quá mãnh liệt à, liên tiếp bại hai người không nói, thế mà còn dám khiêu khích Ngô Khải. Xem ra lúc ấy hắn cùng Lam Vũ lúc chiến đấu căn bản không dùng toàn lực, thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trận đấu này nhưng có đáng xem rồi. Sở Hàn cường thế biểu hiện, khiến khán giả đối với hắn và Ngô Khải chiến đấu sinh ra mãnh liệt hứng thú. Sở Hàn, ngươi quả nhiên rất phách lối, không biết ngươi cùng Ngô Khải ai sẽ trở thành ta sau cùng đối thủ. Làm ứng võ quán trong đội ngũ, tên kia nhuộm một sợi tóc trắng võ giả lộ ra một vẻ mong đợi nụ cười. Lúc này, đối diện Ngô Khải đột nhiên cười. Hắn đeo một cây trường đao đi lên phía trước, nói ra, rất tốt, ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ. Trải qua vừa rồi ánh mắt giao phong, Ngô Khải đã nhìn ra Sở Hàn cũng là một vị cao thủ dùng đao, thực lực rất mạnh. Cái này khiến xem như võ sĩ Ngô Khải mười phần hưng phấn, hắn thích nhất chính là cùng thiên tài giao chiến, nhất là đao pháp thiên tài. Không bằng, chúng ta trận này liền so đao pháp làm sao? Ngô Khải đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo vài phần hưng phấn. Hắn chậm rãi rút ra phía sau đại đao, thân đao hiện ra khiếp người hàn quang. Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu, được. Chu cột của hắn đao pháp đã thật lâu không có đột phá, Ngô Khải đề nghị chính hợp tâm ý của hắn. Cùng chân chính đao pháp cao thủ so chiêu, có thể làm hắn được đến càng nhiều lĩnh ngộ. Hắn cũng rút ra huyết ảnh chiến đao, mũi đao chỉ hướng Ngô Khải. Sau một khắc, hai người đồng thời động. Không có lộng lẫy võ kỹ, chỉ có đơn giản nhất đao pháp đối đầu. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm nháy mắt vang vọng toàn trường. Sở Hàn lấy cuồng phong đao pháp cùng Ngô Khải đối đầu, đao pháp liên miên bất tuyệt, nháy mắt phong tỏa Ngô Khải tất cả động tác, lấy được tiên cơ. Đao của hắn càng lúc càng nhanh, mỗi một đao đều tinh chuẩn chạm tại Ngô Khải đao pháp sơ hở chỗ, ép đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Ngô Khải trong lòng khiếp sợ. Hắn từ nhỏ tu luyện đao pháp, một tay nước chảy đao pháp càng là tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thế mà bị Sở Hàn hoàn toàn áp chế. Hắn không biết là, Sở Hàn cuồng phong đao pháp đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn bỗng nhiên lui lại mấy bước, thu đao vào vỏ. Lập tức một cái tay cầm thật chặt chuôi đao, ánh mắt thay đổi đến nội liễm, ngươi rất mạnh, nhưng không biết ngươi có thể hay không ngăn lại ta một đao kia. Trong lòng Sở Hàn run lên, hắn có thể cảm giác được Ngô Khải khí tức quanh người thay đổi đến không đồng dạng. Nguyên bản phóng ra ngoài khí thế dần dần nội liễm, toàn bộ tập hợp tại trên chuôi đao, không khí bên trong phảng phất có vô hình đao ý tại ngưng tụ. Đây là bạt đao thuật. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, biết đây là đối phương tuyệt chiêu. Bạt đao thuật chính là nhất thử thách đao khách tốc độ cùng thời cơ kỹ xảo, thường thường có thể lấy nhanh chiến thắng, tại đối thủ kịp phản ứng phía trước quyết ra thắng bại. Thiết chiêu. Ngô Khải hét lớn một tiếng, thân hình giống như tên rời cung hướng về Sở Hàn phóng đi, tay cầm đao đông nhiên nổ một cái, trường đao ra khỏi vỏ. Bạch. Một đạo màu bạc trắng đao quang tựa như tia chớp chém về phía Sở Hàn ngực, tốc độ nhanh đến để người thấy không rõ quy tích. Một đao này tốc độ đã vượt ra khỏi bốn giai võ giả cực hạn. Sở Hàn con người đột nhiên rút lại. Hắn hiện tại bị giới hạn 10 lần trọng lực, dựa vào thân thể phản ứng căn bản trốn không thoát một đao kia. Tại đao quang đánh tới nháy mắt, trong đầu của hắn lại đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn tại Ngô Khải một đao kia bên trong có cảm ngộ mới. Cơ sở đao pháp cảnh giới trong phút chốc nâng cao một bước, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Ken. Sở Hàn đột nhiên xuất đao, lại phát sau mà đến trước, thành công chặn lại Ngô Khải một đao kia. Toàn trường nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Hắn thế mà chặn lại Ngô Khải bạt đao thuật. Sở Hàn thoạt nhìn càng tuổi trẻ, chẳng lẽ hắn đao pháp thiên phú so Ngô Khải còn cao? Quá lợi hại, cùng đao võ quán có thể muốn thua. Cùng đao võ quán trong đội ngũ, Ngô Khải trong mắt phụ thân cũng tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới có người có thể đón lấy nhỏ mở bạt đao thuật, xem ra lần này hắn gặp phải đối thủ chân chính. Nhưng lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá ta nhi tử cũng không phải cho không. Lần này quyết đấu không chuẩn tướng trở thành hắn thời cơ đột phá. Chính giữa võ đài chỗ, Ngô Khải nhìn xem bị ngăn lại trường đao, lập tức sửng sốt mấy giây, lập tức cười lên ha ha, tốt, tốt. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn đem đao thu vào trong vỏ, ánh mắt càng biến đổi thêm cùng nhiệt. Chỉ có ngươi dạng này đối thủ mới đáng giá ta dùng ra chính mình tối cường một đao. Chương 75, một ván phân thắng tê hoa, Sở Hàn đối chiến trắng tiêu. Chương 75, một ván phân thắng tê hoa, Sở Hàn đối chiến trắng tiêu. Ngô Khải xem như boxy, thật lâu không có gặp phải Sở Hàn đối thủ như vậy. Hắn cho tới nay tại đao pháp bên trên tu luyện đều có chút quá mức xuôi gió xuôi nước, dẫn đến tại cái này 2 năm đao pháp của hắn cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá. Cho tới bây giờ gặp Sở Hàn, tại vừa rồi cùng Sở Hàn đao pháp so đấu bên trong, làm hắn đối đao pháp cảm nộ cũng có tăng lên. Quấy nhiều hắn hơn 2 năm bình cảnh bắt đầu bung lỏng, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó trong thực chiến tìm kiếm đột phá. Xin lỗi Sở Hàn, một đao kia ta sợ rằng muốn sử dụng nguyên lực. Ngô Khải trên người nguyên lực điên cuồng phun trào, thần tốc hội tụ đến trên thân đao. Đao của hắn vỏ có chút rung động, phản phất có cái gì lực lượng kinh khủng muốn phá sao mà ra. Đây là tuyệt chiêu của ta, cấp á võ kỹ ẩn đao thuật. Môn võ kỹ này cần dùng nguyên lực ẩn dưỡng thân đao, ẩn dưỡng thời gian càng dài, uy lực càng mạnh. Ta thanh đao này đã ẩn dưỡng 3 năm. Ngô Khải trịnh trọng giảng giải. Sở Hàn chậm rãi gật đầu, nắm chặt huyết ảnh chiến đao, ra chiêu đi. Hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, dù cho đối phương sử dụng nguyên lực. Chỉ thấy Ngô Khải chậm rãi rút ra trường đao, trên thân đao nháy mắt bộc phát một cỗ năng lượng kinh khủng. Cỗ năng lượng này hướng về Sở Hàn thần tốc bao phủ mà đến. Đao chưa đến, Sở Hàn thân thể liền cảm nhận được một cỗ áp lực lớn. Đây chính là Ngô Khải một đao này chỗ kinh khủng. Nơi xa, Lam Ưng võ quán trong đội ngũ, tên kia một sợi tóc trắng võ giả con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đến ngưng trọng không gì sánh được. Ngô Khải một đao kia, liền hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Liền xem như hắn cùng Ngô Khải chiến đấu, đối mặt một đao kia cũng chỉ có tránh né mũi nhọn. Sở Hàn, ngươi muốn làm thế nào? Khán đài bên trên khán giả cũng nháy mắt tiến tính lại, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài, chuẩn bị quan sát kết quả cuối cùng. Giờ phút này, Sở Hàn đã hoàn toàn bị Ngô Khải đao quang bao phủ. Hai tay của hắn cầm đao, trong lòng hình như có cảm ngộ. Trong tay chiến đao nháy mắt chém ra, đối mặt Ngô Khải một đao kia. Nhờ có ngươi, ta một chiêu này cũng hoàn thành. Phá quân bảy thức thứ 7. Trên lôi đài, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ nháy mắt đối đầu ở cùng nhau, bạo phát ra chói mắt đao mang. Tất cả mọi người nhìn thấy, là ánh đao màu đỏ đem ánh đao màu trắng thôn phệ. Chờ kia sáng tản đi, Nô Khải trường đao đã bị chém thành hai đoạn, mà Sở Hàn chiến đao y nguyên tản ra lăng lệ đao quang. Thắng bại đã phân, là ta thua rồi. Nô Khải nhìn chăm chú trong tay đao gây nói, bất quá ta phải cảm ơn ngươi, đánh với ngươi một trận, ta thu hoạch rất nhiều. Nô Khải trong lòng không ngừng dâng lên cảm ngộ mới, làm hắn một khắc cũng không muốn trì hoãn. Lần sau gặp mặt, ta là sẽ không thua. Hắn để lại một câu nói, lập tức nhảy xuống lôi đài, ly khai hội trường. Cùng đao võ quán mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có quán chủ một mặt kích động, hắn muốn đột phá. Theo Nô Khải rút lui, người chủ trì lập tức tuyên bố chiến truy võ quán thắng được. Ta tuyên bố, chiến truy võ quán chiến thắng cùng đao võ quán, chính thức thu hoạch được trận chung kết tư cách. Toàn trường lập tức sôi trào khắp trốn, tất cả khán giả đều đang hô hoán lấy Sở Hàn danh tự. Đồng thời cũng đối chiến truy võ quán tiếp xuống tranh tài tràn đầy chờ mong. Thật muốn nhìn một chút Sở Hàn có thể hay không đánh bại Lam Ưng võ quán hoặc là Lôi Đình võ quán. Đây là tất cả khán giả thời khắc này ý nghĩ. Sở Hàn lại mạnh lên, khó trách hắn dám cùng Lam Quỷ bạch mặt. Chỗ khách quý ngồi, Triệu Thiên Long mang theo kích động nói. Chu hội phó khẽ nhíu mày, bất quá hôm nay sau đó, Sở Hàn cùng Lam Quỷ đã triệt để như nước với lửa, chúng ta muốn hay không? Triệu Thiên Long xua tay, Sở Hàn chỉ để ta giúp hắn bảo vệ phụ mẫu. Hắn có lẽ có chính mình biện pháp giải quyết, không muốn bạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể xuất thủ. Cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng hắn có thể thuận lợi thông qua võ đạo đại khảo, khi đó, Lam Quỳ liền sẽ mất đi động thủ với hắn tư bản. Sở Hàn tại mọi người gieo hò bên trong về tới chiến truy võ quán đội ngũ. Tất cả mọi người là một mặt sùng bái. Giống như nhìn anh hùng đồng dạng nhìn xem Sở Hàn trở về. Sở huynh đệ, thực lực của ngươi thật là khiến người khiếp sợ, sợ rằng ngay cả ta đều không phải đối thủ của ngươi. Cao Quân cười rạng rỡ, định mà nói. Hiện tại, Sở Hàn đã cho hắn xung kích quán quân hy vọng. Hắn hận không thể đem Sở Hàn cùng bái. Tiếp xuống liền nhìn Lam Ưng võ quán cùng Lôi Đỉnh võ quán cái nào thắng được. Rất nhanh, thi đấu lôi đài trận tiếp theo vạn chúng chú mục quyết đấu bắt đầu. Theo Lam Vũ lui ra, Lam Ưng võ quán lại tìm đến một tên bốn giai võ giả thay thế. Thực lực tổng hợp ngược lại thu được tăng cường. Hai cái võ quán 10 tên tuyển thủ đều là bốn giai trở lên võ giả, song phương chiến đấu tự nhiên không gì sánh được kịch liệt. Người xem tiếng hò hét, tiếng gào thét từng cơn sóng liên tiếp, đem so với thi đấu đẩy hướng cao trào. Cuối cùng, hai cái võ quán đều chiến đấu đến cuối cùng một người. Lôi Đỉnh võ quán Vi Lâm đối chiến Lam Ưng võ quán Bạch Tiêu. Lôi Đỉnh võ quán tối cường tuyển thủ là một cái nữ nhân, mà Lam Ưng võ quán Bạch Tiêu chính là trên đầu nhuộm một sợi tóc trắng người võ giả kia. Giữa các nàng chiến đấu cũng rất kịch liệt, chính là nguyên lực cùng võ kỹ cực hạn va chạm. Cuối cùng tại Bạch Tiêu sử dụng ra năm giai thực lực về sau, Viên Lâm thần tốc bị thua. Lam Ưng võ quán không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy được thắng lợi. Tiếp xuống chính là võ quán cuộc thi xếp hạng cuối cùng trận chung kết, từ chiến truy võ quán đối chiến Lam Ưng võ quán. Không khí của hội trường tại người chủ trì tuyên bố bên dưới lại lần nữa đạt tới mới cao trào. Các khán giả tiếng hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đồng thời, Lam Quỷ cũng trở về đến tranh tài hiện trường. Hắn không có tận lực cẩn tàng trên mặt mịt, nhìn hướng trong mắt Sở Hàn tràn đầy sát ý Bạch Tiêu, "Ngươi nếu có thể phế bỏ Sở Hàn, phía trước ngươi nâng điều kiện ta đáp ứng." Lam Quỷ âm trầm nói. Bạch Tiêu nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, "Lam quán chủ, đây chính là chính ngươi nói, không muốn đổi ý." Chỉ thấy hắn đi tới giữa lôi đài, đại biểu Lam Ưng võ quán cái thứ nhất ra sân. Sau đó nhìn hướng Sở Hàn, "Sở Hàn, không cần phiền phức như vậy, liền từ ngươi ta riêng phần mình đại biểu chính mình võ quán tiến hành quyết chiến, một chàng phân thắng thua làm sao?" Sở Hàn nhìn một chút Bạch Tiêu phía sau Lam Quỷ, "Đây là quyết định của ngươi, vẫn là Lam Quỷ quyết định." "Sở Hàn, Bạch Tiêu ý tứ chính là ta ý tứ, nếu như ngươi sợ, có thể trực tiếp nhận thua." Lam Quỷ cười lạnh nói. Sở Hàn quay đầu nhìn một chút Cao Quân, Cao Quân đối với hắn liên tục gật đầu. Hiện tại toàn bộ võ quán tương lai đều thắt ở Sở Hàn trên người một người, Cao Quân tự nhiên là đều đáp ứng. "Tốt, vậy liền một chàng phân thắng thua." Sở Hàn dứt khoát đáp. Dạng này xác thực cũng tiết kiệm một chút thời gian. Bạch Tiêu, Lam Ưng võ quán tối cường tuyển thủ, cũng là một cái duy nhất năm giai võ giả. Sở Hàn, Thiên Phú nghiền ép Đỗ Khải, lần này tranh tài lớn nhất hắc mã. Cả hai cường cường quyết đấu, khiến tất cả khán giả đều hưng phấn không thôi. Bọn họ đều hô to Sở Hàn cùng Bạch Tiêu danh tự, đem hiện trường bầu không khí đẩy vào lớn nhất cao trào. "Sở Hàn, hôm nay cuộc tỷ thí này đem để ngươi hối hận quyết định của mình." Lam Quỷ nhìn chòng chọc vào Sở Hàn, như cùng ở tại nhìn người chết đồng dạng. Trong lòng hắn đối Bạch Tiêu tràn đầy tự tin. Sở Hàn cùng Bạch Tiêu chiến đấu hết sức căng thẳng. Bạch Tiêu xem như năm giai võ giả, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Thực lực của hắn muốn vượt qua Ngô Khải cùng Bi Lâm, mỗi một kích đều cho Sở Hàn mang đến áp lực cực lớn. Tại 10 lần trọng lực hạn chế bên dưới, Sở Hàn gặp chính mình đối thủ lớn nhất. Chương 76, Trắng Tiêu át chủ bài chương 76, Trắng Tiêu át chủ bài Bạch Tiêu vừa bắt đầu liền không có bất luận cái gì lưu thủ, toàn lực tiến công Sở Hàn. Thiên phú của hắn không biết, nhưng hắn nguyên lực thuộc tính chính là băng thuộc tính. Cầm trong tay một cái màu lam nhạt loan đao, quanh thân tản ra to lớn hàn ý, không khí bên trong đều phảng phất đã kết băng. Bạch Tiêu vung vẩy loan đao đánh tới, Sở Hàn cũng cầm đao phản kích. Một phen kịch liệt đối đầu phía dưới, Bạch Tiêu rất nhanh rơi vào hạ phong. Đao pháp của hắn so với Ngô Khải kém xa tích tắc, càng không phải là Sở Hàn đối thủ. Chỉ thấy tay phải hắn đùa nhấc, một trường cách không đánh ra. Màu trắng băng hàn nguyên lực lập tức ngưng tụ số tròn đem băng nhận, hướng về Sở Hàn vọt tới, tốc độ cực nhanh. Sở Hàn không dám kinh thường, lập tức thi triển thân pháp tránh né băng nhận công kích. Lại phát hiện động tác của mình thay đổi đến chậm chạp, nguyên lai là xung quanh băng thuộc tính nguyên lực đã chậm lại động tác của hắn. hắn lập tức ở trong thân đao chuyển vào hỏa thuộc tính nguyên lực, vung đao chặt đứt đánh tới băng nhận. Hỏa thuộc tính sao? Bạch Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay về phía trước, băng lao. Màu trắng băng thuộc tính nguyên lực nháy mắt tại Sở Hàn bốn phía ngưng tụ, nháy mắt tạo thành một cái to lớn băng cái lồng đem Sở Hàn giam ở trong đó. Băng cái lồng trên vách tường còn hiện đầy bén nhọn băng thứ. Theo Bạch Tiêu nắm đấm nắm chặt, xung quanh băng thứ lại lần nữa hướng về Sở Hàn đâm tới. Sở Hàn thấy thế huy động trong tay chiến đao, ánh đao màu đỏ không ngừng hiện lên, đem đánh tới băng thứ toàn bộ chặt đứt. Đồng thời, hắn lấy viêm bạo quyền một quyền nện ở băng lao bên trên, đem trước mặt băng lao toàn bộ sấy khô. Trên lôi đài lập tức xuất hiện đại lượng màu trắng hơi nước, đem hắn cùng Bạch Tiêu thân ảnh ẩn tàng trong đó. Sau một khắc, xung quanh lại truyền tới một trận hàn khí, đại lượng xương mù nhộn nhịp bị đông cứng thành băng phấn rơi trên mặt đất. Hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa. Thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy. Sở Hàn rêu cợt nói, tự tìm cái chết. Bạch Tiêu lập tức bị Sở Hàn chọc giận. Hắn đem nguyên lực tụ tập tại loan đao bên trong, loan đao lập tức hóa thành một thanh màu lam nhạt lưỡi dao. Nếm thử ta chiêu này, đóng băng chém. Bạch Tiêu chém ra một đao, màu trắng băng hàn nguyên lực lập tức ở trên thân đao của hắn bộc phát ra, giống như giải lụa màu trắng, hướng về Sở Hàn đánh xuống. Những nơi đi qua, xung quanh lôi đài mặt đất đều nháy mắt kết ra một tầng băng sương, liền không khí đều bị đông cứng, thay đổi đến ngưng động. Một chiêu này chính là Bạch Tiêu sát chiêu. Lấy hắn năm giai nguyên lực thi triển, không tin Sở Hàn có thể đỡ nổi. Sở Hàn không dám kinh thường, trong cơ thể đốt sao chi viêm nháy mắt bộc phát ra, hỗn hợp có hỏa thuộc tính nguyên lực tràn vào trong thân đao, sau đó một đao bung ra. Vâng. Hỏa diễm cùng băng hàn lực lượng nháy mắt va chạm, nguyên lực màu trắng nháy mắt giống như băng tuyết tan rã thối lui. Bạch Tiêu sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là lửa gì? Lại có thể khắc chế ta băng thuộc tính nguyên lực. Hắn tu luyện băng thuộc tính nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp phải có thể như vậy nhẹ nhõm hóa giải hắn hàn khí hỏa thuộc tính võ giả. Luận nguyên lực cường độ, Sở Hàn kém xa hắn, lại như cũ bằng vào hỏa diễm nhẹ nhõm hóa giải hắn hàn khí. Điều này nói rõ trên thân Sở Hàn tuyệt đối có cường đại hỏa diễm thiên phú. Nhưng Lam Quỷ không phải nói Sở Hàn không có giác tỉnh thiên phú sao? Sở Hàn không có trả lời, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Trong cơ thể hỏa thuộc tính nguyên lực cùng đốt sao chi viêm đồng thời bộc phát, màu đỏ nhạt hỏa diễm cấp tốc hướng về bốn phía quyết tán. Trên lôi đài bị Bạch Tiêu chế tạo ra băng xương nháy mắt tan rã, ngược lại bị liệt diễm nương đến đỏ bừng, liền không khí đều nóng rực lên. Bạch Tiêu bị ngọn lửa ép đến liên tiếp lui về phía sau, đem quanh thân băng thuộc tính nguyên lực vận chuyển tới cực hạn thi triển nguyên lực hộ thuẫn, đem Sở Hàn hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài. Chỉ dựa vào nguyên lực hộ thuẫn, có thể ngăn cản không được ta. Bạch Tiêu thực lực mặc dù là năm giai, nhưng cho Sở Hàn mang tới áp lực còn không bằng Lỗ Khải. Sở Hàn chiến đao nguyên lực màu đỏ tập hợp, hắn chuẩn bị lấy phá quân bảy thức thứ 7 một lần hành động đánh tan Bạch Tiêu. Liên tại hắn chiến đao sắp đánh xuống nháy mắt, đột nhiên cảm giác trong đầu tinh thần chấn động. Tùy theo mà đến chính là một cỗ nhẹ nhàng cảm giác hôn mê. Có người ngay tại công kích tinh thần của hắn. Sở Hàn lập tức lần theo tinh thần công kích đầu một nhìn, phát hiện lấy tinh thần lực công kích mình người lại là Bạch Tiêu. Nguyên lai tinh thần lực mới là Bạch Tiêu chân chính con bài chưa lật. Sở Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Tiêu thiên phú chính là hy hữu tinh thần loại thiên phú. Khó trách Lam Quỷ sẽ như thế tín nhiệm Bạch Tiêu. Bạch Tiêu tinh thần lực công kích đối với đồng cấp võ giả đến nói có thể nói là giảm chiều không gian đả kích. Liền xem như 6 giai võ giả đối mặt hắn tinh thần công kích cũng sẽ trúng chiêu. Chỉ tiếc, hắn lần này gặp phải là Sở Hàn. Tinh thần lực của hắn công kích chỉ cấp Sở Hàn mang đến nhẹ nhàng quá nhiều. Sở Hàn động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, cái này khiến Bạch Tiêu thấy được thời cơ lợi dụng. Liên tính thực lực của ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì, đối mặt ta tinh thần công kích còn không phải mặc ta xâm lược. Trong lòng Bạch Tiêu cực kỳ đắc ý, lập tức huy động loan đao trong tay đâm về phía Sở Hàn đan điền. Một đao kia, là chạy phế bỏ Sở Hàn mà đi. Ngay tại lúc Bạch Tiêu sắp đạt được thời khắc, Sở Hàn lại đột nhiên động. Huyết ảnh chiến đao trên không trung vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Xuy. Bạch Tiêu cầm đao cánh tay kia nháy mắt bay ra ngoài. Không đợi Bạch Tiêu phản ứng, Sở Hàn lấy đạo của người trả lại cho người, nháy mắt lấy một kích viêm bạo quyền đập vào Bạch Tiêu vùng đan điền. Oeng. Đầy trời hỏa diễm tại trên thân Bạch Tiêu nổ tung. Bạch Tiêu phát ra một tiếng thê lương bi thảm, cả người hóa thành một cái đại hỏa cầu bay về phía Lam Ưng Võ Quán đội ngũ. Lam Quỷ một cái tiếp lấy Bạch Tiêu, trên người nguyên lực bộc phát, đem Bạch Tiêu ngọn lửa trên người thổi tan. Thời khắc này Bạch Tiêu đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Chặt đứt một cánh tay, toàn thân trên dưới đều là nghiêm trọng bỏng. Trọng yếu nhất chính là, Lam Quỷ đã không cách nào ở trên người Bạch Tiêu cảm giác được nguyên lực ba động. Thật ác độc thủ đoạn. Lam Quỷ gần như cắn răng nghiến lợi nói, "Cũng vậy." Sở Hàn một mặt cười lạnh. Lam Quỷ sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Bạch Tiêu, trong lòng có chút buồn rầu. Bạch Tiêu là hắn tốn giá cao mời tới tay chân, chính là thiên nguyên tỉnh người của Bạch gia, cái này gia tộc có thể là có tông sư tồn tại. Hiện tại Bạch Tiêu lại bị phế bỏ. Liên tính xuất thủ là Sở Hàn, hắn cũng bước không ra liên quan. Sở Hàn, đừng tưởng rằng ngươi phế đi Bạch Tiêu liền thắng, hắn là người Bạch gia, tuyệt đối là ngươi đắc tội không lên. Lam Quỷ một trận cười lạnh, mang theo Lam Ưng Võ Quán mọi người đi xuống lôi đài. Bối cảnh sao? Sở Hàn hai mắt nhắm lại, sát ý trong lòng không ngừng xông tới. Hiện tại hắn đã xem Lam Quỷ triệt để là mất lòng. Lam Quỷ vì phủi sạch quan hệ, tuyệt đối sẽ cùng người Bạch gia thêm mắm thêm muối đem cừu hận đều dẫn tới trên người hắn. Khi đó, địch nhân của hắn liền sẽ biến thành hai cái. Xem ra cần tiên hạ thủ vi cường. Sở Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, theo Lam Ưng Võ Quán rút lui, lần tranh tài này người thắng sau cùng đã xác định được. Mặc dù sau cùng quyết chiến có chút huyết tình, nhưng một điểm không ảnh hưởng nhiệt tình của các khán giả. Tất cả mọi người tại hô to Sở Hàn cùng Chiến Truy Võ Quán danh tự. Để chúng ta chúc mừng Chiến Truy Võ Quán thu hoạch được lần này võ quán cuộc thi xếp hạng quán quân. Người chủ trì lên đài, kích động tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. các khán giả tiếng hô hoán lập tức càng biến đổi làm nóng mạnh. Chiến truy võ quán, một cái tranh tài bắt đầu không có người xem trọng võ quán. Cuối cùng bằng vào Sở Hàn cường thế phát huy, đoạt được cuối cùng quán quân. Tất cả mọi người biết, chiến truy võ quán thứ nhất cơ hội là Sở Hàn một người công lao. Sở Hàn cái tên này cũng sâu sắc khắc ấn tại mỗi cái khán giả, chỗ khách quý ngồi tất cả đại nhân vật trong lòng. Lập tức, chiến truy võ quán mọi người nhộn nhịp tiến lên, thưởng thụ quán quân vinh quang. Cao Quân xem như quán chủ, thì là đại biểu võ quán nhận lấy thứ nhất khen thưởng. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, chiến truy võ quán sẽ không còn bừa bãi vô danh. Mà Sở Hàn xem như lần này tranh tài tốt nhất tuyển thủ, cũng nắm giữ một phần khen thưởng thêm. Người chủ trì đem một cái chứa đan dược hộp giao đến trong tay Sở Hàn, đây là lần này tốt nhất tuyển thủ khen thưởng, chính là một cái phá cảnh đan. Phá cảnh đan. Trong lòng Sở Hàn lập tức nhấc lên gợn sóng.